nhà bố hắn có 4 người nhưng bên trong chỉ có 2 người, là vì 2 người còn lại đã chết, hay bởi vì bên trong kỳ thật không phải bố hắn. Nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn hai tay đen đúa của mình, Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành đi về phía nhà họ Cố. Ngày mai hắn sẽ quay lại đây một chuyến, nếu người bên trong là bố hắn thì hắn sẽ mang ông ta đi, bởi vì ông ta là con của bà nội, nhưng nếu người kia chưa từng để thằng con này vào mắt thì hắn cũng không tất yếu phải cướp việc tận hiếu của con trai con gái ông ta nhỉ. So ra, vẫn là ba mẹ Trang Thành mới cần trịnh trọng đối đãi. Ba vợ mẹ vợ đó. Lăng Thanh Vân đã chuẩn bị tốt tinh thần ngày hôm sau đánh một trận ác liệt. Nhà họ Cố có một chiếc ô tô, giống như Thạch Tiểu Khai vì hình thể mà chọn xe việt dã, xe của ba Cố cũng rất to, khác hẳn cái xe nhỏ mà ba mẹ Trang Thành chọn mua lúc trước. Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Thanh Vân ra khỏi túi ngủ liền nhìn thấy người nhà họ Cố đang thu dọn đồ đạc, còn Kim Tưởng Thế mà đang làm bữa sáng. Quả nhiên, ở nhà ba mẹ chồng y liền hiền lành hẳn. Cái này còn chưa tính, Lăng Thanh Vân thế mà còn nghe được y thân thiết gọi ba mẹ, mà ba Cố mẹ Cố cũng chẳng phản đối. Trang Thành là của hắn, như vậy ba mẹ Trang Thành cũng là ba mẹ hắn. Trong đầu Lăng Thanh Vân hiện lên hình ảnh ba mẹ Trang Thành, đột nhiên cảm thấy gọi ba mẹ kỳ thật cũng không có gì khó, so với bố mẹ đẻ rất ít nhìn thấy, hắn còn quen thuộc với ba mẹ Trang Thành hơn. Chúng ta lập tức xuất phát đi, còn phải đi khu an toàn trấn C hôm qua chúng ta nhìn thấy nữa. Lăng Thanh Vân nhẹ một cái vỏ thóc ra, nói. Mùa thu năm ngoái nhà họ Cố thu hoạch được không ít thóc, nhưng kia dù sao cũng là thóc, nông dân thường đợi đến khi sắp hết gạo mới bắt đầu sắt gạo. Lúc này bọn họ ăn chính là cháo nấu từ gạo sát thủ công. Đó là một việc tỉ mẩn, nhưng dù như thế thì trong cháo vẫn không tránh khỏi còn ít vỏ thóc. Hai chiếc xe, một chiếc Cố Gia Bảo lái, một chiếc Kim Tường lái, tuy rằng ba Cố lái xe không tồi nhưng nhìn đến tang thi thì tay ông liền run, làm sao lái xe được nữa. Trang Thành cũng xuất hiện trước mặt người nhà họ Cố, cậu bọc kín cả người nhà họ Cố chào hỏi cậu, hoàn toàn không biết đã gặp mặt tang thi mà mình vạn phần e sợ. Lối vào khu an toàn kia chính là cổng tiểu khu, đương nhiên, cái cổng này đã được gia cố lại. Các người là ai? Mấy người cầm quốc đứng ở trong tiểu khu nhìn ra bên ngoài, lớn tiếng hỏi. Chúng tôi từ thành phố S tới tìm người. Biết nơi này là khu an toàn tư nhân tự dựng, Lăng Thanh Vân tất nhiên biết bày ra sự cường đại của mình sẽ hữu dụng hơn là nói chuyện ôn hòa. Hắn mặc quần áo người tiến hóa cấp 2 của đảo HN, trên người cài 2 khẩu súng, còn treo không ít đạn, vừa xuống xe. Nhìn thấy tang thi đi theo xe mình đến và mấy tang thi lang thang trước cổng, liền hai bước tiêu sái dẫm lên xe việt dã, lấy súng ra bắn một trận. Không một phát nào trượt, từng tên tang thi đều bị chuẩn xác nổ đầu. Mấy người cầm quốc, cầm gậy với dao đứng ở cổng đều sợ hãi than, mà người nhà họ Cố ngồi trên xe cũng kinh hô, chiêu ấy của Lăng Thanh Vân thật quá đỉnh. Lăng Thanh Vân rất vừa lòng với hiệu quả mình tạo ra, tháo mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ném mũ vào xe xong. Trong khi người khác còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã phi lên tường vây vừa mới xây rất cao của khu an toàn, người quản lý nơi này là ai? Người bên trong vừa rồi thấy được biểu hiện của Lăng Thanh Vân đều sùng bái nhìn hắn, người nơi này không giống như người ở khu an toàn thành phố S, có lẽ ban đầu còn có mạng, có điện thoại, bọn họ biết được có người tiến hóa nhưng khẳng định là chưa bao giờ nhìn thấy người tiến hóa. Tôi chính là quản lý. Tôi chính là quản lý. Một người từ bên trong chạy ra, nghe thấy tiếng súng. Gã dựa vào mấy khẩu súng mới kéo được một đám người trong khu an toàn liền vọt ra. Lăng Thanh Vân thấy màu sắc linh hồn của người này cũng giống như Vương Tuấn Siêu, là màu xám, đột nhiên lại nghĩ tới luồng sáng trắng chói mắt quanh thân mình, còn những người xung quanh mình đều thiên trắng. Khu khu, bọn họ quả nhiên rất nhân từ, nhưng đã quyết định làm người tốt thì có đôi khi hắn đúng là không thể khước từ một số việc. Nếu về sau có người giúp mình giao tiếp thì tốt. Trong lòng nghĩ vậy, ở mặt ngoài, Lăng Thanh Vân lại hưu hảo cười, xin chào. Tôi từ thành phố S tới, tôi muốn tìm người, bọn họ hẳn là ở đây. Ba mẹ Trang Thành. Lúc nào thì hắn có thể gọi là ba mẹ như Kim Tường nhỉ? Nghe nói miệng ngọt một chút càng tốt. Ngài muốn tìm ai? Tôi lập tức bảo người đó ra. Người này nhìn trang bị trên người Lăng Thanh Vân mà chảy nước dãi, còn dùng tới ngài. Bọn họ tên là Lăng Thanh Vân còn chưa nói xong, liếc mắt một cái đã thấy ba Trang Thành. Lăng Thanh Vân. Ba. Hai tiếng kêu đồng thời vang lên. Người gọi tên Lăng Thanh Vân là ba Trang Thành, người kêu ba là Lăng Thanh Vân. Vừa kêu xong, hai người đều im lặng. Lăng Thanh Vân xấu hổ không chịu được, tuy rằng hắn vẫn nhớ mong chuyện có thể gọi ba Trang Thành là ba, sáng nay nhìn thấy Kim Tường gọi ba mẹ đến trôi chạy thì càng học hỏi, nhưng cái chuyện vừa thấy mặt đã kêu. Hắn chỉ là quá hồi hộp thôi, thật sự. Quá hồi hộp ngồi ở bờ tường, không cẩn thận bóp nát gạch trên tường, Lăng Thanh Vân vô cùng xấu hổ, sau đó muốn vào đầu, kết quả bột gạch tung bay rải lên tóc hắn. Nhiều năm sau, một người chứng kiến ở đây viết lại, đấng cứu thế ngồi ở bờ tường, tựa như thiên thần hạ phàm, dương quang sáng sớm chiếu vào người như đang khoác lên mình thánh ý sáng soi vạn trượng. Người cứ như vậy trang nghiêm nhìn tôi, từ trong mắt người tôi thấy được nhân từ và thánh khiết. Trời cao cũng như đang ủng hộ người, bụi phấn màu đỏ tung bay càng tô điểm dáng người hoàn mỹ của người. Rất nhiều người đều hỏi bụi phấn màu đỏ từ trên trời giáng xuống rốt cuộc là cái gì, người viết lại chỉ cười mà không nói. Lăng Thanh Vân đương nhiên không có khả năng biết chuyện sau này, hắn đang xấu hổ đến cứng hết cả mặt, cực kỳ hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại quay đến đoạn tỏ tình với Trang Thành thì tốt. Chuyện áo mưa đã khiến hắn thật hối hận, không nghĩ tới lần này lại. So với Lăng Thanh Vân, ba Trang Thành hơi có rút khỏe miệng xong lại vô cùng bình tĩnh, Trang Thành bảo con tới tìm chú à. Đúng vậy, chú Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy mình ngồi cao như vậy nói chuyện với ba vợ thật không lễ phép, lập tức nhảy xuống. Người ở khu an toàn đi ra xem náo nhiệt nhìn thấy mảng tường bị vỡ không ít gạch kia, đây là bã đậu à, là bã đậu à. Ba Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân ngốc nghếch, con mình cố gắng nhiều năm như vậy rốt cuộc gả được ra ngoài rồi sao, gả được ra ngoài rồi sao. Lăng Thanh Vân vẻ mặt đau khổ nhìn ba vợ của mình, chú sẽ đánh chết mình sao, sẽ đánh chết mình sao. Kế tiếp hết thảy đều dị thường thuận lợi. Ba mẹ Trang Thành đều còn sống, đáng tiếc một nhà cậu của cậu đều đã. Kỳ thật, ba mẹ cậu còn sống đã không dễ dàng, lúc ấy, chị họ đang ở nhà cậu, biến thành tang thi xong bắt đầu đập cửa, ba mẹ cậu đã định ra ngoài xem, nhưng phòng bên cạnh đúng lúc truyền đến tiếng thét chói tai. Trong tiểu khu có nhiều bị cắn kêu gào thảm thiết nhưng cuối cùng bọn họ cũng trốn thoát được, trèo từ cửa sổ xuống chui vào xe, mà di rộng với điện thoại bàn đều ở bên ngoài phòng ngủ. Lăng Thanh Vân nhìn ba mẹ Trang Thành lên xe Việt dã, nghĩ đến trò cười vừa rồi, đương nhiên ngại ngùng lên cùng, quay lại nhìn khu an toàn loại nhỏ, ngược lại nghĩ tới mình nên lấy việc giúp người làm niềm vui, chúng tôi muốn đi bên kia trấn, các người có muốn đi theo không? Tôi có thể giúp thanh lý tang thi. Có. Có tiện nghị mà không chiếm chính là ngu ngốc. Nhà Lăng Thanh Vân ở đầu khác của trấn, lúc này hắn còn đang vô cùng xấu hổ không biết phải đối mặt với ba mẹ Trang Thành như thế nào, không nghĩ tới rất nhanh sẽ phải gặp mặt bố mình trong cảnh ngột ngạt. Lăng Thanh Vân mang theo đoàn xe đi khắp trấn, tiếng súng vang lên không ngừng, kiếm được không ít công đức, đồng thời cũng giúp người đi theo lấy được không ít lương thực, khiến những người này cảm động đến rơi nước mắt. Trong trấn nhiều tang thi như vậy, bọn họ căn bản không dám đi, trước kia đều lấy lương thực ở nông thôn. Lúc trước Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói nện người là để thích ứng với vũ khí mới, giờ đương nhiên vẫn chọn dùng súng càng thêm tiện lợi. Thực lực hắn mạnh, giết tang thi tuyệt không thất bại, khiến người ở khu an toàn đi theo kinh hô liên tục, cũng khiến tâm tư ba Trang Thành càng thêm phức tạp. Giờ ngẫm lại, làm côn đồ cũng không tồi đúng không? Ít nhất giá trị vũ lực hơn mạnh thằng con gầy yếu của mình. Ông nhìn con trai đang dùng chữ nói chuyện với vợ mình, nhíu mày, đứa nhỏ này đúng là nhát gan, ngồi trong xe còn bọc kín như vậy. Nếu Trang Thành biết suy nghĩ của ba mình, khẳng định sẽ tê hoan, thứ nhất là thực lực của cậu hoàn toàn không kém Lăng Thanh Vân, thứ hai là cậu căn bản không sợ tang thi, bởi vì cậu chính là tang thi. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể vừa viết chữ an ủi ba mẹ, vừa né tránh cái tay muốn dở trò của mẹ, còn phải nỗ lực khắc chế xúc động muốn cắn người của mình. 364-3 Chương 65, ba mẹ Thanh Thành, để mẹ xem con nào. Mẹ Trang Thành sau mấy lần bị né tránh đã có chút nghẹn ngào. Bà và chồng mấy ngày qua sống không tốt, hôm đó trèo tường khỏi nhà trốn đi, gần như chẳng mang theo cái gì, tuy trốn được vào khu an toàn, nhưng 3 tháng nay chưa bao giờ ăn được một bữa cơm no. Bà 23 tuổi có Trang Thành, tuổi không lớn, lại còn có công việc, nên giao Trang Thành cho ba mẹ mình nuôi. Nay Trang Thành 25, bà cũng 48, trước kia ăn vận trang điểm trông còn trẻ đẹp, hiện tại mới qua 3 tháng lại như già đi 10 tuổi, mặt mày xám cho. Bà còn như vậy thì tình trạng ba Trang Thành mỗi ngày phải ra ngoài kiếm ăn lại càng không tốt. Nếu không phải cái trấn này nằm gần nông thôn, ông đi theo một đám người phá mở một cửa hàng thực phẩm nho nhỏ nằm ở ngã tư mới có thể lấy về được ít rau dưa, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết đói. Nhưng mỗi ngày đều ăn rau, sắc mặt của ông cũng tái xanh rồi. Mẹ! Trang Thành mới viết được một chữ đã bị mẹ ngăn lại, lúc nãy Lăng Thanh Vân lắp bắp nói với họ, người bọc kín toàn thân ngồi ở ghế sau chính là Trang Thành, bọn họ cũng không hoài nghi, nhưng từ lúc lên xe, Trang Thành chỉ dùng giấy để nói chuyện với họ, bảo là cổ họng bị thương. Chữ viết này đúng là của con trai bọn họ, nhưng vô duyên vô cớ, sao lại bị thương cổ họng? Con vẫn luôn trốn tránh mình. Mẹ Trang chảy nước mắt, Thành Thành, rốt cuộc con bị làm sao? Con thật sự là Thành Thành đúng không? Có phải con bị thương nặng lắm không? Mẹ Trang Thành nghẹn nghẹn mở miệng, cậu biết chuyện mình biến thành tang thi sớm hay muộn ba mẹ cũng sẽ biết, nhưng vừa rồi nhiều người như vậy, cậu có thể nói gì? Nhưng hiện tại, lúc này mấy chiếc xe đang đỗ ở trước cửa siêu thị lớn nhất trấn C, Lăng Thanh Vân một mình cầm súng đứng ngoài bắn chết tang thi, những người khác thì đã chen chúc ở bên trong lấy lương thực. Trang Thành nhìn Kim Tường ngồi ở ghế lái, đóng cửa xe lại, kéo rèm, kính xe này được bọc một lớp, bên ngoài không thấy rõ được bên trong, lúc trước Lăng Thanh Vân thường xuyên nghỉ ngơi trên xe nên còn lắp thêm cái rèm. Hai lớp bảo hiểm, người bên ngoài tuyệt đối không biết tình hình bên trong, về phần Kim Tường, ý đã sớm biết cậu là Tăng Thi. Thành Thành. Ba Trang Thành, Trang Diệu tổ kỳ quái nhìn con trai mình, ông vẫn thấy lạ sao Trang Thành bọc kín mít như vậy, nhưng vừa rồi Lăng Thanh Vân nói chuyện với ông vô cùng chân thành, ông biết Lăng Thanh Vân cũng không nói dối, tất nhiên không hoài nghi Trang Thành. Ba, mẹ Trang Thành lại gọi hai tiếng, không thể không nói, hai từ này dễ phát âm thật, cậu cũng không phát ra âm thanh kỳ quái gì. Làm xong kiến thiết tâm lý, Trang Thành tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu. Đó là một khuôn mặt xanh trắng, trong không gian tối tối của xe càng thêm phần quỷ mị, nhưng đây đúng là mặt Trang Thành, mẹ Trang Thành, Lâm Hiểu Hồng thốt lên, Thành Thành, sao sắc mặt còn kém thế? Còn kém hơn cả Trang Diệu Tổ. Nói xong câu đó, bà mới phản ứng được, đây không phải là sắc mặt kém, đó căn bản chính là... Trang Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng đồng thời hít sâu một hơi, kia rõ ràng là màu da Tăng Thi. Đây là ác mộng đúng không? Con trai bọn họ sao có thể xanh trắng như Tăng Thi? Còn cả đôi mắt đờ đẫn kia nữa. Hai người chỉ cảm thấy lạnh run, khẩn cấp muốn chạm vào khuôn mặt kia, xác nhận xem rốt cuộc là thật hay giả. Trang Thành tháo mũ bảo hiểm xong vẫn luôn chặt chẽ chú ý biểu tình của ba mẹ, thậm chí còn định dùng thuật thôi miên nếu hai người phản ứng quá khích. Không ngờ, sau khi kinh hãi, bọn họ lại chỉ run rẩy chạm vào mặt cậu. Trang Thành là một người độc lập, lớn một chút liền không cho ba mẹ chạm vào mình như vậy nữa, nhưng lần này, cậu không ngăn cản, chỉ cúi đầu cầm quyển vợ bị mẹ lấy đi, bắt đầu viết. Ba mẹ, 3 tháng trước con bị Tang Thi cào bị thương, là Lăng Thanh Vân tìm con trở về. Anh ấy không cho con ăn thịt người, hiện tại, con đã nhớ lại mọi chuyện trước kia. Xúc cảm lạnh lẽo. Nếu người này không phải con trai mình, bọn họ khẳng định đã hét ra tiếng, nhưng đây là con trai bọn họ. Hơn nữa ngồi cùng nhau lâu như vậy. Đối phương không hề giống những Tang Thi khác, không muốn ăn bọn họ không phải sao. Trang Diệu Tổ thấy Trang Thành đưa quyển vợ cho mình liền nhận lấy, cùng vợ đọc. Trang Thành đội lại mũ bảo hiểm, có thứ che đi, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, mà phản ứng của ba mẹ bên cạnh cũng khiến cậu thấy ấm áp, dạ dày vì đói khát mà đau đớn cũng đỡ hơn nhiều. Đây là ba mẹ cậu, mặc kệ cậu biến thành bộ dạng gì cũng vẫn luôn chấp nhận cậu. Trang Thành ở trong xe thẳng thắn với ba mẹ, Lăng Thanh Vân ở bên ngoài tích cực giết Tang Thi. Tuy rằng lúc nãy quá mức hồi hộp mà tạo thành cho cười, nhưng hiện tại đã khôi phục lại, thấy có không ít người ra vào siêu thị bê đồ, rõ ràng chỉ 2 thiếu niên tuổi không lớn lắm theo giúp hắn lấy tinh hạch trong óc Tang Thi. Tang Thi cấp 2 không chủ động giết đồng loại để thăng cấp, lúc trước thành phố S xuất hiện Tang Thi cấp 3, Trang Thành bởi vì vốn là người tiến hóa cấp 2, bị lây nhiễm trực tiếp biến thành Tang Thi cấp 3, còn tên kia là do có Tang Thi cấp 2 bị người khác giết chết, tình cờ ăn được tinh hạch, chậm rãi thông minh hơn mới bắt đầu chủ động giết đồng loại. Cho nên tiểu trấn này số lượng Tang Thi cấp 2 không ít, nhưng lại không mấy người giết Tang Thi cấp 2 nên cũng không xuất hiện Tang Thi cấp 3. Lăng Thanh Vân để người đi lấy tinh hạch Tang Thi, vừa là để lấy lòng Trang Thành, mặt khác cũng để tránh cho cuối cùng có Tang Thi may mắn ăn được tinh hạch đồng loại bị hắn giết sau đó tiến hóa. Mặc dù đang giết Tang Thi nhưng Lăng Thanh Vân cũng không quên quan sát tình hình cái xe Trang Thành ngồi. Thấy rèm bị kéo, hắn biết Trang Thành hẳn là chuẩn bị nói thật. Lăng Thanh Vân không khỏi có chút lo lắng. Chỉ sợ ba mẹ Trang Thành sợ hãi khiến cậu đau lòng, đồng thời lại hy vọng Trang Thành có thể nói luôn cả chuyện với mình. Cao thủ. Trấn C có chợ, bên cạnh còn có 3 nhà bán gạo siêu thị đã bị vét sạch, có người đột nhiên ngượng ngùng nói với Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân nhìn chiếc xe đằng kia không có động tĩnh gì, vậy thì đi chợ. Kỳ thật cái chợ này hắn rất quen thuộc, trước kia sáng nào bà hắn cũng dậy sớm, mang hắn đi bày hàng bán bên ngoài chợ rau quầy hàng bên trong phải nộp phí thuê. Khi đó... Bởi vì mỗi ngày đều dậy sớm nên hắn thường thường là người đầu tiên đến trường, có lúc còn phải đứng ngoài cổng chờ bảo vệ 5 giờ mới ra mở cửa. Bên ngoài chợ rau có mấy Tang Thi quanh quẩn, bên trong thì chẳng có, dù sao cái cửa sắt kia buổi tối cũng bị khóa rồi. Lăng Thanh Vân phá khóa cửa, cũng có người đi phá cửa mấy cửa hàng thực phẩm chung quanh, sau đó, đủ loại lương thực được bê ra. Tuy rằng mấy thứ này không nhiều, nhưng giờ đại bộ phận người ở trấn C đã biến thành Tang Thi, còn lại một ít, ăn tiết kiệm thì chỗ lương thực này cũng đủ một thời gian. Các loại đồ muối, đồ khô như nấm hương mộc nhĩ, còn một ít đậu đỏ đậu xanh, các loại ngũ cốc, khiến người vui nhất là hàng gạo trồng chất các bao tải. Lăng Thanh Vân có thể cảm nhận được công đức của mình luôn luôn tăng lên, nhưng hắn lại không vui vẻ được, một là lo lắng ba mẹ Trang Thành không thể nhận mình, hai là hai người ở châu nguyên bản là nhà hắn tóm lại vẫn là cái rằm trong lòng hắn. Lăng Thanh Vân vẫn có cảm tình với chân xê, liền giúp đỡ bọn họ lấy thêm nhiều lương thực, đảo mắt đã đến chiều. Chúng tôi phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp. Lăng Thanh Vân phất tay với đám người dưới sự che chở của mình mà lấy được không ít lương thực, các người về sau gan lớn một chút, nếu có thể trồng thì nên nghĩ biện pháp trồng trọt đi. cảm ơn anh. Mấy người trẻ tuổi tiến lên cảm tạ Lăng Thanh Vân, nếu hắn không xuất hiện. Nay lương thực dần cạn kiệt, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ bí quá hóa liều xông vào trấn C một lần, nhưng xông vào xong sao? Bọn họ sẽ kiếm được lương thực hay khiến số lượng tang thi trong trấn nhiều lên? Lần này bọn họ cũng phá cửa một hàng bán hạt giống, có lẽ khi trở về có thể trồng ít ngô hay gì đó ở phụ cận, đến lúc đói, ngô cũng có thể điền bụng. Không cần cảm ơn. Lăng Thanh Vân nhìn thấy cửa kính chiếc xe kim tường lái đã mở ra, ba mẹ Trang Thành ánh mắt đỏ hồng, Trang Thành thì im lặng ngồi bên cạnh. Đợi nhóm người kia đi rồi, Lăng Thanh Vân ngượng ngùng đi tới bên cạnh cửa kính xe, chú, cô chú có muốn ăn gì không ạ? Những người đó lấy được nhiều lương thực như vậy, hắn cũng tranh thủ xách một thùng cháo bát bảo về, cháo bát bảo vừa mềm vừa ngọt hẳn là rất thích hợp với người bị đói bụng lâu cần ăn đồ mềm đúng không? Vừa rồi nói chuyện, Trang Thanh biết không ít lời hay cho Lăng Thanh Vân, con trai mình biến thành tang thi rồi mà Lăng Thanh Vân vẫn có thể không rời không bỏ, Trang Diệu Tổ cũng không biết nói gì. Đứa nhỏ Lăng Thanh Vân này cũng là bọn họ nhìn lớn lên, mặc dù có một đoạn thời gian dài sống lang thang không mục đích nhưng rốt cuộc vẫn không tính là người xấu. Nhớ tới đối phương lúc nãy còn ngốc nghếch gọi một tiếng ba. Trang Diệu Tổ tiếp nhận hai lon cháo, hỏi lại, sao con không gọi là ba nữa? Dạ. Lăng Thanh Vân nhất thời không kịp phản ứng, sau đó liếc nhìn Kim Tường đã kêu ba mẹ đến trôi chảy, lập tức đáp, ba. Hắn hưng phấn chen vào hàng ghế sau, lại gọi Lâm Hiểu Hồng một tiếng, mẹ. Hiện tại nhiều người đều cửa nát nhà tan, con trai mình cũng biến thành tang thi, không nghĩ tới cuối cùng lại nhặt được thêm một đứa con. Trang Diệu Tổ run run mở lon cháo trong tay, nhất thời thế mà mở mãi không được. Lăng Thanh Vân lập tức mở một lon khác đưa qua, sau đó đưa cho mẹ vợ một lon, nhìn hai người ăn ngấu nghiến. Về sau, ba mẹ phải nhờ anh chăm sóc rồi. Trang Thành viết một câu lên vở, đưa cho Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân sửng sốt, hắn biết tình huống hiện tại của Trang Thành, ngẫu nhiên cải trang vào khu an toàn gặp mình là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu cậu vẫn luôn ở bên mình, khẳng định sẽ có người nhìn ra khác thường. Nhưng về sau hắn nhất định sẽ ở bên Trang Thành nhiều hơn, cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt ba mẹ của Trang Thành. Ba mẹ em chính là ba mẹ anh. Lăng Thanh Vân gật đầu với Trang Thành, lại quay sang nhìn ba mẹ cậu. Ba mẹ, về sau con nhất định sẽ chăm sóc tốt hai người. Lâm Hiểu Hồng gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Nếu không có tang thi xuất hiện, nếu không có ba tháng sinh hoạt gian khổ, bà nhất định sẽ không đồng ý con mình ở cùng với Lăng Thanh Vân. Dù sao con mình vô cùng giỏi giang, Lăng Thanh Vân thì không bằng cấp cũng chẳng có tiền. Trước kia, tuy đã có chút đoán được tâm tư của con nhưng bà vẫn luôn nghĩ cách khiến con mình tiếp xúc với con gái nhiều hơn, nhưng hiện tại thì sao? Ở cái thế giới người ăn thịt người này, chẳng lẽ còn có sự lựa chọn nào tốt hơn người mạnh như Lăng Thanh Vân sao? Bà chính mắt nhìn thấy đối phương giết tang thi, một người đàn ông như vậy, hẳn là có thể bảo vệ con của mình đúng không? Cho dù con đã biến thành tang thi, nhưng vẫn là con của bà. Bà luôn hy vọng có thể mang lại những thứ tốt nhất cho con mình. Nhà bên cạnh không trốn thoát được. Không phải là vì tin rằng con bọn họ không biến thành tang thi mà chỉ sinh bệnh thôi sao? Sau đó hai vợ chồng đều biến thành thức ăn cho đứa con. Nếu lúc ấy ở bên ngoài đập cửa không phải là cháu gái mà là Trang Thành, bà tuyệt đối không thể bình tĩnh mà chạy trốn như vậy. Lăng Thanh Vân và ba mẹ Trang Thành nói chuyện một hồi mới phát hiện Kim Tường đã chạy xe đến quốc lộ. Kim Tường, dừng lại đã, chúng ta còn phải đi một chỗ. Cảm xúc hưng phấn vừa rồi của Lăng Thanh Vân đã bị tiêu tán không ít, hắn xuống xe, ngồi vào ghế lái. Sau đó chạy về một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đêm qua, mình ở trong bộ dạng tang thi, đương nhiên không thể đi gõ cửa, hôm nay thì khác, Lăng Thanh Vân dùng sức rất lớn đập cánh cửa kia, có người không? Có người không? Bên trong giường như không có chút động tĩnh nào, nhưng Lăng Thanh Vân rõ ràng nghe được có tiếng người đóng cửa, phỏng chừng hai người trong nhà đều trốn lên trên gác. Nổ súng bắn chết mấy tang thi bị mình hấp dẫn tới, Lăng Thanh Vân lại gọi, người bên trong có phải Lăng Hổ không? Tôi là Lăng Thanh Vân. Lăng Hổ là tên bố hắn. Một tràng tiếng bước chân bối rối, sau đó, bước rèm trên tầng bị kéo ra, một người đàn bà gầy đến mặt đều biến dạng ló đầu ra. A, là cháu là Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân, mau cứu bọn cô ra ngoài, cả em gái cháu cũng ở đây. Người đàn bà trung niên kia hét to, Lăng Thanh Vân vẫn nhận ra bà ta, vợ hai của bố mình. Bố hắn, cả em trai hắn thế mà đều biến thành tang thi, ngược lại hai mẹ con nhà này còn sống. Theo lời kể đứt quãng của họ, Lăng Thanh Vân lập tức hiểu được bố mình là vì muốn đẩy con trai đã biến thành tang thi ra ngoài, bảo vệ vợ và con gái nên mới chết. Bà mẹ kế này trước kia đối với Lăng Thanh Vân không tốt, cô em gái Lăng Thiến Thiến trong mấy lần gặp mặt cũng để lại ấn tượng kiêu căng bướng bỉnh cho Lăng Thanh Vân. Nhưng rốt cuộc chỉ là hai người phụ nữ, trong đó một người còn là cháu nội của bà, Lăng Thanh Vân để hai người thu dọn đồ đạc liền lấy chìa khóa lái một chiếc xe mới ra. Trong xe có bằng lái và đăng ký xe. tên trên giấy tờ đều là đứa em trai chưa đến 20 tuổi của hắn. Ông Đỗ ngay cả một cuộc điện thoại của hắn cũng không chịu tiếp, đối với con trai con gái sinh sau này lại quá tốt. Lăng Thanh Vân tất nhiên không muốn lái xe cho mẹ kế với em gái, liền chỉ huy Kim Tường đi lái, mình thì làm lái xe cho ba mẹ vợ. Trời sắp tối rồi nhưng Lăng Thanh Vân có thành kiến với cái nhà này nên không muốn nghỉ lại một đêm ở đây, cho nên đoàn người vẫn lái xe hướng về thành phố S. Con đường này lúc đến đã được thanh lý qua, khi trở về tất nhiên thuận lợi hơn nhiều, Lăng Thanh Vân ước tính sáng mai bọn họ có thể trở lại khu an toàn thành phố S. Rõ ràng nơi đó không có quan hệ nhiều với hắn, nhưng lúc này hắn lại rất tưởng niệm. Đi được nửa đường, điện thoại của Lăng Thanh Vân đột nhiên vang lên. Chiếc điện thoại vệ tinh này là Tề Triệt lúc trước cho hắn, người liên hệ với hắn về cơ bản cũng chỉ có Tề Triệt. Lúc này hắn tiếp điện thoại, bên trong quả nhiên vang lên giọng Tề Triệt. Lăng Thanh Vân, Vương Tuấn Siêu mang theo người ở khu trong rời đi, còn mang đi đại bộ phận vật tư. Hiện tại khu an toàn thành phố S không đủ đạn dược và lương thực để cung ứng. Anh nói cái gì? Lăng Thanh Vân lớn tiếng hỏi lại, hắn không nghe nhầm chứ? Vương Tuấn Siêu rời đi. Sao gã có thể đột nhiên rời đi? Gã mất nhiều công sức trở thành người lãnh đạo khu an toàn thành phố S như vậy, hiện tại toàn bộ khu an toàn đã vào quỹ đạo, sao gã có thể rời đi? Tôi nói, Vương Tuấn Siêu mang theo đại bộ phận lương thực rời đi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều tang thi tấn công khu an toàn thành phố S, nhưng đạn dược không đủ, nếu anh không nhanh chóng nghĩ cách, phỏng chừng kết cục của khu an toàn thành phố S sẽ giống như thành phố B Tề Triệt nói. Hắn vẫn có hảo cảm với Lăng Thanh Vân, một người quá mức chính nghĩa. Trước kia hắn cũng từng tin tưởng chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác, nhưng kết quả thì sao? Đồng đội đồng sinh cộng tử xoay người có thể bán đứng hắn. Hiện tại phía HN đang chờ lựa chọn của Lăng Thanh Vân. Nếu Lăng Thanh Vân lựa chọn bảo hộ người ở khu an toàn thành phố S, như vậy bọn họ có thể dùng lương thực và vũ khí để giao dịch với Lăng Thanh Vân, ví dụ như khiến Lăng Thanh Vân hỗ trợ giết tang thi. Nếu Lăng Thanh Vân bỏ mặc người ở khu an toàn, như vậy, bọn họ sẽ thay đổi sách lược đối với Lăng Thanh Vân, không thể tiếp tục không nóng không lạnh. Hiện tại, trên thế giới rất nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp 5, nhưng người tiến hóa ngoài cấp 2 chỉ có một mình Lăng Thanh Vân, trình độ chân quý của Lăng Thanh Vân là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Lăng Thanh Vân không phải người tốt, bọn họ sao có thể dễ dàng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mặt khác, tang thi cấp 5 phản ứng đều rất kỳ quái, hoặc là thăng cấp xong đột nhiên mai danh nhận tích hoặc là điên cuồng công kích con người. Có đôi khi cho dù bọn họ tính toán dùng vũ khí công nghệ cao để đối phó thì cũng không có cách bắt được cơ hội tốt. Lăng Thanh Vân. Vương Tuấn Siêu chạy. Mình phải làm gì bây giờ? Lăng Thanh Vân cũng từng có chí lớn thay thế Vương Tuấn Siêu, nhưng hắn cũng biết khả năng của mình. Tuy rằng quyết định phô trương một chút, cứu nhiều người, nhưng hắn càng nguyện ý dùng hình thức tôn giáo để người khác cảm kích mình. Nhưng giờ thì sao? Chẳng lẽ không trâu bắt chó đi cày? Tình hình khu an toàn hiện tại thế nào? Lăng Thanh Vân không dám tưởng tượng, khu an toàn nhiều người như vậy, không có lương thực và vũ khí thì sẽ loạn thành dạng gì? Hiện tại, hình như đã có dân chúng phát hiện tình hình ở khu trong. Tề Triệt thở dài. Tôi lập tức trở về. Mặt khác, có một giao dịch không biết anh có hứng thú hay không? Giao dịch gì? Vũ lực của anh. Thanh âm Tề Triệt vẫn thản nhiên nhưng lại lộ ra một tia hưng phấn. Nếu đối phương ở trước mặt mình, Lăng Thanh Vân tin tưởng mình sẽ đấm hắn một cái. Trong tay tôi có tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời. Chắc ông Tuấn Siêu sảng khoái ném khu an toàn thành phố S như vậy là bởi vì có cái này trong tay. Không biết các người có hứng thú không? Qua micro, Lăng Thanh Vân có thể nghe được một tiếng hít thở khác bên chỗ Tề Triệt, phỏng chừng lúc này người làm chủ không còn là Tề Triệt. Tề Triệt vẫn luôn cảm thấy Lăng Thanh Vân không giỏi ở phương diện tính kế, nhưng không ngờ trong tay Lăng Thanh Vân còn có con bài chưa lật như vậy. Không phải nói hạng mục này còn chưa nghiên cứu xong sao? Anh thật sự có tài liệu đó. Muốn đổi cái gì? Chờ anh đến khu an toàn thành phố S rồi nói. Còn nữa, nếu khu an toàn mà sập, tôi sẽ không đưa tài liệu ra. Lăng Thanh Vân phẫn nộ ngắt điện thoại. Khu an toàn có bao nhiêu người hắn không biết, những người này mỗi ngày cần ăn bao nhiêu lương thực, hắn cũng không biết, bọn họ cần bao nhiêu đạn dược, hắn càng không biết. Chính mình thế mà cái gì cũng không biết. Thì sao làm giao dịch với bên HN được? Điểm mấu chốt của bọn họ là cái gì? Lăng Thanh Vân thiếu chút nữa thì giật hết tóc trên đầu xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, phòng trường xe còn có thể đâm vào rào bảo hộ đã bị đâm cho lồi lõm bên cạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Lăng Thanh Vân xuất hiện một thân ảnh mập mạp, Thạch Tiểu Khai. Chắc ông ta có thể giúp ra chủ ý cho mình nhỉ. Trong lúc hưng phấn, Lăng Thanh Vân dùng sức hơi mạnh, tay lái bị bẻ gãy. May mà chỉ gãy một phần chứ không phải toàn bộ. 3653. Chương 66, 50 vạn công đức. Lăng Thanh Vân còn đang trên đường trở về khu an toàn nhưng khu an toàn đã bắt đầu rối loạn. Nếu không phải Trương Nghị và hai người tiến hóa cấp 2 tạo áp lực, khả năng sẽ không còn người chịu ở lại tường thành tiếp tục chống cự tăng thi, bởi vì đêm qua còn chưa được nhận bánh nướng phát theo lệ. Giờ đang buổi tối, nếu là lúc trước, khu an toàn đã đèn đuốc sáng trưng, soi rọi cả khu đất, nhưng hiện tại, chỉ có mấy cái đèn nho nhỏ chiếu sáng trên tường thành, nếu tang thi không tới gần thì bọn họ cũng chẳng nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn họ phải ở đây chờ chết sao? Lúc trước nhóm lãnh đạo đi đảo HN, không phải ông Tuấn Siêu đã nói sẽ cùng chung hoạn nạn với họ sao? Tại sao ông Tuấn Siêu cũng đi rồi? Còn để lại một cục diện rối rắm như vậy. Có người kêu khóc, có người muốn lái xe rời khỏi khu an toàn, cũng có người bởi nay không còn quân đội quản thúc mà đi cướp bóc người khác. Rất nhiều người vừa khóc vừa truyền lại tin tức xấu này, dần dần không biết là ai nói, có thể đi tìm Lăng Thanh Vân. Nay danh khí Lăng Thanh Vân không nhỏ, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người, rất nhiều người chỉ nghe qua tên hắn mà thôi, thậm chí có ít người ở bên kia khu an toàn chưa từng nghe về hắn. Nhưng lúc này, đối với một số người mà nói, chỉ cần có một ngọn cỏ cứu mạng để túm thì bọn họ cũng chẳng quan tâm nó có vững chắc hay không. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Trương Nghị và Liễu Khả Phàm cùng đứng trước mặt Thạch Tiểu Khai, giống như Lăng Thanh Vân, người bọn họ nghĩ tới đầu tiên cũng là Thạch Tiểu Khai, ai bảo bọn họ chỉ biết giết tang thi thôi. Sao tôi biết? Hiện tại đồ trong khu nhà cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn trong một tháng. Thạch Tiểu Khai rất biết tính toán, lưu trữ đủ lương thực cho mình rồi mới đem đi bố thí người khác. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cung cấp cho 1.000 người ăn trong một tháng, còn đứng trước 100.000 người chỉ sợ ngay cả cọng hoa cũng chả còn. Mọi người bên ngoài đều điên rồi. Nếu có anh Lăng ở đây, Liễu Khả Phàm nhớ tới những người già và phụ nữ mang theo con nhỏ, chẳng lẽ bọn họ sẽ ra tay với một đám người lo lắng mình sẽ chết đói sao? Cho dù bọn họ nguyện ý thì Lăng Thanh Vân cũng tuyệt đối không đồng ý. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Phòng nghị sự ngay bên cạnh phòng Lăng Thanh Vân, động tĩnh lớn như vậy. Đồ Dạ hai ngày nay dưỡng thương trong phòng Lăng Thanh Vân tất nhiên không có khả năng không nghe thấy. Hắn không nghĩ tới mình còn có thể sống sót, tuy rằng mất đi hai chân, nhưng hai chân đã hoại tử đó thì cho dù có là thần tiên cũng không thể giữ lại, hắn chỉ cần sống sót là được. Loại cảm giác ấm áp trong mơ ấy, tựa như được mẹ ôm chặt vào lòng. Sau khi tỉnh lại, biết là Lăng Thanh Vân cứu mình, không biết tại sao hắn lại cảm thấy rất thân thiết với Lăng Thanh Vân. Nếu không có Lăng Thanh Vân, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Nếu trước kia hắn nhận ân huệ người khác như vậy, khẳng định sẽ dùng tiền để báo đáp, nhưng hiện tại tiền tài đều vô dụng, trên người hắn một chút lương thực cũng chẳng có, còn phải nhờ Lăng Thanh Vân nuôi, hắn có năng lực làm gì? Đỗ Giã bảo vợ mình đi hỏi thăm tin tức, sau đó liền quyết định chủ ý báo đáp Lăng Thanh Vân, thậm chí khẩn cấp muốn tạo ra một phen sự nghiệp. Cảm giác như thế, không biết vì sao lại giống hệt như 20 năm trước khi hắn muốn nhận được sự tán thưởng của ông nội và cha mình. Đỗ Giã lắc đầu, tuy hắn rất bội phục Lăng Thanh Vân, nhưng coi Lăng Thanh Vân như cha. Nhất định là đầu óc hắn rút gân rồi. Thôi, rút gân thì rút gân, Đỗ Giã bỏ lên một chiếc xe lăn, để vợ đẩy mình ra ngoài. Vết thương của hắn không biết tại sao lại lành nhanh như vậy. Không có hai chân, dưới tình hình hiện nay, hắn nghĩ mình khẳng định sẽ sốt cao không khỏi, sẽ đau chân, sẽ thiếu máu mà suy yếu. Kết quả, thế mà không bao lâu hắn đã tỉnh lại, ăn một bữa no nê xong liền cảm thấy rất có tinh thần. Kim Tường kia không phải là người tiến hóa, theo lời những người khác kể, ý cũng không có gì đặc biệt. Như vậy tất nhiên là Lăng Thanh Vân đã làm gì đó với hắn. Ông chủ Đỗ. Thạch Tiểu Khai nhìn thấy Đỗ Dã liền chào hỏi, phải biết người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng căn bản không thể so với loại người có gia tộc hưng vượng đã mấy chục năm như Đỗ Dã. Ông nhìn Đỗ Dã liền như thấy được cứu tinh. Thạch Tiểu Khai ông nhiều nhất chỉ quản được mấy ngàn người, còn Đỗ Dã thì sao? Hiện tại ông rất muốn từ bỏ trọng trách trên người. Cho dù ông béo thật nhưng cũng không gánh nổi trách nhiệm nặng như vậy. Im lặng nghe Thạch Tiểu Khai kể lại toàn bộ sự tình, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Đỗ Dã nhíu mày, trong khu nhà có máy phát điện không? Quan giỏi thời bình anh hùng thời loạn, tuy trước mắt thế cục rất loạn, nhưng chỉ cần xử lý tốt. Nếu Lăng Thanh Vân có thể tạo ra thần tích khiến cả người phát sáng, như vậy chỉ cần hắn mau chóng trở về, nhất định có thể đoàn kết lại khu an toàn đúng không? Phụ nữ và người già, ai có thể xem thường bọn họ? Đỗ Dã rất rõ ràng, có đôi khi vì con cái, càng là người yếu càng dám hợp lại. Chẳng qua Lăng Thanh Vân quá mức hảo tâm, vợ mình tới cửa cầu cứu liền có thể không chút do dự cứu mình. Về sau, để mình làm người ác thì thế nào? Chuyện Đỗ Dã dùng lời hoa mỹ mê hoặc dân chúng ở khu an toàn như thế nào, Lăng Thanh Vân không biết, hắn chỉ biết mình đang hận không thể bay về khu an toàn. Bay. Nhớ đến mấy thuật pháp mà mình đã có thể sử dụng, tuy rằng lúc dùng tỏa sáng loẹ loẹ, nhưng ở thời điểm này không phải rất hữu dụng sao? Chỉ hy vọng trước khi mình về, khu an toàn không bị loạn. Tuy Lăng Thanh Vân muốn bay về, nhưng lấy lực tinh thần hiện giờ của hắn, sợ là vừa bay tới nơi liền ngã từ trên trời xuống, vẫn nên đi ô tô thôi. Con muốn đưa chúng ta đi khu an toàn thành phố S à, nơi đó không phải rất loạn sao? Trang Diệu Tổ cau mày hỏi. Ba, con tuyệt đối sẽ không để mọi người gặp chuyện không may. Lăng Thanh Vân đạp chân ga phóng như bay, sắp vứt xa mấy xe đằng sau. Nếu thật sự có vấn đề, em sẽ nghĩ cách đuổi hết Tang Thi đi. Trang Thành giớn người đưa quyển vợ trong tay tới, nhìn thấy dòng chữ trên đó, Lăng Thanh Vân không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần còn có người đứng ở bên hắn, hắn nhất định sẽ không buông tay. Trở về đến khu an toàn đã là rạng sáng ngày hôm sau, bởi trên đường vẫn có Tang Thi cản trở. Lăng Thanh Vân vốn nghĩ mình sẽ nhìn thấy một khu an toàn lộn xộn, không ngờ tới nơi lại rất im ắng, hết thể đâu vào đấy, thật giống như Vương Tuấn Siêu chưa từng mang quân đội và vật tư rời đi. Tề Triệt lừa mình à? Không tất yếu. Xe đứng ở lối vào đầu kia khu an toàn, giờ các mặt khác tùy thời đều bị Tang Thi vây công, căn bản không thể ra vào. Các người là ai? Cửa khu an toàn có người cầm súng xuất hiện, thấy Lăng Thanh Vân xuống xe thì sửng sốt, sau đó hô to, Lăng Thanh Vân đã trở lại. Tiếng hô ầm ĩ truyền ra, Lăng Thanh Vân cũng không biết từ khi nào mà mình nổi danh như vậy. Hắn và Trang Thành liếc nhìn nhau, Trang Thành lập tức xuống xe rời đi, sau đó, Lăng Thanh Vân lái xe về phía khu nhà của mình. Thính lực của hắn rất tốt, rõ ràng còn chưa tiến vào khu an toàn đã nghe được tiếng loa phát thanh, một giọng nam tử tính đang cổ vũ mọi người, bảo mọi người đừng buông xuôi, thỉnh thoảng còn nói, Lăng Thanh Vân sẽ lập tức trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mọi người. Thủ đoạn này kỳ thật không khác gì Vương Tuấn Siêu, nhưng hiện tại dân chúng bình thường chính là chết vì chiêu này. Cậu Lăng, rốt cuộc cậu cũng trở lại. Thạch Tiểu Khai đang tổ chức người phát cháo, xa xa nhìn thấy xe Lăng Thanh Vân liền vào tới. Chú Thạch, hiện tại tình huống thế nào? Lăng Thanh Vân nhìn Thạch Tiểu Khai đầu đầy mồ hôi, hỏi. Cậu Lăng, Đỗ Giã đã ổn định tình hình rồi, hắn phát toàn bộ lương thực ra ngoài, nói được ăn cả ngã về không. Đúng rồi cậu Lăng, cậu có thể bay lên trời lần nữa không? Đỗ Giã nói hiện giờ dân tâm tan rã, cần phải đoàn kết lại, nếu không bay được, đi triển lãm thực lực của mình cũng tốt. Thạch Tiểu Khai nói một hơi dài, từ đêm qua, Đỗ Gia đã an bài một ít người trông coi tường thành ngăn cản Tang Thi, sau đó mở cửa hết những chỗ ban đầu dân chúng không được vào. Sự việc liên tiếp xảy ra, thế mà có không ít người thề cùng tồn vong với khu an toàn. Đương nhiên, người tiêu cực cũng không thiếu, chỉ trích lãnh đạo khu an toàn không một ai tốt hết, cũng chửi luôn cả quốc gia đã từ bỏ bọn họ. Nhưng như Đỗ Gia đã nói, người khác có thể vứt bỏ bọn họ, nhưng bọn họ không nên vứt bỏ chính mình. Đỗ Gia chính là người bị gãy hai chân kia. Lăng Thanh Vân đột nhiên hưng phấn, nay chuyện mình không xử lý được, có người giúp mình xử lý thì quá tốt rồi. Về phần biểu diễn, lúc trước sau khi thử thân thủ của mình ở chân C, hắn đã phát hiện việc này chẳng khó. Trên người Lăng Thanh Vân phát ra ánh sáng vàng chói, tuy giờ trời mới tờ mờ sáng, nhưng thân ảnh hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi dừng lại giữa không trung, đây là lần thứ hai hắn đứng giữa không trung, cũng là lần thứ hai hắn được nhiều người chú mục như vậy. Nếu là người khác đứng giữa không trung như vậy, nhìn xuống dưới ước chừng chỉ có thể thấy những mái đầu đen tuyền, nhưng Lăng Thanh Vân lại có thể tinh tường nhìn thấy biểu tình trên mặt mỗi người, mặt khác, chính là ánh sáng linh hồn bao quanh mỗi người. Chúng ta nhất định có thể sống sót. Nói nhiều sai nhiều, Lăng Thanh Vân đứng giữa trời chậm rãi mở miệng. Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân! Có người hô to. Tình cảnh này giống hệt như tà giáo. Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung bị hình dung của mình làm, lại nghe tiếng loa phát thanh vang lên, chúng ta phải tin tưởng Lăng Thanh Vân. Anh ấy nhất định có thể giúp chúng ta ngăn trở Tang Thi, anh ấy nhất định có thể giúp chúng ta sống sót. Tang Thi. Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới lúc nãy thương lượng với Trang Thành, định trước hết đuổi Tang Thi ngoài tường thành làm tăng danh vọng cho mình, hiện tại là thời điểm tốt đúng không? Ngao ngao từ trong gió truyền đến tiếng chu vang vẳng, Lăng Thanh Vân bay đến bên ngoài tường thành. Trang bị trên người hắn vô cùng tốt, cũng không sợ đám Tang Thi cấp thấp này phá hỏng, giẫm lên đầu Tang Thi mà đi, mỗi lần giẫm mạnh một chút là có một Tang Thi chết. Đầu vỡ thành mấy mảnh, cố tình Lăng Thanh Vân lại như đang đi dạo giữa không trung, tiêu sái nói không nên lời, hoàn toàn không mang một tia huyết tinh. Trên tường thành có người hoan hô không ngừng, Lăng Thanh Vân có thể nhìn thấy xa xa trong bóng tối ẩn hiện một đôi mắt đỏ như máu, hắn biết, nhất định là Trang Thành đang ở đó. Tang Thi tới gần tường thành đều bị hắn giết chết, mà Tang Thi đang đi về phía tường thành lại bị Trang Thành khống chế hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, đàn Tang Thi quần quận không ngừng tấn công về tường thành thế mà dừng lại. Tang Thi rút lui. Tang Thi vây thành đang rút lui. Địch Mẫn và Tiểu Lạp là người tiến hóa cấp 2, vẫn luôn bị an bài ở tiền tuyến đánh Tang Thi, lúc này tất nhiên cũng nhìn thấy một màn thần kỳ này. Tang Thi biết điều bỏ chạy. Sao có khả năng? Rõ ràng kẻ mạnh như bọn họ vẫn luôn hấp dẫn Tang Thi nhất, nhưng Lăng Thanh Vân. Tiểu Lạp, lập tức báo cho Tề Tiên Sinh. Địch Mẫn lập tức nói. Đội trưởng, Tề Tiên Sinh đã đến. Tiểu Lạp vừa mới gọi điện, thế mà được tin Tề Triệt đã đến. Nhanh như vậy. Địch Mẫn kinh ngạc, không phải nói để nơi này loạn mấy ngày, tốt nhất là dân số giảm bớt rồi mới đến sao? sao nhanh như vậy đã giữa đêm chạy đến đây? Tề tiên sinh nói trong tay Lăng Thanh Vân có một phần tài liệu rất quan trọng. Tiểu Lạp nhíu mày, Lăng Thanh Vân này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Người nhìn thấy Lăng Thanh Vân giết Tang Thi đâu chỉ có hai người địch mẫn. Vương Chấn Huy ghé vào tường thành nhìn Lăng Thanh Vân đắm chìm giữa ánh bình minh mà chói sáng rạng rỡ, trong mắt dấy lên một ngọn lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, trong khu nhà của Lăng Thanh Vân, thời điểm Đỗ Dã nhìn thấy Lăng Thanh Vân bay lên giữa trời liền biết sự tình đã thành. Tuy nhiên, bản lĩnh của Lăng Thanh Vân như vậy, rốt cuộc cuối cùng sẽ tới mức nào? Giữa quần sáng lóng lánh quanh thân Lăng Thanh Vân, Đỗ Dã dường như còn nhìn thấy được một tầng sáng trắng nồng đậm, khiến hắn không tự chủ mà cảm thấy thân thiết. Vốn hắn nên cảm thấy chán ghét điều này nhưng lại không thể chán ghét nổi. Sau khi nghe ngóng cẩn thận, Đỗ Dạ biết việc ông Tuấn Siêu rời đi tất nhiên có phía HN ngầm đồng ý, bằng không HN cũng quá yếu, hai người tiến hóa cấp 2 kia ở đây cũng chẳng làm được cái gì. Nhưng tại sao phía HN lại ngầm đồng ý chuyện này? Tại sao bọn họ lại ra quyết định như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới một người, Lăng Thanh Vân. Chỉ cần có thể ổn định tình hình khu an toàn, hắn không tin phía HN không ra tay. Mà nay, tuy khu an toàn không đủ lương thực, nhưng đại bộ phận người vẫn còn một ít lương thực dự trữ, Vương Tuấn Siêu không có khả năng mang hết toàn bộ chỗ lương thực bị phân tán đi. Chỉ cần Lăng Thanh Vân trở về, bọn họ nhất định có thể lật ngược thế cờ. Kết quả, Lăng Thanh Vân đúng là trở lại. Hơn nữa còn về rất sớm. Trên mặt Đồ Giã lộ ra một tia mỉm cười, sau đó liền nhìn thấy Thạch Tiểu Khai dẫn theo một nhóm người tiến vào. Một ba, hai mẹ, một em gái của Lăng Thanh Vân. Gì thế này? Đồ Giã bị mấy người gầy trơ xương nhìn chằm chằm, không hiểu. May mắn, Lăng Thanh Vân đã trở lại. Mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân thấy được một màn vừa rồi, cố gắng định bỡ hắn, Lăng Thanh Vân lại chỉ bảo Thạch Tiểu Khai tùy tiện tìm chỗ cho hai người ở hoàn toàn tương phản là ba mẹ Trang Thành. Lăng Thanh Vân tự mình đi chọn một phòng sạch sẽ, dẫn họ đến, vừa định hỏi Han Ân cần một phen lại bị báo cho biết Tề Triệt đã đến. Tốc độ nhanh thật. Lăng Thanh Vân thầm đoán một câu, người như thế thật đúng là không phải người hắn có thể ứng phó. Nếu mình không làm được, để người khác làm việc này đi. Lăng Thanh Vân không chút do dự đưa tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời cho Đỗ Dã, lại bảo mình đồng ý đi hỗ trợ giết Tang Thi, sau đó dưới ánh mắt cảm kích của đối phương, giao toàn quyền xử lý cho đối phương đàm phán với người khác tuyệt đối là điểm yếu của hắn. Nhưng Lăng Thanh Vân cũng có chút kỳ quái, không rõ sao mình lại tin tưởng Đỗ Dã như vậy, có lẽ bởi vì duyên phận. Cái loại cảm giác quen thuộc này, sao giống cái gọi là lực tín ngưỡng quanh người hắn thế nhỉ? Trước khi trở lại khu an toàn, bên hai Lăng Thanh Vân vẫn luôn vang lên thanh âm đạt được công đức, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình được bao nhiêu công đức. Giữa trưa khi cùng ăn cơm với ba mẹ Trang Thành, một thanh âm vang lên như sấm sét nổ đùng bên tai hắn đạt được 50 vạn công đức. 50 vạn? Không phải 5 vạn. Chiếc đũa trên tay Lăng Thanh Vân thiếu chút nữa thì chọc vào muối, tăng nhanh như vậy. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà hắn được 100 vạn công đức nhỉ. Nhưng rốt cuộc số công đức này từ đâu đến? 36063. Chương 67, giao dịch thành công. Lăng Thanh Vân xấu hổ ăn cơm cùng ba mẹ vợ, mà Trang Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng, tuy thấy Lăng Thanh Vân động tác thất thường nhưng cũng không dám cười trêu, thậm chí giống hệt Lăng Thanh Vân, ăn uống trong lo sợ, chuyện đêm qua thật sự quá thần kỳ. Lăng Thanh Vân, cái tên vẫn luôn treo bên miệng con trai của bọn họ từ tiểu học đến giờ, sau cấp 2 sa đọa thành côn đồ nhưng rồi lại cải tà quy chính, thân thủ giỏi, giết Tang Thi nhanh cũng là bình thường, nhưng cái chuyện cả người phát sáng bay ở giữa trời. Con trai bọn họ biến thành Tang Thi mà không ăn thịt người đã đủ kỳ quái, thì ra còn có chuyện kỳ quái hơn. Trong lòng hai vợ chồng đều như có trăm cái móng vuốt đang cào, rất muốn biết tình hình cụ thể nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Tuy đồ ăn rất ngon nhưng nuốt không trôi. Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân xin phép rời đi, lại không biết trong lúc mình nhẹ nhõm thở phào một hơi thì ba mẹ vợ ở đối diện kỳ thật cũng thở phào một hơi. Trở lại khu nhà, hỏi han tin tức, Lăng Thanh Vân mới biết Đỗ Dã đã giao dịch xong với Tề Triệt. Nói như vậy, đạt được 50 vạn công đức là nhờ phần tài liệu kia. Vận may của mình đúng là quá tốt. Lăng Thanh Vân rất muốn kiểm tra cái trán xem hiện tại mình có bao nhiêu công đức. Sao lại nhanh như vậy? Cuối cùng Lăng Thanh Vân vẫn kiềm chế được nội tâm kích động mà hỏi, không phải Đỗ Dã đưa ra yêu cầu quá mức đơn giản chứ? Lần này trong tay chúng ta có thứ thích hợp, nhanh là chuyện bình thường, lúc đàm phán đối phương cũng rất sảng khoái. Đỗ Dã ngồi ở xe lăn, không còn hai chân nhưng khí sắc trên mặt ngược lại đã tốt hơn nhiều. Lăng Thanh Vân thế mà có tài liệu như vậy, thật đúng là ra ngoài dự kiến của hắn. Nhưng cũng đúng lúc, nguyên bản hắn còn nghĩ mình phải đóng vai kẻ ác một hồi, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Có thêm lương thực, nay đã đến mùa xuân, bọn họ có thể bắt đầu gieo trồng. Một khi trồng được đủ lương thực, người ở khu an toàn sẽ có hy vọng, tương lai hết thảy sẽ tốt đẹp hơn. Đổi được những gì? Lăng Thanh Vân hỏi, hắn nghĩ chắc là lương thực và vũ khí phải không? Lương thực, vũ khí, nhân viên kỹ thuật, các loại máy móc. Bởi vì Vương Tuấn Siêu mang đi nhiều thứ nên các nhà máy không thể hoạt động, giờ thì có thể hoạt động trở lại rồi. Sau khi lấy được tài liệu trong tay Lăng Thanh Vân, biết Lăng Thanh Vân đồng ý giúp quốc gia đối phó tang thi cao cấp, Đồ Gia lập tức cùng Thạch Tiểu Khai tìm đọc rất nhiều tư liệu, nghiên cứu suốt 3 tiếng mới bắt đầu đàm phán với Tề Triệt, thời gian đàm phán chính thức lại chỉ hơn 1 giờ. Nhiều như vậy. Đúng rồi, lương thực liệu có đủ không, trực thăng chở được rất ít mà. Có cần tôi ra ngoài kiếm thêm không? Lăng Thanh Vân hỏi, nếu hắn không ngủ không nghỉ mang người đi quét một vòng thành phố S, hẳn là vẫn có thể tìm được thêm ít lương thực. Đỗ Dã không còn gì để nói nhìn Lăng Thanh Vân, mặc dù hơi thở trên người Lăng Thanh Vân khiến mình nhịn không được cảm thấy thân thiết, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đây đúng là người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Liên nói lúc trước, hắn ta không oán không hối đâm đầu ra ngoài tìm lương thực về nuôi người khác rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng qua, nếu Lăng Thanh Vân là người tính toán thì chỉ sợ mình đã sớm chết, cũng sẽ không ngồi ở đây để giúp đỡ đối phương. Anh Lăng, sao anh lại nghĩ lương thực sẽ dùng trực thăng trở tới? Chẳng lẽ không phải sao? Lăng Thanh Vân hỏi lại, từ HN đến khu an toàn hình như vẫn dùng trực thăng qua lại mà, chẳng lẽ dùng máy bay? Lương thực là từ XZ vận chuyển đến, đi đường sắt. Tỉnh XZ ở vị trí rất cao so với mực nước biển, không khí khô ráo, hàm lượng oxy thấp, là nơi thích hợp nhất để lưu trữ lương thực. Những nơi khác trữ được 1-2 năm thì đổi một lần, nơi đó thì có thể để thêm mấy năm, cho nên nay quốc gia để không ít lương thực ở đó, hiện tại vừa lúc chuyển đến đây. Đỗ Gia nói. Liền nói những người lúc trước được đưa đến đảo HN, cũng là đến bờ biển sau đó để hải quân tiếp ứng đưa lên đảo. Chứ máy bay với trực thăng sao chở được hết. Vẫn có thể dùng đường sắt à. Lăng Thanh Vân đã không còn ôm hy vọng với tình hình giao thông hiện nay, như hai ngày trước, hắn tay thì đẩy xe tải xe hơi, chân thì đá tang thi xe máy, mất bao nhiêu công sức mới thanh lý được đường. Phái quân đội đến thanh lý, dù sao tang thi cũng không đi phá đường sắt. Đáng tiếc, nay quân đội thiếu người trầm trọng. Bằng không sẽ không chỉ thanh lý một tuyến đường sắt, Đỗ Dã thở dài. Chỉ có con người mới bị tang thi lây nhiễm, cho nên kỳ thật vấn đề không nghiêm trọng lắm, suy tính kỹ càng vẫn có thể tiêu diệt toàn bộ tang thi. Nhưng khiến con người không chịu đựng được chính là tang thi không chỉ bùng nổ tại một chỗ mà là trên toàn thế giới. Nhóm người đầu tiên biến thành tang thi chỉ chiếm 1/10 dân số, nhưng bọn họ đều biết cắn người, mà thời điểm ban đầu, có mấy người sẽ phòng bị người mới rồi còn ngủ cạnh mình. Thời điểm tang thi xuất hiện, ở nước Z chính là ban đêm. Người thường bị nhiễm bệnh, trong quân đội tất nhiên cũng có người biến thành tang thi. Một gian ký túc xá lại ở mấy người, trên cơ bản chỉ cần có một người biến dị thì những người khác hầu như cũng sẽ gặp tao ương. Cho dù có chạy được ra, người bị thương trong vòng 1 giờ cũng sẽ biến dị, còn có thể cào bị thương, cắn bị thương người bên cạnh. Nước Z phản ứng coi như nhanh, trước tiên liền thanh lý các quân doanh, sau đó cho quân đội tổ chức cứu viện, thành lập các khu an toàn, tìm kiếm vật tư, dự trữ lương thực, trấn an dân chúng. Trong lúc đó, lại có thêm bao nhiêu người chết. Theo Đỗ Dã, ngay từ đầu, quốc gia tuyệt đối không có khả năng cam tâm lui đến một hải đảo, nhưng bởi vì nơi đó là biên cảnh, ở đấy và mấy tỉnh lân cận có số lượng quân đội khá đông, trên hải đảo cũng sẽ không bị quấy nhiễu quá nhiều, thế nên nơi đây mới trở thành nơi đầu tiên được thanh lý toàn bộ tang thi. Nhưng thanh lý xong, quốc gia không đủ sức tiếp tục đúng không? Nói ngay khu an toàn thành phố S, ngay từ đầu vẫn còn khá nhiều quân nhân, sau thì chết bớt đi bớt. Lúc ông Tuấn Siêu còn ở đây, quân nhân chính quy phòng trừng cũng chỉ có khoảng 1.000 người, 1.000 người thì làm được gì? Thành phố S có hơn 1.000 vạn tang thi đó. Mấy ngày trước tang thi công thành, cho dù bọn họ có một xưởng công binh và vũ khí đạn dược trữ từ trước thì cũng không đủ, dù sao nhiều tang thi như vậy, cứ cho mỗi con một viên đạn thì cộng tổng lại cũng là con số thiên văn, mà những người không trải qua huấn luyện, bọn họ có thể một viên giết được một tang thi sao? Đỗ Dã dây mày, dân số ở vùng duyên hải thật sự là rất nhiều, mà hiện tại, cả nước hẳn là có 1 tỷ người biến thành tang thi nhỉ. 1 tỷ. Nếu có thể, hắn thật hy vọng có thể chuyển khu an toàn này đến Tây Bắc, bằng không 4 phía bị vây bởi nhiều tang thi như vậy. Đủ lương thực là tốt rồi. Lăng Thanh Vân cũng không biết Đỗ Gia đang ưu quốc ưu dân thế nào, hắn chỉ buông xuống lo lắng trong lòng. Đúng rồi, chỉ là một phần tài liệu mà có thể đổi được nhiều như vậy sao? Tề Triệt kia chắc là cũng nhắc đến tôi chứ. Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, đối phương chắc chắn là hướng về mình mà đến. Điểm này hắn ngược lại rất rõ ràng. Nếu về sau xuất hiện tang thi cấp cao thì anh phải đi hỗ trợ tiêu diệt, đương nhiên, anh cũng sẽ không làm không công. Đỗ Dã cười cười, hắn ấn theo ý tứ Lăng Thanh Vân mà đáp ứng, nhưng cũng thêm một điều kiện, chính là mỗi lần Lăng Thanh Vân ra tay đều phải có thù lao tương ứng mới được. Về phần thù lao là cái gì, điểm ấy có thể từ từ nói chuyện. Đỗ Dã vừa mới tiếp nhận khu an toàn này, cũng sợ mình còn chưa hiểu biết hết về khu an toàn mà đưa ra yêu cầu sai lầm. Không thành vấn đề. Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Hiện tại toàn thế giới đã có không ít nơi xuất hiện tang thi cấp 5, ở nước Z2 cũng biết có một tên ở thành phố B, nhưng tang thi cấp cao không giống tang thi cấp thấp, bọn chúng biết trốn. Trước Lăng Thanh Vân từng dùng thân thể mình để hấp dẫn tang thi cấp 4 đi ra, sau, quốc gia cũng thử dùng người tiến hóa cấp 2 để hấp dẫn tang thi cao cấp. Nhưng tang thi cấp 3 còn có thể mắc mưu, tang thi cấp 4 tuy rằng cũng thèm khát người tiến hóa cấp 2 nhưng không đủ để bọn chúng mạo hiểm đi ra. Mà tang thi cấp 5. Một tang thi cấp 5 nếu đã trốn vào giữa đàn tang thi thì ai có thể tìm được. Dùng vũ khí nóng để đối phó với tang thi rất nhanh và tiện nhưng cần phải tìm ra mục tiêu mới được. Nghe nói, lúc trước lãnh đạo khu an toàn thành phố B là một vị trướng rất có trách nhiệm, ngay từ đầu trong tay ông không thiếu quân đội, lại chiêu mộ một ít bộ đội đặc chủng. Khi tang thi cấp 4 mới xuất hiện, tập kích nhóm người ra khỏi khu an toàn tìm thức ăn, ông từng để quân đội giả trang người bình thường ra ngoài tìm thức ăn để dẫn dụ tang thi kia ra giết. Nhưng kết quả cuối cùng lại toàn quân bị diệt, bởi vì bọn họ rất khó bắt giữ được thân ảnh tang thi kia, trong khi đối phương từ một tấm biển quảng cáo bên cạnh nhảy xuống, nhảy vào giữa đám người bọn họ, bắt đầu dùng móng suốt sắc nhọn cào rách quần áo bọn họ. Tang thi cao cấp tốc độ rất nhanh, ngư. Y thường muốn nhìn rõ cũng khó, càng đừng nói đến còn có không ít tang thi bình thường nghe mùi máu tươi mà vây đến. Lăng Thanh Vân vốn còn định thảo luận với Đỗ Dã về tương lai khu an toàn thì phát hiện trên bản Đỗ Dã có rất nhiều tài liệu cần xử lý, mà hắn ở đây cũng chẳng giúp được gì, thế là liền ngoan ngoãn rời đi. Lần trước hắn ở ngoài tường thành thăng cấp, người nhìn thấy được không quá nhiều. Nhưng đêm qua, trên cơ bản toàn bộ người ở khu an toàn đều nhìn thấy hắn thăng thiên. Cho nên vừa đi ra, hắn đã bị rất nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, thậm chí còn có người quỳ xuống đất dập đầu. Giờ thì nổi danh rồi. Lăng Thanh Vân một mặt đi lên tường thành, người đang đứng trông coi đúng là Trương Nghị. Thấy từng thùng vũ khí và lương thực đang được phân phát, Lăng Thanh Vân tuy không rõ làm sao có thể nhanh như vậy đã đâu vào đấy, nhưng cũng không hỏi. Đương nhiên, phỏng chừng cho dù hắn có hỏi, Trương Nghị cũng không biết. Hỏi Trương Nghị tình hình hai ngày nay, lấy được một bao to tinh hạch cần tiêu hủy, Lăng Thanh Vân ra ngoài tiêu hủy xong trở về, đột nhiên nhớ tới một người, Điền Hằng đâu? Anh ta đi theo ông Tuấn Siêu rồi à? Hắn nghĩ Điền Hằng vẫn luôn đứng về phía hắn, nhưng chuyện này. Mấy ngày trước Điền Hằng vẫn luôn làm tổng chỉ huy bên này, ngay cả buổi tối cũng không quay về khu trong. Trước khi đi, Vương Tuấn Siêu có gọi cậu ta đến, sau đó cậu ta không trở về. Trương Nghị nói, anh không biện giải bất kỳ cái gì cho Điền Hằng, nhưng ý tứ trong lời nói anh vẫn tin tưởng Điền Hằng. Điền Hằng thân thiết với chúng ta, phỏng chừng Vương Tuấn Siêu cũng không tín nhiệm anh ta, lại sợ anh ta nói ra chuyện tài liệu ứng dụng năng lượng mặt trời, cho nên không thể không mang theo anh ta. Lăng Thanh Vân nói ra suy đoán của mình. Trương Nghị gật đầu. Vừa muốn nói gì liền nhìn thấy một người chen ra từ giữa đám đông đang kính sợ nhìn Lăng Thanh Vân, anh Lăng. Là cậu à? Lăng Thanh Vân đã sớm nghi ngờ liệu đằng sau Vương Trấn Huy có núi dựa hay không, nhưng nếu có núi dựa, vì sao lần này không rời đi mà ở lại đây? Anh Lăng, tối qua anh thật quá lợi hại. Thế mà khiến đám tang thi chạy hết. Vương Trấn Huy hai mắt sáng ngời, tràn ngập sùng bái. Đó cũng không phải công của tôi. Lăng Thanh Vân cười, nghĩ tới Trang Thành giờ không biết đang thế nào, nói tiếp. Tôi ra ngoài xem tình hình tang thi, đi trước nhé. Lăng Thanh Vân nhảy xuống tường thành, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy đâu. Vương Trấn Huy ghé vào tường thành nhìn một lúc mới trèo xuống, nghe nói lần này Lăng Thanh Vân mang theo người nhà về, cậu phải đi xem mới được. Lúc trước nữ tang thi cấp 4 kia có thể cùng một ít tang thi cấp 3, dùng thức ăn làm mồi khiến tang thi trong thành phố S chạy tới khu an toàn, Trang Thành là tang thi cấp 5, muốn đẩy lùi một đám tang thi công thành tất nhiên là có thể. Nhưng cũng chỉ là đẩy lùi mà thôi. Trang Thanh là tang thi rất mạnh ở phương diện tinh thần, am hiểu khống chế tinh thần, nhưng lấy thực lực của cậu hiện nay, khống chế được mấy trăm mấy ngàn, thậm chí cả vạn tang thi không chạy về phía khu an toàn, nhưng cũng không khống chế được toàn bộ tang thi ở thành phố S. Nay trong nội thành đã không còn mấy người sống, đương nhiên tang thi cũng sẽ không loanh quanh trong thành phố nữa mà tỏa ra bốn phía, mà những tang thi này phần lớn đều nghe được tiếng chu của tang thi cấp 4 lúc trước, theo bản năng không ngừng hướng về khu an toàn mà đi. Lúc trước Lăng Thanh Vân bảo vệ một đoạn tường thành. Ở thời điểm tang thi vây công rậm rạp, một giờ có thể kiếm hơn 1.000 công đức. Điều này hoàn toàn có thể nói lên số lượng tang thi nhiều bao nhiêu, cũng bởi vì có bom và súng đạn, mới có thể ngăn chặn tang thi ở bên ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiều tang thi như vậy, số lượng còn đang không ngừng gia tăng nhanh chóng, chỉ một mình Trang Thành khống chế là rất khó khăn. Lăng Thanh Vân chạy vội tới chỗ Trang Thành, xa xa nhìn thấy Trang Thành hai mắt đỏ ngầu đứng giữa đàn tang thi liền thầm kêu không ổn. Hắn vốn tưởng Trang Thành có thể chỉ bằng âm thanh đã có thể khiến đám tang thi bất động, chẳng lẽ còn phải duy trì kỹ năng khống chế tinh thần. Thành Thành. Lăng Thanh Vân chạy về phía Trang Thành, ngửi được mùi vị của hắn, Tang Thi vây quanh Trang Thành thế mà thoát khỏi khống chế của cậu, vọt về phía hắn. Gặp quỷ. Lăng Thanh Vân chui vào không gian, sau đó lấy ra một quả lựu đạn, hắn vẫn luôn thích cảm giác một bom đánh xuống công đức tăng rào rào, cho nên tàng riêng một thùng lựu đạn, hiện tại đúng lúc lôi ra dùng. Nơi này xa khu an toàn, nay cũng không có trực thăng tuần tra chung quanh, Lăng Thanh Vân không sợ Trang Thành bị phát hiện, rõ ràng bay giữa không trung, vừa ném lựu đạn vào đàn Tang Thi, vừa bay đến bên cạnh Trang Thành, Thành Thành. Chuyện ở khu an toàn đã giải quyết xong. Chúng ta đã có đủ vũ khí rồi. Ánh mắt Trang Thành trở lại màu đen, cậu bị mấy vạn Tang Thi vây quanh, nhưng rốt cuộc không Tang Thi nào có thể tới gần cậu, cho nên xung quanh là một khoảng trống rộng. Ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Lăng Thanh Vân, Trang Thành chạy nhanh về phía đàn Tang Thi bị Lăng Thanh Vân ném lựu đạn. Thành Thành. Lăng Thanh Vân còn chưa phản ứng được Trang Thành muốn làm gì, liền nhìn thấy Trang Thành đang cướp tinh hạch với một số Tang Thi cấp thấp, đương nhiên, đám cấp thấp này sao có thể cướp lại Trang Thành. Lúc này Lăng Thanh Vân nghĩ tới ngày hôm qua sau khi Tang Thi rút đi, sắc Tang Thi ngoài tường thành đều bị tưới dầu đốt sạch, những Tang Thi này dầm mưa dại nắng lại không uống nước, rất dễ thiêu cháy. Mà thiêu xong, số tinh hạch đương nhiên là được thu hồi giao cho hắn. Thành Thành, chỗ anh có tinh hạch. Lăng Thanh Vân hạ xuống bên người Trang Thành. Tuy rằng đám Tang Thi xung quanh vẫn vô cùng nhiệt tình yêu thương bất ly bất khí vung hai tay về phía hắn, nhưng có Trang Thành bên cạnh, hắn tuyệt đối an toàn. Thành Thành nhà hắn cấp cực cao, đám kia tính cái gì chứ? Anh cô nói sơ. Anh không nói sớm. Nãy giờ vẫn dùng năng lực khống chế một đám Tang Thi không nhúc nhích, thành ra choáng váng, Trang Thành bất mãn vô đầu Lăng Thanh Vân một cái, hiện tại cậu rất muốn ăn gì đó, muốn ăn thật nhiều. Nhưng cảm giác của cậu cũng giống như đàn Tang Thi xung quanh, hương vị ngon nhất quả nhiên vẫn là Lăng Thanh Vân. Trang Thành một mặt nuốt một đống tinh hạch Tang Thi cấp 2, thuận tiện nhìn Lăng Thanh Vân giải thèm. 3673. Chương 68, trồng trọt. Lăng Thanh Vân nổ Tang Thi, Trang Thành nhặt tinh hạch, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng có một việc khiến Trang Thành rất buồn bực, cậu tốn bao nhiêu công sức mới cản được đám Tang Thi không đi công thành, còn Lăng Thanh Vân thì sao? Lăng Thanh Vân bay là trên trời, tỏa ra hóc môn, bay đến đâu, Tang Thi theo đến đó, thế nào cũng không bỏ. Trang Thành nghiêm mặt đi theo sau một đám Tang Thi. Nhìn những đồng loại này. Không, cậu không muốn nhận bọn chúng là đồng loại. Những Tang Thi này giống hệt như chạy theo thần tượng, hưng phấn vung vẩy hai tay chạy về phía Lăng Thanh Vân, còn giẫm đạp lên nhau, nhưng dù bị vô số người giẫm lên, tay chân gãy đứt thì vẫn cố gắng vặn vẹo quyết chí đi theo Lăng Thanh Vân, há to mồm về phía hắn. Thật đúng là được hoan nghênh. Trang Thành hừ một tiếng, cậu cho phép Lăng Thanh Vân được Tang Thi yêu thích nhưng nếu hắn dám trêu chọc người sống. Hừ hừ. Liên bởi vì tâm tư của một Tang Thi, Lăng Thanh Vân ném bom xong bị Trang Thành gọi xuống hỏi chuyện lúc trước. Anh thật đúng là hoành tráng. Trang Thành trừng Lăng Thanh Vân, viết lên giấy. Đúng vậy. Hiện tại có khi anh thành thần tượng của toàn bộ khu an toàn đó. Lăng Thanh Vân thật cao hứng nhìn lại, giống như Cố Gia Bảo vĩnh viễn cảm thấy Trang Thành đang lừa mình. Lăng Thanh Vân trước giờ chưa bao giờ cảm thấy Trang Thành sẽ lừa mình. Cố lên. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lăng Thanh Vân, Trang Thành cũng vui vẻ hơn, hé miệng. Phát hiện không có biện pháp khống chế cơ mặt để cử động được khoe miệng, liền viết xuống hai chữ. Trước kia cậu từng cảm thấy có một thầy giáo cả ngày mặt không biểu tình cứ như bị mặt than, hiện tại, chính mình biến thành mặt than, không biết có thể chữa khỏi không nữa. Anh sẽ cố gắng, chờ anh tích đủ 100 triệu công đức, hai ta có thể hôn nhau đúng chuẩn rồi. Giờ nhiều nhất chỉ có thể thơm mặt thơm chán, bởi vì sợ sẽ không khắc chế được dục vọng muốn ăn mình mà Trang Thành còn không dám hôn lại. Đây là loại khổ bức nào chứ? Bị tiểu công vạch trần xong, khoảng thời gian này Lăng Thanh Vân không dám nghĩ lung tung chuyện lăn giường nữa, cũng chỉ có thể nghĩ đến các tiểu hồn sâu. Kỳ thật, nếu thứ mình ném ra xung quanh không phải lựu đạn mà là bom uy lực mạnh hơn. Lăng Thanh Vân nuốt nước miếng, phỏng chừng chỉ cần có thể cho nổ vài thành phố lớn là có thể đạt mấy chục triệu công đức. Nhưng sau đó phỏng chừng bụi đất kín trời luôn nhỉ. Mục tiêu trước mắt thật vĩ đại, 100 triệu công đức không dễ tích góp, mục tiêu tiếp theo. Lần trước là ai nghĩ rằng mang áo mưa thì có thể giao lưu thân thể vượt chủng tộc nhỉ? Trang Thành nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân trong chốc lát, túi đầu viết tiếp, Tang Thi đều đi công thành rồi, anh có muốn trở về không? Hai người bọn họ ở đây yêu đương, những Tang Thi lúc trước bị Lăng Thanh Vân dẫn đi tất nhiên cũng quay lại khu an toàn bên cạnh thức ăn thơm nhất đã có đồng loại rất cường đại rồi, bọn họ chỉ đành lui một bước mà chọn cái khác thôi. Thành Thành, em đang thẹn thùng à? Mới nói chuyện hôn đã đuổi mình đi rồi. Lăng Thanh Vân thật muốn động chân động tay với Trang Thành một phen, không biết sau đó mặt cậu có còn liệt được nữa không? Anh mới thẹn thùng. Cả nhà anh đều thẹn thùng. Tôi chỉ cảm thấy anh không có chí tiến thủ mà thôi. Trang Thành gắt gao trừng Lăng Thanh Vân, nghiến răng. cũng không biết Lăng Thanh Vân phải thế nào mới được tính là có chí tiến thủ. Thời điểm Lăng Thanh Vân trở về, không ít tang thi đã tới gần tường thành. Nhưng lúc này, người trên tường thành đã có sung túc đạn dược, hoàn toàn có thể ngăn chặn. Khả Phàm, tôi ở trong xe, có gì gấp thì gọi tôi nhé. Đội trưởng trên tường thành đã đổi sang Liếu Khả Phàm, Lăng Thanh Vân nhìn thời gian, đã nửa đêm, nói xong liền chui vào xe mình, sau đó lập tức vào không gian. Chúc mừng, chúc mừng. Lần này tiểu công vô cùng cao hứng chạy vài vòng quanh Lăng Thanh Vân. Kiếm được nhiều phết. Từ khi biết tin Vương Tuấn Siêu rời đi, công đức của Lăng Thanh Vân vẫn luôn gia tăng. Sau đó, lực tín ngưỡng cũng không ngừng tăng vọt, so với trước khi cứu Đồ Gia còn nồng đậm hơn mấy lần, người này quả nhiên là cứu đúng rồi. Nghĩ đến trước đó còn dùng một phần tài liệu đạt được 50 vạn công đức, Lăng Thanh Vân lập tức chạm vào trán mình. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 832-452. Cấp bậc, cấp 5. Lăng Thanh Vân chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, 83 vạn công đức. Thế mà đã có 83 vạn công đức. Trong ngắn ngủi một ngày, rốt cuộc hắn tăng bao nhiêu công đức. Hơn nữa, hẳn là bởi vì người ở khu an toàn cảm kích hắn, điểm công đức vẫn luôn nhảy lên không ngừng. Tôi nói mà, chờ anh có thế lực hoặc tôn giáo của chính mình, công đức có thể tăng rất nhanh. Hơn nữa, tựa hồ anh vừa làm ra một việc tạo phúc cho con người. Tiểu công có thể nhìn thấy không gian của mình lại lớn lên một chút, không thể nghi ngờ chính là vì lực tín ngưỡng trên người Lăng Thanh Vân trở nên nồng đậm hơn. Hiện tại Lăng Thanh Vân lại sắp thăng cấp, lần thăng cấp tới, trong không gian liền có đỉnh đài lầu các nhỉ. Đương nhiên quan trọng nhất là nó rốt cuộc có thể ra ngoài. Hiện tại tao ra ngoài, giết tang thi 20 ngày không ngừng nghỉ thì chắc chắn có thể thăng cấp đúng không? Lăng Thanh Vân sướng không khép được miệng, lần này thăng cấp rõ ràng cần rất nhiều công đức nhưng tốc độ lại nhanh hơn so với trước kia. Hoàn cảnh hiện tại của anh thật sự so với bất kỳ ai trước kia đều tốt hơn nhiều. Lúc trước không ai có thể trong thời gian ngắn mà tích được nhiều công đức như anh. Tiểu công lại cảm khái, số người trên tinh cầu này rất đông, giờ tình hình còn tệ hơn cả chiến loạn, đối với Lăng Thanh Vân mà nói, vận may của hắn đúng là quá tốt. Cho nên, tao phải cố gắng gấp bội. Lăng Thanh Vân không trì hoãn, xoay người ra khỏi không gian, nhưng lại lập tức phát hiện mình đã đói mềm rồi, liền quay lại không gian cầm hai hộp mì tôm, quyết định đến chỗ cung cấp nước gấm cạnh tường thành ngâm ăn. Ăn xong, Lăng Thanh Vân đứng ngoài tường thành, vừa dùng một thân thịt của mình hấp dẫn tang thi, vừa cầm gậy nanh sói giết tang thi. Về phần vì sao không dùng súng, chuyện nạp đạn tuyệt đối là lãng phí thời gian. Hiện tại bên người vây đầy tang thi, nện một gậy chết một tên, không hề chậm hơn dùng súng. Nếu súng có thể không cần nạp đạn thì tốt rồi, có bao nhiêu người bởi vì nạp đạn chậm mà bị tang thi giết. Lăng Thanh Vân nhớ tới lúc trước mỗi khi mình ở trên tường thành giết tang thi đều có người giúp mình nạp đạn, không khỏi thở dài. Lăng Thanh Vân tính toán giao toàn bộ sự tình ở khu an toàn cho Đỗ Dã phụ trách, chính mình mỗi ngày ở ngoài giết tang thi. Nhưng Đỗ Dã lại không cho hắn toại nguyện. Nay thời tiết đã chuyển ấm, có thể bắt đầu gieo trồng rất nhiều thứ. Hiện giờ khu trong trống không, Đỗ Dã liền biến khu trong thành nơi gieo trồng và khu công nghiệp mà không phải nơi ở nữa. Khu ngoài đã từng bị hoanh tạc cho nên không thích hợp gieo trồng, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cho xới đất một lần, tính toán dùng chỗ trống trồng ít ngô linh tinh. Mặt khác, hắn còn nhắm tới mấy trang trại chăn nuôi phụ cận thành phố S. Người dân vùng nông thôn quanh thành phố S phần lớn làm việc trong các nhà xưởng hoặc thậm chí là tự mở xưởng. Hơn nữa trước đó nước Z còn có kế hoạch nông thôn mới, tập trung xây nhà dân ở một bên, đất trồng trọt liền kề ở một bên, thích hợp cơ giới hóa trồng trọt. Cơ giới hóa trồng trọt rất tốt. Nông thôn phụ cận thành phố S không thiếu máy cày máy gặt, cho dầu vào là có thể dùng, chỉ cần có người hộ tống bên cạnh, như vậy toàn bộ đất đai đều có thể bắt đầu trồng trọt. Khí hậu nơi đây không tồi, lúa nước có thể trồng một năm hai vụ. Khoai tây khoai lang cũng trồng được, muốn nuôi sống người ở khu an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần lúa ngắn ngày so với lúa dài ngày một năm thu hoạch một lần cái nào ngon hơn, trong mắt một đống người đói khát căn bản không phải là vấn đề. Sáng sớm, Đỗ Gia bận rộn cả đêm không nghỉ ngơi tự mình lên tường thành tìm Lăng Thanh Vân, kết quả liền nhìn thấy Lăng Thanh Vân giống như một cái máy xay thịt hình người hung hãn đứng giữa một đám tang thi, thịt thối văng khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà trên tường thành, có không ít người nhìn như mê như say. Thỉnh thoảng lại sợ hãi than. Thở dài một hơi, Đỗ Dã đã biết, hiện tại khu an toàn bức thiết cần cải cách, mà cần cải cách nhất chính là Lăng Thanh Vân. Hắn hiện tại xem như thay thế Lăng Thanh Vân quản lý khu an toàn, nói cách khác, Lăng Thanh Vân mới là lãnh đạo khu an toàn. Một lãnh đạo khu an toàn dũng mãnh như thế thì không thành vấn đề, nhưng cũng không thể bởi vì mình quá lợi hại mà ôm đồm làm hết mọi chuyện chứ. Cho người cá không bằng dạy người bắt cá. Cậu Lăng. Đỗ Dã giống như Thạch Tiểu Khai xưng hô với Lăng Thanh Vân như vậy, cho dù cậu muốn giết tang thi thì tốt nhất cũng nên đi chỗ xa xa một chút, bằng không rất dễ khiến những người giữ tường thành ỉ trệ. Tôi sợ không đủ đạn dược, Lăng Thanh Vân đáp, không làm việc nhà không biết tuổi gạo quý, hiện tại khu an toàn không nhiều đạn dược lắm, hắn nhìn chúng bị đám tay non lãng phí vẫn có chút đau lòng. Vấn đề đạn dược tôi sẽ giải quyết. Đỗ Giã kiên định nói, bọn họ nhất định phải nghĩ cách tự sản xuất ra súng đạn mới được. Như vậy cũng tốt, kỳ thật tôi càng thích đi nội thành giết tang thi. Đi nội thành giết tang thi thật ra chính là đi bồi dưỡng tình cảm với Trang Thành đó. Nguyên bản Lăng Thanh Vân còn định buổi tối vào thành phố, ban ngày chạy bên ngoài, hiện tại. Chẳng qua, cậu Lăng, hiện tại chuyện cần phải làm nhất không phải là giết tang thi, Đỗ Giã cười. 2 giờ sau, xa xa truyền đến tiếng máy móc hoạt động, xung quanh có người tuần tra, Lăng Thanh Vân phải nghĩ cách đối phó với những tang thi bị tiếng động nơi này và mùi thịt của mình hấp dẫn đến, bảo hộ người dân trồng trọt an toàn. Hiện tại những người dám ở ngoài một mình càng ngày càng ít, Lăng Thanh Vân ngược lại là một trong số đó. Nhưng nói là bảo hộ người khác, kỳ thật vẫn là đi giết tang thi mà đúng không? Chẳng qua hiệu suất không cao thôi, tang thi bên này không nhiều như trong thành phố. Nhưng cũng bởi vì nơi này không nhiều tang thi lắm, Lăng Thanh Vân liền có thời gian rảnh rỗi đi dạo chung quanh, thu thập lương thực, rau dưa, bình gas, chan, vân vân. Mỗi lần trở về, hắn đều có thể xếp đầy mấy xe, dù sao mỗi ngày bọn họ đều đổi địa điểm trồng. Lăng Thanh Vân kiếm được nhiều đồ đạc, tất nhiên đầu tiên là phải hiếu kính ba mẹ vợ. Dần dần, trong phòng ba mẹ Trang Thành cái gì cần cũng có. Cơm tối mỗi ngày hắn cũng ăn cùng bọn họ, sau đó sẽ kể về tình hình bọn họ cho Trang Thành, đương nhiên cũng kể chuyện mỗi tối mình gặp Trang Thành cho hai người. Bởi vì Lăng Thanh Vân thật sự rất ân cần, Trang Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng đúng là không thể tiếp tục sợ hắn, dần dần cũng hoàn toàn tiếp nhận cậu con rể này. Chẳng qua, đối tốt với ba mẹ Trang Thành nhưng Lăng Thanh Vân không có khả năng cũng tốt như vậy với mẹ kế và em gái. Hắn lớn như vậy, ngay cả bố mình cũng phải đến Tết mới có dịp gặp mặt, ba mẹ kế này trên cơ bản cũng không nói với hắn được mấy câu. Về phần cô em gái kia, trong ấn tượng đều là hình ảnh hai đứa em cùng nhau bắt nạt hắn. Ngẫm lại cũng đúng, hai đứa nhỏ luôn được cha mẹ cưng chiều, đột nhiên phát hiện mình phải gọi một thằng nhà quê bẩn thỉu là anh, bọn nó sẽ đồng ý sao? Cũng bởi vì không có cảm tình, ấn tượng cũng không tốt. Lăng Thanh Vân chỉ nói với Thạch Tiểu Khai một tiếng lúc đầu, về sau không quan tâm nữa, cũng không để người khác đối xử, đặc biệt ba mẹ Trang Thành cũng phải đi trồng trọt đó. Về phần buổi tối, Lăng Thanh Vân vẫn luôn rời khỏi khu an toàn đi giết tang thi, đương nhiên, mục đích lớn hơn là để có thể ở cùng Trang Thành. Cuộc sống hiện tại của Lăng Thanh Vân có thể coi là thích ý, mỗi ngày nhìn công đức tăng lên đều có thể cười đến không khép được mồm, nhưng có một số người tâm tình lại không tốt lắm. Vương Trấn Huy dù thế nào cũng là em của Vương Tuấn Siêu, lại được đối phương tín nhiệm. Lúc rời đi, Vương Tuấn Siêu đương nhiên để lại cho cậu ta không ít đồ, thậm chí còn cho cậu một chiếc điện thoại để có thể tùy thời báo tin cho Vương Tuấn Siêu. Mặt khác, cậu hoàn toàn có thể điều động những tâm phúc mà Vương Tuấn Siêu lưu lại ở khu an toàn. Bởi vậy, sinh hoạt của cậu cũng không kém đi chút nào, nhưng tâm tình lại càng ngày càng khó chịu. Cầm 7-8 cái chân gà kho, Vương Trấn Huy lại đi về phía em gái Lăng Thanh Vân. Tuy rằng Lăng Thanh Vân chẳng quan tâm cô ta nhưng không ai dám bạc đãi cô, nuôi 2 ngày, sắc mặt Lăng Thiến Thiến đã tốt hơn nhiều. Lúc này nhìn thấy Vương Trấn Huy và đồ trong tay cậu ta, lập tức cười thật tươi. Vương Trấn Huy nghe đối phương kể lể khi tận thế đến mình gặp phải nguy hiểm như thế nào, nói anh mình biến thành tang thi xong đáng sợ ra sao, nhưng lại không nói được tí gì về Lăng Thanh Vân, điều này làm cậu có chút hối hận lúc trước mình lựa chọn tiếp cận đối phương. May mà gần đây hai mẹ con nhà này luôn đi cùng ba mẹ Trang Thành, hai ông bà kia đối với đàn em của Trang Thành là cậu cũng tốt lắm. Giống như Lăng Thanh Vân, ba mẹ Trang Thành cũng thích hỏi cậu về chuyện của Trang Thành. Cậu vô cùng chán ghét việc này nhưng lại không thể không nói, sau đó bắt đầu hỏi thăm ít chuyện về Lăng Thanh Vân. Ba mẹ Trang Thành rất thích nói chuyện cùng đàn em của Trang Thành, nhưng Trang Thành và Lăng Thanh Vân đã dặn kỹ nên cũng không đề cập đến tình huống của Trang Thành hiện giờ. Chẳng qua nói nhiều với Vương Trấn Huy, Lâm Hiểu Hồng không khỏi cảm thấy bất bình thay con trai mình. Từ miệng Vương Trấn Huy biết được tình hình khác với những gì Trang Thành kể, thì ra con mình có thể dùng thẻ sinh viên để được cứu trợ, thì ra lúc trước con mình chạy trốn cùng Lăng Thanh Vân. Nhưng vì sao cuối cùng người biến thành tang thi lại là con mình? Bà đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, hiện tại bọn nó sống tốt, thằng bé Thanh Vân cũng không phải người xấu, bà nghĩ nhiều làm gì. Trang Diệu Tổ nhìn thoáng qua vợ mình, trước kia vợ ông là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng từng cảm thấy con cái thật phiền phức, nhưng tuổi lớn rồi thì càng ngày càng thích con trai mình, hơn nữa còn là thời kỳ tiền mãn kinh gì đó. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là mất hứng, đứa nhỏ này nghĩ đến con trai hiện tại không thể ở cùng mình. Lâm Hiểu Hồng liền cảm thấy khó chịu. Được rồi, hiện tại có bao nhiêu người cả nhà chết hết. Cứ như bà thì sao mà sống nổi. Lúc trước con không gọi được cho chúng ta, cho là chúng ta đã không còn, hành động như thế cũng là bình thường. Ông nói thành là vì chúng ta. Ánh mắt Lâm Hiểu Hồng lại đỏ. Bà đừng khóc, ngày mai đừng nói chuyện với ông Trấn Huy kia nữa, tôi thấy nó không có ý tốt. Trang Diệu Tổ bất đắc dĩ. Không có ý tốt. Nó có xin thức ăn của chúng ta đâu. Lâm Hiểu Hồng ngược lại cảm thấy đó là một đứa trẻ ngoan. Bà không thấy ngày nào nó cũng hỏi thăm chuyện thằng Thanh Vân sao? Trang Diệu Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ông nói nó muốn đào góc tường con nhà mình à? Không được. Tuyệt đối không được. Lâm Hiểu Hồng gần như nhảy dựng lên, bà đi qua đi lại, cuối cùng chỉ vào Trang Diệu Tổ. Ông, tôi nói cho ông biết, về sau không cho nói chuyện với cái thằng ông Trấn Huy kia nữa, Lăng Thanh Vân là của con tôi. Người nói chuyện với ông Trấn Huy rốt cuộc là ai? Hơn nữa, tôi cũng chưa nói ông Trấn Huy coi trọng Lăng Thanh Vân mà. Trang Diệu Tổ vô cùng bất đắc dĩ. 3683. Chương 69, đi xa tới tỉnh F. Có câu, nơi nào có người nơi đó có giang hồ, mà hiện tại, nơi nào có người nơi đó có tang thi. Lăng Thanh Vân vẫn luôn loanh quanh ở thành phố S và mấy vùng phụ cận. Nay, thành phố S vì có sự tồn tại của Trang Thành mà rất khó có tang thi cấp cao xuất hiện tiếp, nơi này cũng không còn là trọng điểm chú ý của quốc gia nữa, nhưng những chỗ khác thì sao? Đảo HN, người ở lục địa hướng tới đây như thiên đường, nhưng sinh hoạt ở nơi đây hoàn toàn không thể so với thời điểm chưa xuất hiện tang thi. Từ sáng sớm đến tối mịt, nơi nào cũng là khung cảnh bận rộn, cho dù là trẻ con chưa đến 10 tuổi cũng không thể sống thoải mái trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mỗi ngày bọn nó phải làm rất nhiều việc, đến tối còn phải lên lớp, nhưng cho dù có như vậy, bọn nó cũng không dám kêu mệt, bởi vì đại bộ phận đều đã chứng kiến sự đáng sợ của tang thi. Đảo HN là nơi đầu tiên được quân đội thanh lý. Hơn 10 vạn quân nhân mất tới một tháng mới dọn sạch được, bởi vì mỗi nhà mỗi hộ đều có khả năng có tang thi, bọn họ muốn giết hết tang thi thì nhất định phải tra xét tình hình từng nhà một. Đó không thể nghi ngờ chính là một công trình lớn. Đợi đến khi giết chết tang thi cuối cùng, một số nơi đã bị oanh tạc đến tan hoang. Hiện tại, toàn bộ đảo đều là phế tích phải xây dựng lại, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không những thế, HN còn phải duy trì đủ loại vật tư cho lục địa, vậy nên không thể không tăng tốc khởi công. Trên đường, mỗi ngày đều có vô số người chết đói, nhưng bọn họ cũng không thể bữa nào cũng được ăn no. Điểm duy nhất tốt hơn so với trên lục địa có lẽ chính là không cần lo lắng có tang thi uy hiếp sinh mệnh. Trong một tòa nhà từng là văn phòng chính phủ ở đảo HN, nay là nơi ở của lãnh đạo nước Z, không ít người đang ngồi cùng nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Sự tình ở thành phố S vừa mới kết thúc, hai tỉnh gần đó liền cùng xuất hiện tang thi cấp 4. Tang thi cấp 4 tính cái gì? Tỉnh F đã có tang thi cấp 5 rồi kìa. Không những thế, tang thi này không giống tang thi ở thành phố S, cả ngày đi gây phiền toái cho con người. Tỉnh F cũng nằm ở vùng duyên hải, dân số rất đông. Ở đó cũng có mấy khu an toàn lớn, hiện tại một khu an toàn đã bị đàn tang thi công phá, không chỉ thế, tang thi cấp 5 kia truy đuổi đám người sống sót cứ như mèo vờn chuột mà trêu chọc họ, còn đuổi theo những người đó tới khu an toàn tiếp theo. Bọn họ đã phái quân đội và người tiến hóa đến đối phó gã nhưng muốn tập trung mục tiêu vào một tang thi rất khó khăn. Một quả bom ném xuống, cả một khu nhà sập rầm rầm nhưng tang thi kia có lẽ đã sớm trốn ra chỗ khác, ngụy trang thành một tang thi bình thường hoặc là trốn vào một căn phòng nào đó xa xa. Hơn nữa, mỗi lần tang thi này rời đi, những tang thi đi theo đám người sống sẽ đồng loạt vậy tới. Tang thi không có sinh mệnh, không có năng lượng phản ứng, bọn họ căn bản không có biện pháp dựa vào vũ khí công nghệ cao để định vị gã, mà dùng mắt nhận diện. Tang thi cấp 5 kia còn biết thay quần áo. Trí tuệ của tang thi cấp 5 thật đáng sợ. Có trí tuệ thì thôi đi, gã còn có thực lực phi thường và sức quan sát sâu sắc, bọn họ phái tay súng bắn tỉa sen lẫn trong đám người chạy trốn, thế mà vẫn bị gã chuẩn xác bắt ra ăn luôn. Tình hình bên Đông Bắc cũng không ổn định. Lúc trước đã có mấy khu an toàn loại nhỏ do người dân tự dựng bị công phá. Ngay từ đầu còn không gây chú ý, sau lại có người truyền ra, nghe nói những khu an toàn này đều là bị một tang thi phá, hơn nữa, đã có mấy người tiến hóa đột nhiên mất tích. Không đến 4 tháng, vì sao đám tang thi chết tiệt đó lại thăng cấp nhanh như vậy? Hung hăng vỗ mạnh cái bàn trước mặt mình, một người đàn ông trung niên thở hổn hển. Tình hình nước Z còn đỡ, bên nước EZ tiết lộ. Dân chúng yếu ớt không chỉ phải chống chọi với tang thi đáng sợ mà còn phải đối mặt với phóng xạ. Không những thế, tang thi ở đó còn bởi vì nhiễm phóng xạ mà biến dị. Bên châu F nghe nói đã xuất hiện tang thi biết nói. Một ông lão tóc bạc thở dài. Tang thi biết nói. Sao có thể như vậy? Mấy người kinh hô, tang thi không có trí tuệ, bởi vì nghĩ như vậy, bọn họ mới có thể tự thuyết phục mình rằng còn có thể thu phục được những nơi đã bị tang thi xâm chiếm, nhưng hiện tại thì sao? Tang thi càng ngày càng thông minh. Mọi người không cảm giác được điểm này sao? Hơn nữa, tựa hồ là sau khi lên tới cấp 5, những tang thi đó sẽ ra biến hóa rất lớn. Đương nhiên, đó không phải trọng điểm, hiện tại đã có nước khác biết chúng ta có một người tiến hóa cấp 4, bọn họ hy vọng chúng ta có thể công bố phương pháp thăng cấp cho người tiến hóa. Ông lão kia nói tiếp, cho dù thật sự có phương pháp như vậy, dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ cho bọn họ? Huống chi chúng ta cũng không có phương pháp nào. Lão Phùng, ông nói xem có nên nghĩ cách khiến Lăng Thanh Vân nói ra tình hình cụ thể không? Người vừa vô bàn lại vô bàn lần nữa. Có lẽ chính cậu ta cũng không biết. Lăng Thanh Vân có thể ở loại thời điểm này tiếp nhận một khu an toàn lung lay sắp đổ, dùng một tài liệu chân quý như vậy đổi lấy cơ hội sống sót cho người ở khu an toàn thì sẽ không phải người xấu. Liên nói những người tiến hóa cấp 2, bọn họ cũng không biết mình làm sao trở thành cấp 2, không phải sao? Một người vẫn đứng ở góc hẻo lánh mở miệng. Hiện tại không phải lúc để nói mấy cái này, tang thi cao cấp có hứng thú với người tiến hóa, đối với Lăng Thanh Vân sẽ càng cảm thấy thích thú, đã đến lúc cậu ta phải ra ngoài giết tang thi cấp cao rồi. Người được gọi là Lão Phùng kia cuối cùng đưa ra quyết định. Hiện tại, lục quân quốc gia tổn thất thảm trọng, không quân và hải quân ngược lại còn bảo tồn được khá khá, nhưng giờ đây, ngoại trừ nghĩ cách thanh lý một số đảo nhỏ mở rộng diện tích trồng trọt thì có bọn họ còn có năng lực làm gì. Gần đây cuộc sống của Lăng Thanh Vân tràn ngập hạnh phúc, ban ngày ra ngoài bảo hộ người khác làm việc, thuận tiện giết tang thi, chạm vạng bồi dưỡng tình cảm với ba mẹ vợ, buổi tối thì đi hẹn hò với Trang Thành. Mặt khác, có vẻ như thành ý của hắn đã đả động được ba mẹ Trang Thành, bọn họ đối với hắn càng ngày càng ôn hòa. Lúc ăn cơm tối, mẹ Trang Thành không chỉ tự thân xuống bếp nấu cơm, mà còn thường thường kể mấy chuyện của Trang Thành hồi trước. Trước kia thằng bé Thành Thành hay nói con thích ăn thịt kho, lần này được phân cho ít thịt, mẹ liền làm thịt kho. Thành phố S cơ bản không có gia cầm, nhưng chung quanh lại có không ít, lần này bọn họ mới phát hiện một trại nuôi lợn nhỏ, hơn nữa may mắn là người phụ trách ở đây không chết, còn tôn ít thức ăn gia súc, anh ta liền tăng ít cám cho lợn ăn, nuôi làm thức ăn dự trữ, cho nên đàn lợn cũng sống sót. Tất cả đều được dẫn về, Lăng Thanh Vân lâu lắm rồi chưa được ăn thịt tươi liền làm chủ giết một con. Thịt kho mẹ làm là ngon nhất. Lăng Thanh Vân vội vàng khen, kỳ thật hắn cũng không kén chọn, lúc trước hắn đặc biệt thích ăn thịt, cho nên mới luôn gắp mấy miếng thịt kho lớn. Đương nhiên, giờ hắn vẫn thích ăn thịt, dù sao mỗi ngày lượng vận động cũng rất lớn. Trước Thành Thành còn học mẹ làm, nói muốn kho cho con ăn đấy. Lâm Hiểu Hồng có chút thương cảm kể. Bà không ngại nhắc tới con trai mình thật nhiều trước mặt Lăng Thanh Vân, con mình khăng khăng một mực với Lăng Thanh Vân, cho nên bà quyết không cho phép Lăng Thanh Vân có người khác. Một khi đã như vậy, đương nhiên phải làm cho Lăng Thanh Vân biết con mình tốt thế nào, yên lặng trả giá kết quả đối phương không biết cho nên không quý trọng gì đó tuyệt đối là khiến người phản cảm. Thanh Thanh đúng là từng kho cho con ăn, Lăng Thanh Vân nhớ tới Trang Thành, trong lòng liền ngọt ngào. Đứa nhỏ Thanh Thanh này chính là rất thật tâm, từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ nhìn một mình con, trừ con ra, mẹ cũng chưa từng thấy nó mang bạn học khác về nhà. Từ hồi trung học nó đã nói bóng nói gió với ba mẹ, nếu không, lúc trước khi con gọi ba, ba nó đã sợ chết khiếp rồi. Lâm Hiểu Hồng tận tâm tận lực nói tốt cho con mình. Cái thằng nhóc ông Trấn Huy kia tựa hồ khá hiểu biết về Lăng Thanh Vân, nhiều người ở khu an toàn cũng biết nó, nếu nó thừa dịp con mình không thể vào khu an toàn mà. Hừ, cho dù con mình không có ở đây, bà cũng sẽ nghĩ cách khiến Lăng Thanh Vân vẫn luôn nhớ thương con mình. Lăng Thanh Vân trước kia thật đúng là không biết việc này, giờ hai mắt sáng lên, gọi mẹ càng thêm định nọt, hắn thật sự rất muốn biết nhiều hơn về Trang Thành. Lâm Hiểu Hồng kể rất nhiều. Khiến Lăng Thanh Vân nghe xong vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, tuy hắn cảm thấy Trang Thành đã sớm thích mình, nhưng không hề biết thì ra vào lúc mình còn chưa thích cậu mà cậu đã cố gắng nhiều như vậy, mà ba mẹ Trang Thành nhanh chóng nhận hắn như thế cũng bởi vì Trang Thành đã sớm lót đệm. Đợi lát nữa nói chuyện này với Trang Thành, em ấy sẽ như thế nào? Khẳng định là mặt không thay đổi nhìn mình, kỳ thật là thẹn thùng không chịu được đúng không? Nghĩ thế, Lăng Thanh Vân đã khẩn cấp muốn rời khỏi an toàn đi gặp Tình Lang. Nhưng có lẽ mấy ngày nay quá mức yên ổn, rốt cuộc cũng xuất hiện chuyện khiến hắn đau đầu. Anh nói tối nay sẽ có người đến đón tôi đi Tình ép. Lăng Thanh Vân vừa rời khỏi phòng ba mẹ Trang Thành liền nhận được điện thoại của Tề Triệt, nhìn sắc trời bên ngoài, hắn cũng không hiểu sao Tề Triệt lại gấp gáp như vậy. Tang thi cấp 5 ở Tình ép kia quá mức kiêu ngạo, nó còn biết né bom, trốn trong đàn tang thi, thậm chí là trốn giữa đám người. Tề Triệt cau mày, vô cùng bất mãn. Dựa theo tư liệu, tang thi kia thích ăn đàn ông cường tráng, phụ nữ xinh đẹp, cả trẻ con nữa. Gã thích trêu chọc người sống, sau khi khu an toàn bị phá, gã đuổi theo hơn vạn người, chưa đến 3 ngày, số người sống sót chỉ còn lại 3.000, có người chết, có người bị ăn, cũng có người bị gã ném vào giữa đàn tang thi, có người bị gã cắn sau đó thả lại giữa đám người. Đương nhiên, còn không ít người là ở thời điểm không có tang thi cấp 5 này, bị những tang thi đuổi theo chung quanh ăn. Tôi có thể tự đi. Loại nhiệm vụ phải rời khỏi khu an toàn này, Lăng Thanh Vân tất nhiên là hy vọng có thể đi cùng Trang Thành, nhưng hắn dám mang theo Trang Thành đi lại trước mặt người thường chứ nào dám mang Trang Thành lên máy bay của đảo HN phải tới. Nếu trên máy bay còn có mấy người tiến hóa thì càng không xong. Lúc trước bọn địch mẫn trang bị đầy đủ cái gì cũng có đã đủ khiến hắn thật cẩn thận. Nếu bọn họ phát hiện Trang Thành không có độ ấm, không có nhịp tim như người bình thường, chỉ sợ hắn còn chưa đi giết tang thi khác, Thành Thành nhà hắn đã gặp tao ương. Tự cậu đi được sao? Hiện tại thời gian cực kỳ gấp. Tê Triệt nhíu mày, hắn nghĩ Lăng Thanh Vân sẽ đưa ra ít yêu cầu, muốn này muốn kia, không ngờ Lăng Thanh Vân lại muốn tự mình đi. Khu an toàn thành phố S hiện tại có trực thăng không? Chúng tôi có thể tự lái tới. Lăng Thanh Vân nhớ sau khi ông Tuấn Siêu rời đi, hình như khu an toàn không có trực thăng. Các cậu không có. Nhưng cậu có thể đưa ra yêu cầu, dù sao lần này mời cậu hỗ trợ, Đồ Gia còn chưa nghĩ ra yêu cầu. Tề Triệt cười rộ lên. Lăng Thanh Vân xa lưới. Đi ra ngoài một chuyến, lén lút mang về Trang Thành mặc một thân quân phục tác chiến, Lăng Thanh Vân chờ trực thăng của mình tới, đó là một chiếc trực thăng có chút cũ kỹ, thoạt nhìn thật đúng là không tốt lắm. Cậu Lăng, cậu không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Cậu không có trực thăng thì bọn họ sẽ phải đưa đón cậu, hiện tại cậu có rồi, bọn họ sẽ bắt cậu chạy khắp nơi. Hơn nữa, cái trực thăng này quá nát. Đỗ Dã nhìn thấy cái trực thăng xong, sắc mặt không tốt lên được, hắn thề, lần này ăn mệt, lần sau nhất định phải đòi trở lại. Chỉ cần bọn họ còn cần Lăng Thanh Vân hỗ trợ, hắn liền nhất định có thể khiến bọn họ phải trả giá đắt. Có thứ này chúng ta cũng thuận tiện hơn. Lăng Thanh Vân xấu hổ cười cười, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho hắn một cái trực thăng tồi tàn như vậy. Nhưng ngược lại có thêm cả phi công, cũng không tồi. Đương nhiên, nếu trực thăng này hiện tại là của hắn, như vậy để người lên kiểm tra một lần cũng được đúng không? Kết quả kiểm tra là, cái trực thăng này ngoài chức năng cơ bản ra, cái gì cũng không có. Tê Triệt thật đúng là kỳ bo. Chỗ đầu trực thăng rất ổn, phi công tập trung lái, không có khả năng chú ý tới những người ngồi đằng sau. Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, tỉ mỉ nhìn rất nhiều lần, xác định không có trang bị đặc biệt gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, đây cũng là hắn lo lắng nhiều, tuy rằng quốc gia có không ít các loại máy móc kiểm tra đo lường, nhưng những dụng cụ đó Địch Mẫn và Tiểu Lạp đã sớm thừa dịp đi theo hắn mà dùng thử đối với người tiến hóa cấp 4 này, thế nào còn động tay động chân lên trực thăng nữa. Ai lại nghĩ hắn đi giết tang thi cấp 5 còn mang theo người khác? Ai lại nghĩ người khác này lại chính là một tang thi cấp 5 khác? Tình ép trước kia cũng là trốn phồn hoa, nhưng nay, nơi nào càng phồn hoa thì sẽ càng khủng bố. Giờ đây, thoạt nhìn tuyệt đối không thú vị chút nào. Tang thi cấp 5 kia thấy có trực thăng đi theo đằng xa, cũng không biết làm sao. Khi phát hiện kẻ uy hiếp sinh mệnh mình rời khỏi, gã sẽ cố ý lộ ra hành tung, ngược lại khiến trực thăng này chưa từng mất dấu gã, nhưng đợi người trên trực thăng công kích, gã lại có thể nhanh chóng né tránh. Trực thăng của Lăng Thanh Vân hạ cánh trên nóc một khách sạn, nơi tang thi cấp 5 kia sẽ tới. Sau đó, Tề Triệt gọi điện đến, báo cho hắn những tin tức về tang thi này. Tôi biết rồi. Lăng Thanh Vân đáp, hắn vừa xuống trực thăng đã có không ít tang thi bị mùi của hắn hấp dẫn lại đây, mà Trang Thành đã yên lặng không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Ban đêm là vũ đài của tang thi, đêm nay, bọn họ sẽ săn bắt một tang thi cấp 5. Khách sạn này có không ít tang thi, Lăng Thanh Vân một đường đi xuống, rất nhiều tang thi chạy về phía hắn. Bọn chúng đương nhiên đều thành điểm công đức. Chờ hắn đi xuống đường, những người sống sót bị đuổi theo cũng chạy đến. Trên mặt những người này chỉ còn lại tuyệt vọng, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chết sớm một chút cũng là một loại giải thoát, nhưng tang thi đuổi theo sau lại không muốn dễ dàng buông tha bọn họ. Có khi gã không thích có những tang thi khác mơ ước đống thịt tươi ngon này mà đuổi hết tang thi xung quanh đi, nhưng có lúc lại đột nhiên triệu hồi vô số tang thi, vây quanh bọn họ ăn uống no nê. Những người xung quanh từng nhóm chết. Có thể cũng biến thành tang thi đuổi theo bọn họ không thể chạy thoát khỏi tang thi, càng không biết nên đi đâu mới tốt. Ngay từ đầu khi quân đội xuất hiện, bọn họ ký thác kỳ vọng rất cao, nhưng tên tang thi đáng sợ kia căn bản không e ngại. Quân đội đến gã liền triệu tập vô số tang thi vây công bọn họ, nhóm quân nhân không chỉ không thể ngăn chặn công kích của tang thi cấp 2, mà cũng chết rất nhiều người. Dọc đường đi, bọn họ tất nhiên có xe, cũng có người muốn tránh khỏi đoàn người, nhưng trên đường nhiều tang thi như vậy, thể nào cũng bị bọn họ hấp dẫn đuổi theo. Cho dù có thời điểm bị tang thi cấp 5 dùng uy áp khống chế không dám ăn bọn họ, nhưng những người rời khỏi đoàn sẽ không may mắn như vậy. Mẹ ơi, con đói. Một đứa trẻ nhỏ giọng nói, nó rất gầy, có lẽ chính vì như vậy mới không bị tang thi kia để mắt đến. Ngoan, đừng nói gì cả. Người mẹ lấy tay che miệng đứa con, thoạt nhìn giống như chỉ là không để con mình kêu đói. Đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn không nói nữa, nó liếm tay mẹ mấy cái, liền liếm được mấy hạt gạo, chẳng cần nhai đã nuốt luôn. Tuy rằng vẫn đói nhưng nó không dám đòi nữa. Trong đêm tối, ánh mắt đứa trẻ sáng bóng, mẹ nó bỏ tay xuống, nhìn rất nhiều tang thi vây ở xung quanh nhưng không dám tới gần, muốn chợp mắt một lúc. Dù sao dưới tình hình này, tang thi đang sợ kia muốn bọn họ chết thì bọn họ nhất định sẽ chết, nếu tang thi đó không muốn bọn họ chết, như vậy đám tang thi khác cũng không dám đến ăn đàn thức ăn đang được nuôi dưỡng là bọn họ. Đúng vậy, hiện tại bọn họ cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Mẹ ơi! Có thần tiên đến kìa! Đứa trẻ trong lòng đột nhiên hét lớn, mẹ nó bị dọa đến cuống quýt đứng dậy, vừa định che miệng con lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Kia là thần tiên thật sao? Nếu thật là thần tiên, có thể cho bọn họ được chết một cách thoải mái không? 36093 Chương 70, lại thăng một cấp. Gã vẫn luôn muốn trở nên mạnh hơn, cố gắng mạnh hơn, nhưng khi gã thật sự rất mạnh rồi, nhớ lại sự tình trước kia, gã lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Tại sao mình lại biến thành tang thi? Tại sao không phải là người khác biến thành tang thi? Biến thành tang thi thì thôi đi, gã cắn chết cha mẹ mình, tất cả người thân của gã đều chết trong trận tai nạn này, gã đã ăn thịt rất nhiều người, hiện tại cũng cực kỳ muốn ăn thịt người, gã còn có thể được cứu sao? Đương nhiên không được, gã đã chết rồi, biến thành một tang thi chỉ biết ăn thịt người, tại sao cố tình lại là gã, tại sao không phải là người khác? Tại sao những người đó có thể vui vui vẻ vẻ mà sống, gã không cam lòng. Gã đã sớm chết, hiện tại gã là một tang thi thực lực cường đại, một tang thi mà đạn bình thường bắn vào người cũng không tạo thành thương tổn. Gã đã không còn là con người, không phải sao? Hiện tại gã so với con người còn lợi hại hơn, con người chẳng qua chỉ là thức ăn cho gã mà thôi. Có lẽ, gã đã tiến hóa thành một chủng tộc cao quý hơn. Một chủng tộc áp đảo cả nhân loại. Nhiều tang thi như vậy, chỉ có mình gã có được trí nhớ trước kia, đây là ông trời ban ân đúng không? Hiện tại thực lực của gã mạnh như vậy, theo thời gian, chỉ sợ ngay cả việc khống chế thế giới này cũng là điều có thể. Nhưng vì sao còn nhiều người sống như vậy? Gã ghen tị người sống, cũng khinh thường người sống, đồng thời, càng thích hương vị máu thịt của người sống. Đối với việc ăn thịt người, gã cũng không có bao nhiêu phản cảm. Trong lịch sử, chuyện người ăn thịt người cũng chẳng thiếu, trong lúc vô tri vô giác gã đã nếm qua nhiều thịt người như vậy, còn có thể dựa vào ăn thịt người để tăng trưởng sức mạnh, một khi đã thế, tại sao không ăn? Có lẽ nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, nói không chừng gã sẽ trở thành giống loài hoàn mỹ nhất. Há miệng, phát ra tiếng cười khặc khặc, gã nhìn móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra từ đầu ngón tay. Móng vuốt này ngay cả thép cứng cũng có thể đâm thủng, chiếc ô tô sang trọng mà gã vĩnh viễn không mua nổi cũng bị gã cầm lấy xé làm đôi, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Về phần con người không biết sống chết mà ra tay với gã, gã tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Nhẹ nhàng kéo một phát, quần áo người đàn ông trong tay rách toác, kỳ thật gã càng thích ăn trẻ nhỏ và thiếu nữ, nhưng gã biết, chỉ có ăn đàn ông như vậy mới có thể tăng nhanh thực lực của mình. Người này hẳn là một quân nhân nhỉ. Trên người đeo bom muốn cùng gã đồng quy vu tận đúng không? Cuối cùng còn không phải trở thành thức ăn cho gã. Người đàn ông giãy giụa, gã thích xem đối phương giãy giụa như vậy. Lúc trước, rất nhiều người khinh thường gã, cảm thấy gã vô dụng, nhưng hiện tại, tất cả mọi người sợ gã. Không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã. Móng tay hạ xuống, thịt trên đùi người đàn ông bị xẻo mất một miếng, gã nghe người kia thét chói tai, nhìn tay mình đầy máu, đột nhiên cảm thấy sảng khoái dị thường. Sau khi nhớ lại chuyện trước kia, người đầu tiên gã ăn là ai? Một cô gái xinh đẹp đúng không? Ngày xưa lúc đi xem mắt, cô ả bộ dạng khó coi còn dám ghét bỏ gã, nhưng hiện tại, ngay cả người con gái xinh đẹp nhất cũng chỉ có thể thành thức ăn cho gã. Gã chơi đùa với những người này, theo lời bọn họ nói, gã biết còn có không ít khu an toàn tồn tại, điều này nghĩa là ăn sạch bọn họ cũng không sao. Mặt khác, có quân đội muốn đối phó với mình. Hừ, thế giới này nhất định sẽ trở thành thế giới của tang thi. Nhân loại chỉ có thể trở thành thức ăn cho bọn chúng, gã sẽ trở thành vua tang thi, nuôi dưỡng con người, sau đó bắt họ cống hiến đàn ông cường tráng nhất và phụ nữ xinh đẹp nhất cho gã ăn. Người đàn ông rẽ rủa trong tay gã bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, gã tiện tay liền ném hắn vào đàn tang thi. Thức ăn mà gã thấy trước mắt, những tang thi cấp thấp ghê tởm không có trí tuệ lại điên cuồng tranh đoạt, gã nhìn người đàn ông kia bị phân thây, lại quay đầu nhìn cái đám gọi là người sống sót đang chen chúc ở trên đường mà ngủ. Gã đã theo bọn họ 4 ngày, ban đầu, bọn họ sẽ vì quân đội xuất hiện mà hoan hô, nhưng quân đội vừa xuất hiện gã sẽ rời đi, gã vừa rời khỏi, đàn tang thi bị gã chấn áp mới không dám phát lên tranh thức ăn lúc này sẽ xông lên vây công bọn họ, khiến những người này tổn thất thảm trọng, mà quân nhân đứng mũi chịu sào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy vài lần, những người này liền bắt đầu bài xích với việc quân đội đến, bởi vì quân đội không đến, gã có giết cũng chỉ vài người, nhưng quân đội đến, chết chính là mấy trăm hơn ngàn người. Bản chất hèn mọn của con người a. Nhân loại đáng buồn, tình nguyện sống tạm bợ trở thành thức ăn của gã cũng không dám hợp lại một phen, may mắn, gã đã không còn là nhân loại. Gã rào rạt đắc ý nhìn những người gần như tuyệt vọng, bọn họ muốn giết gã, nhưng lại chỉ có thể trở thành thức ăn của gã, đây là chuyện tuyệt vời cỡ nào chứ? Nhưng mà, đó là cái gì? Gã khiếp sợ nhìn người đàn ông đang bay tới phía này, trên người đối phương lóng lánh quang mang vàng chói khiến gã chán ghét, nhưng mùi vị trên người đối phương lại khiến gã điên cuồng. Gã biết nhân loại có người tiến hóa, gã từng nghe những người sống nói về chuyện này, gã cũng gặp qua người tiến hóa kia với gã mà nói quả thực là yếu ớt không chịu nổi, chẳng qua hương vị vô cùng tốt. Nhưng người trước mắt này là cái gì? Chẳng lẽ nhân loại cũng có kẻ mạnh, như vậy sự tồn tại của gã tính là gì? Tang thi cấp 5. Lăng Thanh Vân bay đến, xa xa hắn đã thấy được tang thi này, đối phương cũng đã sớm nhìn thấy hắn, nhưng tang thi kia thế mà không định trốn tránh. Như vậy cũng hay, hắn sẽ giết gã, đưa tinh hạch của gã cho Thành Thành. Lăng Thanh Vân tuy không xác định mình nhất định có thể thắng, nhưng hắn biết rõ, Trang Thành trốn ở chỗ tối chính là nước cờ tốt nhất. Hách! Hách Nam tang thi đối diện Lăng Thanh Vân phát ra hai tiếng trầm thấp, mặc dù Lăng Thanh Vân ở giữa không trung nhưng gã chỉ cần nhảy lên vẫn có thể tốn được Lăng Thanh Vân. Nhanh chóng tung một cước, đá văng đối phương ra, Lăng Thanh Vân lập tức vọt tới, cầm gậy nanh sói trong tay bắt đầu đánh nhau với đối phương. Lúc trước khi đánh nhau với nữ tang thi cấp 4, móng tay đối phương đã không sợ thép cứng, có thể dễ dàng bám tường nhảy vào nhà, móng tay của nam tang thi trước mắt này còn lợi hại hơn, đánh vào gậy nanh sói thế mà tạo ra tiếng sắt thép va chạm nhau. Khiến Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới cái bàn trà bằng đá cẩm thạch gặp nạn bởi móng vuốt và miệng của Trang Thành. Răng và móng của tang thi đúng là thần khí. Thời điểm Lăng Thanh Vân bay đến có hiệu ứng chiếu sáng, đến khi bắt đầu đánh nhau thì đèn tắt, nhưng ngay cả như vậy, hai người vẫn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương. Lăng Thanh Vân đã sớm biết tang thi cấp 5 sẽ có được trí nhớ con người, bởi vậy trước khi đến, hắn còn nghi ngờ liệu Tề Triệt có khuyết đại mối nguy hại của tang thi kia hay không, hắn không nghĩ một người có trí nhớ còn có thể mặt không đổi sắc mà ăn thịt người. Nhưng hiện tại nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của những người hoặc ngồi hoặc nằm kia, còn có mùi máu tươi dày đặc trên người tang thi này, hắn tin hoàn toàn. Đã làm tang thi quá lâu, trong lúc vô thức ăn qua rất nhiều người, thậm chí là cả thân nhân của mình, có được sức mạnh cường đại, liền tính nhớ lại sự tình trước kia, cũng không thể trở lại như trước đúng không? 3 tháng nay Lăng Thanh Vân luôn luôn chiến đấu, kinh nghiệm đánh nhau tuyệt đối là sung túc, nếu tang thi cấp 5 kia không khôi phục trí nhớ, hoàn toàn giống như trước chiến đấu bằng bản năng, nói không chừng còn có thể áp chế Lăng Thanh Vân khiến hắn không thể không bay lên trời. Nhưng hiện tại, đối phương có trí nhớ nhân loại, người bị áp chế ngược lại là đối phương. Lăng Thanh Vân lúc trước khi đối phó với tang thi đều là hướng về phía đầu, nhưng hiện tại đối mặt với một tang thi có trí nhớ con người, hắn không khỏi lôi ra mấy ám chiêu trước kia nghĩ tới nhưng không thể dùng, ví dụ như dùng gậy nanh sói chọc cái ấy người khác. Trời đã tối đen, tầm mắt người thường căn bản không nhìn rõ lắm, những người sống sót tất nhiên cũng không biết lúc này Lăng Thanh Vân lại dùng nhiều ám chiêu như vậy, nếu bọn họ có thể thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy mình mắt mù. Người kia xuất hiện với quang mang vạn trượng, giống như thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ, thời điểm đánh nhau cũng phải quanh minh chính đại một chút chứ. Những người sống sót bắt đầu lẩm bẩm, người kêu Nam Mô A Di Đà Phật, có người kêu Thượng Đế, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lao Quân cũng có. Lăng Thanh Vân đánh đến hăng say, ngay cả lựu đạn bên hông nguyên bản định dùng cũng chưa sờ tới, lúc trước hắn luôn bị tang thi cùng cấp đè nặng mà đánh, hiện tại có thể trên cơ một tang thi cùng cấp khác, cảm giác thật sự quá tốt. Đương nhiên, đây hoàn toàn là vì tang thi trước mắt không biết lợi dụng tối đa móng vuốt và miệng của mình. Lăng Thanh Vân đánh hăng, đối thủ của hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu, gã hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, không tin mình sẽ thất bại. Gã vất vả như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng mới trở thành tang thi cấp 5, gã nghĩ tương lai mình sẽ là vua của cả tinh cầu này, chẳng lẽ gã thế nhưng chỉ là đá kê chân cho con đường thành công của người khác sao? Mặc kệ là cách xuất hiện lẫn thực lực, người tới giết mình này mới là nhân vật chính. Nhưng tại sao lại như vậy? Gã không cam lòng. Núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Né tránh một lần công kích, gã nhanh chóng nhập vào bóng đêm, gã biết, chỉ cần có thể lẫn vào đàn tang thi, những người này không thể tìm thấy gã. Không đúng. Gã đột nhiên đứng lại, ngay phía trước gã, đám tang thi cấp thấp ngu xuẩn tuy rằng đứng cùng một chỗ, nhưng lại chừa ra một khoảng không nhỏ, mà ở đó đứng một tang thi nhưng không giống tang thi. Đó là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ, hoàn toàn bất đồng với sự lôi thôi của gã. Nhưng hơi thở trên người lại tương đồng với gã. Thì ra, không chỉ có con người có thực lực tương đương, còn có cả đồng loại có thực lực tương đương sao? Thế liệu có kẻ mạnh hơn gã nữa không? Sớm biết như thế, gã sẽ không bởi vì mình công phá được một khu an toàn mà đắc chí. Sớm biết như thế, gã sẽ không huênh hoang mà hẳn là ẩn nút trong đàn tang thi chậm rãi gia tăng thực lực của mình. Giả heo ăn hổ vẫn luôn là kỹ năng hạng nhất vô cùng tốt. Đáng tiếc. Không đúng. Tuy rằng tang thi tự giết lẫn nhau để có được tinh hạch của đối phương giúp thực lực tăng trưởng, nhưng trước mắt, hương vị trên người nhân loại kia mỹ vị hơn bất cứ tinh hạch nào gã từng nếm qua, bọn họ có thể liên thủ không? Ý niệm này vừa vụt lên trong đầu gã, gã đang định trao đổi với tang thi thực lực ngang mình trước mắt, đối phương đã công kích lại đây, còn dồn gã vào một cửa hàng bên cạnh, lập tức, con người đuổi theo gã cũng đến. Một tang thi, một con người, thế mà lại phối hợp ăn ý. Gã tránh trái tránh phải dưới sự giáp công của hai người, khiếp sợ vạn phần, càng không thể trốn tránh. Thế mà có tang thi đầu nhập cho nhân loại. Không phải nên giết sao? Những người này sao có thể dễ dàng tha cho một tang thi còn sống? Chỉ sợ lợi dụng cậu ta xong sẽ giết cậu ta đúng không? Lạnh lùng nhìn Trang Thành, gã phát ra vài tiếng kêu thê lương, khiến tang thi bốn phía trở nên sao động, nhưng rốt cuộc vẫn bị móng vuốt của Trang Thành cào nứt đầu, lại bị Lăng Thanh Vân theo đến một gậy cuối cùng đánh chết. Trang Thành nhanh chóng đảo tinh hạch ra rồi lại biến mất, Lăng Thanh Vân thì sững sờ tại chỗ. Ngay vừa rồi, bên hai hắn vang lên thanh âm bất đồng với Di Vãng, lần này cư nhiên là giết chết một ác ma, được 1 vạn điểm công đức. Do toàn bộ tang thi cấp 5 đều bị xưng là ác ma, hay bởi vì tang thi cấp 5 trước mắt này gây ác quá nhiều. Tên ma quân bị mấy thiên thần hợp lực giết kia cũng quá ngon độc, dùng cả một tinh cầu để tế. Nhưng vào lúc này, Lăng Thanh Vân nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hắn không hề do dự, vọt ra ngoài bắt đầu giết đám tang thi phổ thông, bảo hộ những người sống sót còn lại. Gã chết rồi sao? Gã chết rồi sao? Trong đám người sống sót, đột nhiên có người kêu lên, sau đó, càng nhiều người hỏi. Gã chết rồi. Lăng Thanh Vân đáp, sau đó liền nhìn thấy một phụ nữ thế mà cầm chiếc gậy chống nhào về phía tang thi bên cạnh, hô tô đánh nhau cùng tang thi. Lăng Thanh Vân có thể cảm nhận được, tuy Trang Thành trốn ở chỗ tối, nhưng rõ ràng đã khống chế một ít tang thi chung quanh, hắn cũng cố gắng phát ra hơi thở trên người mình, dẫn dắt những tang thi này rời đi. Lúc này, đối mặt đàn tang thi rầm rạp, hắn không chút do dự bắt đầu ném lựu đạn. Trận chiến đấu này vẫn liên tục kéo dài đến hừng đông, lúc này đã có người của khu an toàn phụ cận đến đón người, bọn họ mang những người sống sót đi, sau đó hỏi Lăng Thanh Vân xác tang thi cấp 5 ở đâu. Ở đây, tên này đúng là xương cứng, tôi cảm thấy tất yếu lại phải xin phía HN một gậy nanh sói mới. Lúc trước cái gậy nanh sói giống ruột giết rất nhiều tang thi phổ thông cũng chỉ bị mòn răng, hiện tại cái gậy trong tay hắn. Lăng Thanh Vân nhìn thấy trên đó thế mà còn bị móng đuốt tang thi chọc thủng một lỗ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn không thành vấn đề, Lăng tiên sinh. Cần chúng tôi đưa anh về thành phố S không? Người nọ rất cung kính, lúc trước khi Lăng Thanh Vân xuất hiện anh ta cũng nhìn thấy, đối với Lăng Thanh Vân rất là khách khí. Không cần, tôi định tự đi về, trên đường có tang thi cấp cao cũng tiêu diệt luôn, không biết có thể đổi chút lương thực không? Lấy tốc độ của hắn, từ nơi này trở về cũng không mất nhiều thời gian, hiện tại hắn có trực thăng, nếu khu an toàn thành phố S có việc còn có thể lập tức trở về, thật tốt. Nay bên ngoài nhiều tang thi như vậy, nói không chừng còn có tang thi cao cấp khác. Nếu có thể lấy nhiều tinh hoạch cho Trang Thành, cậu sẽ thật cao hứng nhỉ. Dọc đường đi, bọn họ còn có thể nói chuyện yêu đương. Công đức đạt tới 100 vạn, bắt đầu thăng cấp. Lăng Thanh Vân đã sớm quen với việc bên tai luôn không ngừng vang lên thanh âm tăng công đức, cũng học được tự động che chắn, nhưng câu nói phi thường vang dội này lại khiến cả người hắn cứng đờ. Lại trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ lại muốn thăng cấp trước mặt công chúng tiếp? Lần này sẽ không lại có hiệu ứng đặc biệt gì đi. 373. Chương 71. Liêu Khả Phàm thăng cấp. Lăng tiên sinh, anh có thể dùng sắc tang thi cấp cao để đổi lương thực người được phái tới tiếp đón. Lăng Thanh Vân vừa mới mở miệng liền phát hiện trên người Lăng Thanh Vân bắt đầu sáng lấp lánh, khiến hắn hệt như thiên thần hạ phàm. Giờ trời đã sáng, nhưng ánh sáng mặt trời cũng không thể hoàn toàn át được quang mang trên người Lăng Thanh Vân. Trước đó anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng khi Lăng Thanh Vân xuất hiện, nên bây giờ ngược lại không quá mức khiếp sợ, nhưng lập tức, anh ta bị uy áp cường đại đè nặng khiến cho phải lui lại mấy bước. Quang mang trên người Lăng Thanh Vân cũng bắt đầu thay đổi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người nọ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, thấy trên trán hắn giống như mọc thêm một con mắt đỏ rực, tản ra ánh sáng mê người, khiến người từ đáy lòng cảm thấy trang nghiêm, muốn quỳ bái. Ta rốt cuộc đã có thể đi ra rồi. Ha 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 ha. Một thanh âm tựa như tiếng trẻ con vang lên, sau đó anh ta nhìn thấy một con vật cổ quái nhảy ra từ trán Lăng Thanh Vân, dừng ở trước mặt mình. Mẹ nó! Đây là tình huống gì? Lăng Thanh Vân này sao lại kỳ quái như vậy? Việc này cần phải báo cho phía HN. Anh ta lại rút lui mấy bước, lấy ra điện thoại vệ tinh, lại bỗng nghe được một ít động tĩnh, vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt đỏ như máu, một mảnh đỏ rực hoàn toàn bao phủ lấy anh ta, rốt cuộc không nhớ nổi cái gì nữa. Thật là phiền thai. Thật là phiền toái. Trang Thành dùng dị năng khiến người nhìn thấy dị trạng của Lăng Thanh Vân quên đi tất cả những chuyện vừa rồi, đứng ngốc không cảm nhận được cái gì xung quanh, sau đó lập tức chạy đi. Hiện tại trời đã sáng, những người khác đã mang nhóm người sống rời đi, ở đây ngoại trừ người đến tiếp Lăng Thanh Vân chỉ còn phi công lái trực thăng, người kia hẳn là còn chưa thấy rõ tình hình bên này, nhưng cậu vẫn phải thôi miên đối phương mới được. Tôi đi với. Tiểu công nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên vai Trang Thành, lần này Lăng Thanh Vân thăng cấp khiến phong ấn của nó được mở ra không ít, hiện tại cân nặng quá lớn, cho dù Trang Thành là tang thi cấp 5 cũng bị nó phát một cái lảo đảo cả người. Lăng Thanh Vân không biết thì không nói chứ biết thì nói tất với Trang Thành, cho nên cậu đương nhiên biết vật nhỏ này chính là kỳ lân tên tiểu công, tuy rằng tên hơi, nhưng dù sao kỳ lân cũng là thần thú, hẳn là rất lợi hại đúng không? Mặt khác, rõ ràng cậu không thèm khát động vật sống, nhưng lúc này không biết tại sao lại cảm thấy kỳ lân này rất thơm ngon. Trang Thành như trước cố gắng áp chế cơn đói của mình, vươn tay định ôm lấy nó vai thấp vai cao rất khó chịu. Hoa! Không được ôm tôi! Trang Thành vừa giơ tay lên tiểu công đã lập tức nhảy xuống. Vừa rồi nó bỗng cảm thấy nguy hiểm, nghĩ tới móng vuốt sắc bén của đối phương, theo bản năng liền bỏ chạy, đến khi chạy thật lại nhớ tới mình là một thần thú vĩ đại không nên sợ một tiểu ma đầu, vì thế lại quay về. Ngẩng đầu lên nhìn Trang Thành trong chốc lát, tang thi này thoạt nhìn nhu nhược hơn Lăng Thanh Vân kia, trên người không có một chút huyết tinh nào. Lúc trước tàn sát dữ dội nó cũng làm rồi, chẳng lẽ còn sợ một tiểu ma đầu ngay cả người cũng chưa từng giết qua sao? Tiểu công khụ một tiếng thanh thanh cổ họng, tôi muốn tự đi. Ừ, Trang Thành cũng hiểu đặt thức ăn ở bên miệng là dụ hoặc quá lớn, lập tức gật đầu, đi thẳng về phía trực thăng đang đậu, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải xử lý tốt phi công kia. Trực thăng đậu khá xa, phi công cũng không thấy gì rõ ràng, bị Trang Thành thoáng thôi miên đã hoàn toàn không nhớ gì nữa. Thấy sự tình đã giải quyết, Trang Thành liền quay lại bên cạnh Lăng Thanh Vân, vừa rồi cậu ở chỗ bí mật đã sớm nuốt tinh hạch của tang thi cấp 5 kia nhưng không hề có dấu hiệu thăng cấp. Ngược lại thực lực tựa hồ tăng lên một ít, nhưng Lăng Thanh Vân, thật sự là may mắn. Trang Thành nhìn người còn đứng đó tỏa sáng lấp lánh hấp dẫn không ít tang thi, nhận mệnh, bắt đầu khống chế đám tang thi này, không để chúng căn xé người đàn ông của mình. Lăng Thanh Vân thăng cấp kỳ thật cũng chỉ mất hơn 10 phút, giống như lần trước, thăng cấp xong hắn liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, toàn bộ thế giới tựa như nằm gọn trong mắt, mà hình như lại có thêm một ít biến hóa. Trước đó, Lăng Thanh Vân biết công đức của mình đã được chín mấy vạn. Dù sao khu an toàn đông người như vậy, chỉ cần 1/10 số người cảm kích hắn là hắn đã được vô số ưu việt, nhưng lần này có thể thăng cấp, phỏng chừng là nhờ đã cứu đám người sống và giết tang thi cấp 5 kia. 3.000 người được hắn cứu chính là 3.000 công đức, trong đó có người cảm kích hắn, hắn lại được thêm công đức. Hơn nữa, hắn lại giết không ít tang thi, tăng tăng, nói không chừng tối nay sẽ được thêm 2 vạn điểm công đức. Ha ha! Lăng Thanh Vân lắc lắc tay mình, rất hữu lực. Lực tín ngưỡng màu trắng quanh thân cũng nhiều hơn khiến hắn rất vừa lòng, nhưng trước khi thăng cấp, hình như còn có một việc phiền toái chưa giải quyết. Lăng Thanh Vân cảm nhận vị trí của Trang Thành, sau đó cười tủm tỉm lay tỉnh người đang đứng ngây ra. A, người nọ hoàn hồn, có chút không rõ, sau đó lập tức nghĩ tới lời mình muốn nói. Lăng tiên sinh, anh có thể dùng xác tang thi cấp cao để đổi lương thực, nếu anh giết tang thi cấp cao, chỉ cần tức thời cho chúng tôi biết là được. Không thành vấn đề. Lăng Thanh Vân cười thật tươi với đối phương. Lần thăng cấp tới cần 10 triệu công đức, lần tiếp là 100 triệu. Tiểu công nói đúng, chỉ cần cố gắng, ở thế giới này, tích góp 100 triệu công đức cũng không khó. Đợi người nọ đi rồi, Lăng Thanh Vân lập tức gọi điện báo cho Đỗ Dã mình muốn tự đi về, Đỗ Dã cũng hào phóng đồng ý. Không phải anh muốn tôi bảo vệ những người trồng trọt sao? Tôi không ở đó không có vấn đề gì chứ? Đối phương sảng khoái đáp ứng ngược lại khiến Lăng Thanh Vân thấy hơi kỳ quái. Hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu Lăng, tôi vừa phát hiện. Thì ra sở dĩ có nhiều tang thi đi tập kích người trồng trọt như vậy, còn đa số là tang thi cấp 2 hoàn toàn là vì có cậu ở đó. Đô Gia thật hối hận, hắn tự nhận đã tính toán rất chu đáo, không nghĩ tới nhất thời vô ý quên mất Lăng Thanh Vân có hấp dẫn cực lớn đối với tang thi. Hôm qua Lăng Thanh Vân đi rồi, lúc an bài người đi bảo vệ hắn đột nhiên cảm thấy kỳ quái vì sao mỗi lần bọn họ lựa chọn chỗ trồng đều là nơi không nhiều tang thi, nhưng bọn họ vừa đến đã có vô số tang thi tới chịu chết. Sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Độ hấp dẫn của mấy người tiến hóa nho nhỏ đối với tang thi không thể so sánh với Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân chính là tình yêu đích thực của đám tang thi đúng không? Cho dù phải chết dưới tay hắn thì vẫn cứ che giả mang mọc phong tới. Nhìn xem, đội ngũ hôm nay ra ngoài không mang theo Lăng Thanh Vân, tang thi đi theo giảm hơn phân nửa. Không có Lăng Thanh Vân, lượng tang thi ít đi, mặt khác, cũng là cơ hội cho những người khác rèn luyện, giúp bọn họ tăng thêm năng lực ứng biến. Tang thi đều là do mình dẫn tới. Lăng Thanh Vân ở đầu này sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến, quả thật là như thế. Nói chuyện với Đồ Gia xong, Lăng Thanh Vân bắt đầu chậm rãi đi về, dọc đường không chỉ có thể giết tang thi cướp tinh hoạch, mà còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Thành Thành nhà mình, thật tốt. Nghĩ đến Trang Thành, Lăng Thanh Vân lại nhớ tới mấy câu chuyện mẹ vợ kể, từ hơi thở của Trang Thành mà tìm được đối phương, lập tức cười toe toét, Thành Thành, mẹ kể trước kia em lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm anh, còn cả ngày cho ba mẹ xem tài liệu về đồng tính.
Ơ, Tiểu Công. Thiếu chút nữa thì hắn quên con này. Thật vất vả mới có cơ hội đi du lịch riêng hai người, chẳng lẽ phải mang theo một bóng đèn.
Tôi rốt cuộc đã có thể đi ra. Tiểu Công đắc y đứng bằng hai chân sau, còn muốn dùng chân trước xoa thắt lưng, nhưng đối với nó mà nói động tác này quá khó khăn, vì thế cũng chỉ có thể nhìn thấy một con vật như bị động kinh ngửa mặt lên trời mà cười. Trang Thành không nói chuyện, trước mặt một người bị đói mà đặt hai miếng bánh to hương vị ngọt ngào thật sự là rất không có đạo đức, tình huống hiện tại với cậu mà nói chính là như vậy, mặc kệ là Lăng Thanh Vân hay là Tiểu Công đều rất là thơm. Mà cái tên Tiểu Công thật là không dễ nghe. Kỳ thật, em cảm thấy nên gọi nó là Tiểu Thụ. Khác với Lăng Thanh Vân, Trang Thành thường hay lên mạng, không tự giác mà chú ý vấn đề tính hướng của mình, tất nhiên là biết Tiểu Công Tiểu Thụ. Lúc nãy, bởi vì cậu còn chưa thể nói chuyện cho nên cũng không trao đổi gì với con kỳ lân vẫn luôn líu díu kia, hiện tại nhìn đến Lăng Thanh Vân, lập tức lấy bút ra viết. Anh viết gì đấy? Lăng Thanh Vân còn chưa xem, Tiểu Công đã tò mò nhảy tới, nó nhìn thấy Lăng Thanh Vân cất giấu rất nhiều trang giấy như vậy, rất là muốn biết trên đó viết gì. Tốc độ của nó rất nhanh, hai người cũng không phòng bị, cho nên lập tức nhìn thấy chữ trên tờ giấy. Tiểu Công khi rơi trúng đầu Lăng Thanh Vân cũng tự tiện phục chế trí nhớ của Lăng Thanh Vân nên đương nhiên cũng biết chữ, cái gì? Anh nói tôi là Tiểu Thú. Trang Thành trầm mặc, con kỳ lân này còn biết chữ. Biết Tiểu Công Tiểu Thụ. Này cũng quá đáng ghét rồi. Chẳng lẽ về sau cậu ở cùng Lăng Thanh Vân lúc nào cũng phải mang theo bóng đèn? Vậy về sau ngay cả viết mấy câu tình thoại cũng không được. Suy nghĩ của Lăng Thanh Vân và Trang Thành tương tự một cách thần kỳ. Từ khi cảm thấy Tiểu Công là bóng đèn, hắn cũng thấy nó thật đáng ghét. Lần này Trang Thành không viết cái gì, nhưng nếu lần sau viết mấy lời thầm kín, không thể có chuyện mình chưa xem mà đã bị người khác nhìn thấy chứ. Nếu Trang Thành thẹn thùng không bao giờ viết nữa thì làm sao? Nghĩ vậy, Lăng Thanh Vân bắt lấy con kỳ lân đang dám gân cổ với Trang Thành, mày chính là Tiểu Thú. Mày có chỗ nào không nhỏ? Mày xem, cái tên Tiểu Công đằng đầu không phải chữ Tiểu sao? Ngao! Tôi không muốn gọi là Tiểu Công. Tôi muốn gọi là Đại Công. Tiểu Công nhảy dựng lên. Tao vẫn gọi mày là Tiểu Thú đấy. Lăng Thanh Vân quyết định nghe theo Trang Thành, ai bảo Trang Thành viết xong mình chưa xem qua đã bị con này nhìn thấy. Giờ mà không dạy dỗ, về sau nó mà nghe lén mình. Không thể không nói, Lăng Thanh Vân, anh quá chuẩn. Không được. Tang thi này đặt tên chả dễ nghe chút nào, anh ta còn viết sai chính tả nữa. Tiểu Công tức giận vươn móng đuốt chỉ vào Trang Thành, đáng tiếc, móng đuốt không thể tách ra một ngón, vì thế nhìn giống như là chân trước bị rút gân. Thanh Thanh viết là thông giả tự. Lăng Thanh Vân lập tức phản bác, hồi cấp 2 hắn ghét nhất là cổ văn, vì thế hắn đặc biệt nhớ rõ về thông giả tự, lúc ấy, giáo viên nói có một số thông giả tự chính là do người xưa viết sai chính tả. Thông giả tự, từ thay thế, các từ phát âm giống nhau hoặc gần nhau có thể thay thế cho nhau. Trang Thành yên lặng che mặt, vừa rồi con kỳ lần kia nhảy dựng lên cậu còn tưởng nó biết tiểu thụ là cái gì, kết quả một người một thụ này rốt cuộc đang tranh cãi cái gì. Cái cảm giác mọi người đều say một mình ta tỉnh là đây sao? Kỳ lân tiểu công quả là một tiểu thú thần kỳ. Chẳng qua, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dưới sự chấn áp của Lăng Thanh Vân, rốt cuộc nó cũng không dám chen vào giữa Lăng Thanh Vân và Trang Thành nữa, khiến hai người thoải mái hơn hẳn. Đương nhiên, nó không chen vào giữa hai người không có nghĩa nó sẽ ngoan ngoãn trở về không gian, tương phản, nó chạy tán loạn khắp nơi, ngay cả Lăng Thanh Vân cũng không biết nó chạy đi đâu. Ngẫu nhiên xuất hiện một lần còn có thể mang về mấy thứ cổ quái gì đó. Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân! Vì sao cái này càng ngày càng ngắn? Lăng Thanh Vân và Trang Thành đang đi trên một con đường đất, vừa giết mấy tang thi thỉnh thoảng chạy tới, vừa nói chuyện với nhau. Đúng vậy, chính là nói chuyện với nhau, tuy rằng Trang Thành nói không trôi chảy, nhưng từ từ Lăng Thanh Vân cũng nghe hiểu, không cần tiếp tục viết giấy nữa. Cái gì vậy? Lăng Thanh Vân sửng sốt, sau đó nhìn thấy Tiểu Công đỏ rực dẫm trên cỏ chạy về phía bọn họ, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Mày lấy thuốc lá về làm gì? Đây là thuốc lá à? Tiểu Công bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Thanh Vân, anh không nói cho tôi biết, con người hút thuốc lá xong có thể tinh thần gấp trăm lần. Tiểu Công có trí nhớ của Lăng Thanh Vân, nhưng rốt cuộc vẫn có chút khác biệt, tỉ như nó không có khả năng yêu Trang Thành, thậm chí bởi vì thuộc tính thân thể mà theo bản năng bài xích Trang Thành, càng chán ghét Trang Thành nuốt nước miếng đối với nó. Hút thuốc xong sẽ tinh thần gấp trăm lần. Lăng Thanh Vân và Trang Thành hai mặt nhìn nhau, dừng một chút, Lăng Thanh Vân hỏi tiếp, điếu thuốc này mày lấy ở đâu? Tôi nhìn thấy một người lấy ra. Vốn anh ta đang uể oải không phân chấn, hút một hơi xong liền tinh thần gấp trăm lần, vì thế tôi liền bật về. Tiểu Công lập tức đáp. Phòng trưng đó là người nghiện thuốc, thật vất vả mới hút được một hơi, kết quả còn bị cướp mất. Trước kia không phải tao từng hút rồi sao?
chính là có một số người đặc biệt thích mà thôi. Tôi đã thấy anh hút bao giờ đâu, con cún ném điếu thuốc xuống đất đạp mấy cái. Cách đó không xa, tại một nhà máy bị mấy chục người sống sót chiếm cứ, người vừa bị một cái bóng đỏ lóe lên cướp mất điếu thuốc đang ngậm trong miệng còn đang không ngừng hỏi người khác vừa rồi có phải có quỷ hay không. Lần thăng cấp này, Lăng Thanh Vân không chỉ gia tăng thực lực, hắn còn có kỹ năng khác, ví dụ như, lúc trước hắn có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn của con người, hiện tại, hắn đã có thể nhìn thấy linh hồn. Mỗi lần giết tăng thi, hắn đều có thể nhìn thấy một ít điểm sáng tiêu tán, khiến hắn cảm thấy mình càng ngày càng giống thầy đồng. Mặt khác, không gian lại rộng ra nhiều, xuất hiện đình đài lầu các cùng với phòng ốc xinh đẹp, trong phòng còn có không ít vật trang trí. Nếu là trước kia, Lăng Thanh Vân không có tiền tiêu nhất định sẽ lấy mấy thứ trong không gian này ra bán lấy tiền. Hiện tại sao, nhìn cái giá trong căn phòng lớn nhất kia thật lâu, Lăng Thanh Vân cũng không thấy có cái nào thích hợp để tặng cho Trang Thành, ngược lại khi rời khỏi phòng, nhìn thấy xung quanh hoa tươi nở rộ thì giật mình. Thấy máu nhiều quá rồi, Lăng Thanh Vân không thích màu đỏ nữa, lập tức chọn một đóa hoa màu vàng mà ngắt, sau đó liền nhìn thấy chỗ vừa bị ngắt lại mọc ra một đông hoa màu vàng, không gian này tựa hồ còn có công năng tự động chữa trị. Lăng Thanh Vân nghe tiểu công nói qua, những thứ trong không gian này không phải là bảo bối thần tiên, nhưng cho dù không phải bảo bối, hoa này cũng rất đẹp, nếu có thể tươi lâu một chút thì tốt. Anh, cho em. Trang Thành vẫn luôn yên lặng tập nói đã có thể nói được mấy từ đơn giản, nhìn thấy Lăng Thanh Vân biến mất trong chốc lát sau đó liền tặng mình một đóa hoa, lại nhớ tới hình ảnh khi đối phương tỏ tình với mình. Nhưng cho dù có tặng hoa, cũng không nên tặng hoa cúc chứ. Anh thấy hoa này rất đẹp. Lăng Thanh Vân khẽ cười. Từ khi ở cùng Trang Thành, đặc biệt sau khi nghe mẹ Trang Thành kể cậu đã yêu mình từ lâu, hắn liền hận không thể đưa những thứ tốt nhất cho Trang Thành, đáng tiếc ngoại trừ tinh hoạch, những thứ khác thật sự không có gì đáng tặng. Thật đẹp. Trang Thành nhận lấy, lại nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình. Giờ Lăng Thanh Vân đã thông suốt, rất quan tâm cậu, ngược lại là cậu, trước kia cái gì cũng tặng, hiện tại lại không có gì để đưa. Liền nói nấu cơm đi, nếu cậu nấu cơm, Lăng Thanh Vân dám ăn thì cậu cũng sẽ không cho đối phương ăn. Dù sao không cẩn thận ăn phải độc tăng thi, Lăng Thanh Vân liền xong đời. Lăng Thanh Vân. Anh thế mà hái hoa của tôi tặng cho người khác. Anh là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Tiểu công lại không biết từ đâu chạy ra, há mồm mắng Lăng Thanh Vân. Sao thành của mày thế? Lăng Thanh Vân một tay đã túm được nó, tuy rằng kỳ lân rất lợi hại, nhưng hiện tại nó vẫn là thú con, so ra hắn liền mạnh hơn. Người xấu. Đây là hoa cúc tôi thích nhất. Kỳ thật thần thú kỳ lân vĩ đại như nó đâu cần hoa hoa gì. Nhưng ngắt một bông hoa, không gian sẽ tiêu hao năng lượng mọc ra bông mới. Hu hu, đó là năng lượng của nó. Cái này là hoa cúc à? Lăng Thanh Vân ngẩn người, sớm biết là hoa cúc thì tao đã không tặng đóa này. Lại cãi nhau. Trang Thành yên lặng xoay người. Nơi bọn họ đang đứng là một đồng ruộng, ở vùng duyên hải có rất nhiều, mùa đông trong ruộng không trồng cái gì, lúc này mọc đầy cỏ dại. Túi đầu nhìn trong chốc lát, Trang Thành chọn một chỗ bắt đầu đào đất. Ruộng lúa quanh năm có nước, lại vừa mới mưa xong. Đất vẫn còn ẩm, Trang Thành dạo một vòng liền mang về một giỏ cá trạch và một con ngỗng được nông dân nuôi thả đưa cho Lăng Thanh Vân. Thành Thành, cảm ơn em. Lăng Thanh Vân cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Trang Thành sao không thể ăn cơm chứ? Mặt khác, thứ này nên nuôi làm kỷ niệm hay nên ăn nhỉ? Lăng Thanh Vân cầm con ngỗng rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là ăn nó. Từ tỉnh F đến thành phố S không xa nhưng cũng không gần, Lăng Thanh Vân và Trang Thành chạy hết sức thì còn nhanh hơn cả ô tô, nhưng bọn họ đâu định chạy hết sức. Vì thế, đi 5 ngày, giết không ít tăng thi, vật tư sắp nhồi đầy không gian, cũng ra tay cứu không ít người, nhưng con đường mới đi được một nửa mà thôi. Lăng Thanh Vân coi những ngày này thành đi hưởng tuần trăng mật. Theo thời gian trôi qua, hắn đã không còn sợ hãi tăng thi nữa, cho dù bên người vây đầy tăng thi cũng vẫn có thể nói chuyện với Trang Thành, nhưng những người khác thì không như vậy, ở khu an toàn, còn có biết bao người lo lắng cho an nguy của hắn. Khu an toàn thành phố S, Vương Tuấn Siêu rời đi đã được 20 ngày. Ngắn ngủn 20 ngày, dưới sự cố gắng của Đỗ Dã, toàn bộ khu an toàn thế mà lại tiến vào quỹ đạo. Hơn nữa, trước kia rất nhiều người sống dựa vào Lăng Thanh Vân, hiện tại, mọi người lại đều vì cuộc sống của mình mà cố gắng, những người còn sức lao động đều đi làm việc, người già trẻ nhỏ ở nhà thì nấu cơm cho bọn họ. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều người coi Lăng Thanh Vân là thần mà sùng bái, nhưng bọn họ cũng biết, muốn sống tiếp phải dựa vào chính mình. Ba mẹ Trang Thành bởi vì được Lăng Thanh Vân coi trọng mà được đãi ngộ không tồi. Cho dù nay Lăng Thanh Vân ở ngoài, mỗi lần dùng điện thoại vệ tinh liên hệ với Đỗ Dã đều thường thường hỏi thăm bọn họ, khiến Đỗ Dã không muốn coi trọng bọn họ cũng không được. Nhưng tuy khu an toàn sẽ đưa tới lương thực và rau dưa, Trang Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng vẫn cùng những người khác đi làm việc, chẳng qua khi trước bọn họ còn trò chuyện với mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân,
gần đây thì tránh xa. Nay không phải bởi vì mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân có gì không tốt, tương phản, có lẽ lúc trước biểu hiện của Lăng Thanh Vân dọa đến hai người, gần đây bọn họ rất thành thật, nhưng bọn họ thành thật, một người khác lại không thành thật. Từ khi Lâm Hiểu Hồng nói chuyện với Trang Diệu Tổ xong liền không muốn tiếp xúc với Vương Trấn Huy nữa. Phát hiện Vương Trấn Huy vẫn luôn đi cùng em gái Lăng Thanh Vân, bà liền tránh luôn cả mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân, nhưng ngay cả như vậy, bà vẫn bị đối phương bắt được. Cô Lâm. Vương Trấn Huy cười với Lâm Hiểu Hồng, cô Lâm, cô biết gần đây anh Lăng đi đâu không ạ? Cháu không biết tin gì của anh ấy. Không ai đánh người đang cười, Lâm Hiểu Hồng trong lòng tức giận, rất muốn nói với đối phương Lăng Thanh Vân đang đi với con mình. Nhưng biết chuyện này không thể nói lung tung, là Trấn Huy à, cô cũng không biết nữa. Đã mấy ngày không gặp nó rồi, phỏng chừng cũng chỉ có bọn Đỗ Dã mới biết thì phải. Thế ạ? Cô muốn đi múc nước đúng không? Để cháu giúp cô. Vương Trấn Huy tiếp tục cười, Lăng Thanh Vân càng ngày càng xa cách cậu cảm giác được, nhưng hiện tại đã mấy ngày không thấy được Lăng Thanh Vân. Điều này khiến cậu trở nên nóng nảy. Không cần. Cô Lâm, để cháu giúp cô múc nước. Liêu Khả Phàm đột nhiên xuất hiện. Tiếp nhận thùng nước trong tay Lâm Hiểu Hồng. Lăng Thanh Vân hoài nghi Vương Trấn Huy, đương nhiên cũng không gạt người bên cạnh. Lần này trước khi rời đi, hắn đã dặn Liêu Khả Phàm chiếu cố ba mẹ Trang Thành, Liêu Khả Phàm đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ bị Vương Trấn Huy bám lấy. Hai người đi rồi, Vương Trấn Huy nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Lâm Hiểu Hồng, trong mắt xuất hiện một tia phẫn hận. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên khi Lăng Thanh Vân cho cậu rất nhiều phiếu cơm, có lẽ là khi cậu phát hiện Lăng Thanh Vân thích Trang Thành. Có lẽ là khi Lăng Thanh Vân cứu cậu trên tường thành. Cậu đột nhiên hiểu được tình cảm của mình. Cậu thích Lăng Thanh Vân, cho nên nguyện ý nấu cơm cho hắn, nguyện ý đi theo hắn nhìn hắn giết tang thi, nhưng tại sao Lăng Thanh Vân chỉ tâm tâm niệm niệm Trang Thành đã chết? Trang Thành là đàn anh của cậu, không thể phủ nhận đó là một người tốt, nhưng anh ta đã chết không phải sao? Vì sao Lăng Thanh Vân còn đối tốt với ba mẹ Trang Thành như vậy? Vì sao khi cậu ám chỉ với ba mẹ Trang Thành là Trang Thành vì Lăng Thanh Vân mà chết? Hai người kia không oán Lăng Thanh Vân mà còn bất hòa với mình. Nhưng mặc kệ thế nào, thứ cậu muốn liền nhất định phải nghĩ cách có được. Liêu Khả Phàm nói chuyện phiếm với Lâm Hiểu Hồng, vốn cô chỉ cần đi theo Lăng Thanh Vân, ngẫu nhiên giết tang thi, chăm sóc tốt đám trẻ con trong doanh địa là được, nhưng gần đây thiếu nhân lực trầm trọng, cô không tránh khỏi bị Đỗ Dã sai làm đủ thứ, ngay cả khi cô gái mang thai mà bọn họ cứu lúc trước đẻ con, cô cũng không có thời gian đến thăm, giờ thuận tiện muốn đi xem đứa nhỏ. Mặt thế tới, toàn bộ khu an toàn không khỏi bao phủ một bầu không khí trầm lặng, cho nên tuy biết rằng thời điểm chạy trốn, trẻ con là gánh nặng, nhưng khi có đứa trẻ sinh ra, mọi người vẫn tránh không được muốn mượn chuyện này mà cao hứng một chút. Cháu muốn đi xem đứa nhỏ à? Cô cũng đi. Lâm Hiểu Hồng nghĩ đến trẻ con liền nhớ tới hồi xưa khi mình mới sinh Trang Thành nho nhỏ. Khi đó bà còn trẻ, thân thể mạnh khỏe, ba Trang Thành, ông bà nội với bố mẹ bà đều cưng chiều bà, mang đồ tốt nhất cho bà ăn, cho nên Trang Thành lúc mới sinh rất xinh đẹp. Không có nhiều nếp nhăn. Lúc bà sinh là buổi tối, đứa nhỏ khóc một lúc, được y tá đặt bên người bà thì mở mắt lăng lăng nhìn bà hoặc là nói nhìn bóng đèn trên đầu bà, khiến bà cảm thấy ấm áp vô cùng. Đáng tiếc, với điều kiện ngày đó, bà căn bản không thể vì con mà bỏ công việc của mình, cho nên Trang Thành mới 3 tháng, bà đã đem đi gửi. Không biết có phải tại vì lúc trước không thể chăm sóc tốt con mình, những năm gần đây bà càng ngày càng thích trẻ con, chỉ cần nhìn thấy trẻ con đã muốn ôm một cái. Hận không thể để Trang Thành một lần sinh mấy đứa cho mình chăm, có lẽ loại tâm tình này, phụ nữ tuổi trung niên như bà đều sẽ có. Đáng tiếc là bà có lẽ cả đời đều không được ôm con của Trang Thành. Nay điều kiện ác liệt như thế, mẹ đứa nhỏ không đói chết đã tính là may mắn, đứa nhỏ sinh ra đương nhiên không thể so với trẻ đủ dinh dưỡng, đủ tháng, sinh thuận lợi được, nhìn nó nhỏ bé cả người nhăn nheo. Hai bà cụ đang chăm sóc người mẹ, đứa nhỏ khóc thì đặt bên cạnh cô để nó ti. Chiêu này đối với trẻ sơ sinh mà nói rất là hữu dụng, chỉ cần được nằm cạnh mẹ bú sữa là bọn nó có thể im lặng. Đương nhiên, phải có người trông, tránh cho đứa nhỏ bị người mẹ quá mệt mỏi mà đẻ lên. Đứa bé này sinh rất nhanh, cũng bởi vì nó rất nhỏ được có 2 cân rưỡi. Một bà cụ nói với Liễu Khả Phàm. Liễu Khả Phàm nhìn đứa bé liền nhớ tới con mình, nó vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô. Có đôi khi cô nhịn không được cũng sẽ thầm đoán vì sao không phải người khác biến thành tang thi mà lại là con của mình biến thành tang thi. Bé ngoan, con nhất định phải cố gắng sống, mẹ con vì con mà chịu rất nhiều khổ cực đó ôm đứa nhỏ trong lòng. Liêu Khả Phàm thì thầm, con của cô giờ này hẳn là đã ở trên thiên đàng phải không? Hy vọng đứa trẻ đó sau này đầu thai không chọn phải thế giới này. Con của mẹ hy vọng kiếp sau con có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc, cả đời bình an. Sao cháu lại khóc? Lâm Hiểu Hồng xem đứa nhỏ, đang hỏi mấy vấn đề cần lưu ý khi chăm sóc trẻ con thì nhìn thấy Liễu Khả Phàm khóc.
Cô, cháu không sao. Liễu Khả Phàm đột nhiên cứng người, cô ơi, cô mau ôm nó đi.
Nói xong, cô chẳng thèm để ý đất bẩn mà ngồi bệt xuống.
Ngay vừa rồi, không biết có phải vì cô đã buông được khúc mắc trong lòng mình hay không, công pháp Lăng Thanh Vân dạy cho mấy ngày nay cô vẫn luôn luyện tập đống chốc vận chuyển nhanh chóng.
Liễu Khả Phàm từ người tiến hóa cấp 1 biến thành người tiến hóa cấp 2. Tin tức này đối với người thường chẳng là gì, nhưng đối với những tiến hóa mà nói chính là sét đánh ngang tai. Tang thi có thể thông qua cắn nuốt tinh hạch của đồng loại và con người để thăng cấp, nhưng người tiến hóa căn bản không có phương pháp thăng cấp. Người tiến hóa trên thế giới không thiếu, người tiến hóa muốn thực lực của mình tiến thêm một bước lại càng nhiều, vì thế bọn họ đã thử đủ mọi cách, nhưng mặc kệ là dùng cách gì cũng không thể khiến bọn họ thăng cấp. Từng có người tiến hóa cảm thấy có thể dùng tinh hạch của tang thi để thăng cấp, kết quả hắn không cẩn thận liền biến thành tang thi. Từng có người tiến hóa có ý đồ kiếm tinh hạch trong óc người tiến hóa khác, nhưng ai cũng biết, trong óc người tiến hóa căn bản không hề có tinh hạch. Cũng có rất nhiều người cảm thấy chỉ cần kiên trì không ngừng huấn luyện là có thể thăng cấp, nhưng luyện đến giờ đã hơn 3 tháng, chưa một ai có thể thăng cấp. Lúc trước khi Lăng Thanh Vân thăng cấp đã khiến rất nhiều người đỏ mắt, nhưng Lăng Thanh Vân mạnh hơn họ rất nhiều, phương thức thăng cấp cũng quá mức huyền huyễn, khi Lăng Thanh Vân tỏ vẻ mình cũng không biết làm thế nào để thăng cấp, bọn họ không thể nói thêm gì nữa. Nhưng hiện tại Liễu Khả Phàm thăng cấp, cô căn bản không làm chuyện gì đặc biệt mà lại thăng cấp. Từ người tiến hóa cấp 1 thành người tiến hóa cấp 2. Hiện tại khắp nơi trên thế giới, số lượng người tiến hóa cấp 1 rất đông, chỉ riêng tiểu đội tiến hóa dưới tay Vương Tuấn Siêu đã có mấy chục người tiến hóa cấp 1, càng đừng nói đến đảo HN đa số là người tiến hóa. Hơn nữa, trên thế giới hẳn là còn vô số người tiến hóa sống giữa nhóm người. Nhiều người tiến hóa cấp 1 như vậy, nếu đều có thể thăng cấp như Liễu Khả Phàm. Mặc kệ là phía HN hay là Vương Tuấn Siêu, đều an bài một ít người ở khu an toàn thành phố S, cho nên không bao lâu, bọn họ đều biết được chuyện Liễu Khả Phàm thăng cấp, cô chạy nhanh hơn nhảy cao hơn, cái này không lừa được. Tin tức này đương nhiên cũng làm cho bọn họ chấn kinh. Chẳng lẽ Lăng Thanh Vân thật sự nắm giữ bí mật khiến người tiến hóa tiếp tục tiến hóa? Bên HN lại mở hội nghị, Vương Tuấn Siêu thì gọi điện thoại cho người nào đó. Bởi vì chuyện Liễu Khả Phàm thăng cấp, Lăng Thanh Vân nguyên bản còn đang chậm rãi dạo chơi cùng Trang Thành đã bị Tề Triệt tự mình đón về khu an toàn thành phố S. Lăng Thanh Vân vốn là muốn lưu công pháp này cho người của mình, nhưng lần trước phần tài liệu về năng lượng mặt trời kia giúp hắn lấy được không ít lợi ích, phía HN còn hứa nghiên cứu chế tạo thành công xong sẽ cho bọn họ hưởng đầu tiên, cho nên hắn không còn nghĩ vậy nữa. Cẩn thận ngẫm lại, công bố thứ như vậy, làm cho con người có thể càng mạnh mẽ hơn cũng không sai, không phải sao? Đương nhiên, công pháp mà tiểu công cho nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp người tiến hóa lên tới cấp 3, muốn lên tiếp là không có biện pháp, mà chính hắn hiện tại là người tiến hóa cấp 4 duy nhất được biết đến. Tuy nhiên, dù đã quyết định sẽ công bố ra ngoài, Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy khó chịu bởi vì Tề Triệt tự mình tới đón, hắn không thể đi cùng Trang Thành nữa. Thành Thành của hắn a. Thành Thành mấy ngày nay giúp hắn tìm thức ăn tìm quần áo, Thành Thành mặt không biểu tình đưa cho hắn một bức thư tình, Thành Thành khi bị hắn dây dưa nỉ nẻo mãi sẽ cho phép hắn hôn một cái. Hắn thế mà phải tách khỏi Thành Thành. Cho dù lấy tốc độ của Trang Thành, nhiều nhất là một ngày đã có thể trở lại khu an toàn thành phố S, nhưng nghĩ đến việc phải bỏ lại người yêu giữa đường, một mình rời đi, Lăng Thanh Vân liền cảm thấy cả người khó chịu. Về phần tiểu công vì không muốn về không gian mà chủ động bị ném, Lăng Thanh Vân hoàn toàn không nhớ tới nó. Nhìn Trang Thành xa xa tránh đi, một mình bước lên trực thăng, thù mới hận cũ, Lăng Thanh Vân không hề cho Tề Triệt sắc mặt hòa nhã. Tề Triệt vừa cười làm lành với Lăng Thanh Vân vừa bắt đầu tính toán lại lợi thế bên mình. Phải có đủ lợi ích mới có thể khiến Lăng Thanh Vân giao vật chân quý như vậy cho quốc gia đúng không? Nhưng nếu Lăng Thanh Vân không muốn giao ra hoặc một mực chắc chắn mình không có. Không biết thượng tầng có áp dụng một số biện pháp cường ngạnh không? Còn một số nước khác, tuy rằng rất nhiều nước nhỏ đều không rảnh để quan tâm, nhưng các nước lớn trên cơ bản vẫn còn bộ máy lãnh đạo, những người này bởi vì chuyện Lăng Thanh Vân mà từng đưa ra kháng nghị với bọn họ. Dọc đường đi Tề Triệt suy nghĩ rất nhiều, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là một chốc nữa đến khu an toàn thành phố S. Lăng Thanh Vân lập tức tỏ vẻ trong tay hắn quả thật có một bộ công pháp cho người tiến hóa tu luyện, về phần điều kiện ý mà, để đố ra đến bản. Hắn chỉ cần có công đức là đủ rồi, những cái khác. Thứ nhất là hắn không cần, thứ hai là hắn thật sự một chút cũng không hiểu. Nhưng phỏng chừng đố giã sẽ rất thích lần đàm phán này, trên đường hắn còn giết mấy tang thi cấp 3. Cũng đủ để lấy máu phía HN. Lăng Thanh Vân, cậu nói Liêu Khả Phàm là vì tu luyện công pháp của cậu mới có thể trở thành người tiến hóa cấp 2 sao? Tề Triệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Thanh Vân, kinh ngạc hỏi, hắn chẳng thể ngờ, Lăng Thanh Vân nhanh như thế mà đã cho bọn họ biết chân tướng, hơn nữa còn không chút do dự đồng ý lấy ra. Đây thật đúng là người tốt. Phỏng chừng lúc này,
mấy lão giả trước kia dùng đủ loại tư tưởng âm u phỏng đoán về Lăng Thanh Vân đều phải xấu hổ vô cùng.
Đúng vậy, nhưng cũng phải xem tư chất.
Lăng Thanh Vân nói,
nhớ tới dọc đường Trang Thành kể cho hắn ba mẹ yêu thích những gì, còn cả những thứ hai người thu thập được, nói rõ mọi chuyện xong, hắn liền vội vã đi gặp ba mẹ vợ.
Đương nhiên, hắn cũng không quên gọi điện cho Đỗ Dã, bảo đối phương lúc đàm phán nhớ yêu cầu thêm mấy người tiến hóa thủ hạ. Vương Tuấn Siêu có không ít người tiến hóa, dưới tay hắn lại chỉ có một người.
Lúc này Lăng Thanh Vân tuyệt không biết, hành vi của mình sẽ thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người, lại khiến bao nhiêu người nhớ ký hắn.
Thậm chí, thật lâu sau đó, còn cải biến thế giới này.
3713. Chương 72, tác dụng của lực tín ngưỡng.
Lăng Thanh Vân vốn nghĩ rằng lần này Đỗ Dã đàm phán với Tề Triệt cũng sẽ nhanh chóng kết thúc như lần trước, không ngờ sang đến hôm sau, người hai bên vẫn còn đang đàm phán.
Hơn nữa phía HN còn có thêm mấy người tới, không biết là tới trợ trận hay bởi vì việc này can hệ trọng đại.
Kỳ thật, vũ khí công nghệ cao vẫn hơn xa người tiến hóa, nhưng dưới tình huống tang thi phủ đầy toàn bộ địa cầu, không thể vì muốn tang thi chết hết mà làm hại hoàn cảnh trái đất biến xấu đúng không?
Hơn nữa, kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy tang thi xuất hiện là do ông trời đang trừng phạt con người phá hoại hệ sinh thái của địa cầu, khiến vô số giống loài tuyệt chủng, vì thế ông trời liền tự mình ra tay diệt nhân loại.
Người tin vào luận điệu này không ít, liền tính là thượng tầng ở đảo HN cũng không thiếu người tin là như vậy, mà cũng bởi vì thế, bọn họ mới ngầm đồng ý sự tồn tại của Lăng Thanh Vân.
Người ở khu an toàn thành phố S muốn sùng bái Lăng Thanh Vân thì cứ sùng bái đi, còn hơn là cảm thấy con người đều đáng chết.
Lăng Thanh Vân gặp ba mẹ vợ, lấy ra những thứ thu thập được ở dọc đường, hắn còn thuận tay vét sạch một hiệu thuốc, lấy về một ít nhân sâm tổ yến, hắn không cần chứ ba mẹ Trang Thành thì rất cần.
Thành Thành vẫn tốt chứ?
Lâm Hiểu Hồng cầm đống đồ Lăng Thanh Vân đưa, liền tính toán đưa tổ yến cho cô gái mới sinh con ăn.
Cô gái kia hiện tại muốn ăn một miếng thịt cũng khó, chứ như những bà mẹ ở cữ trước kia, thịt trứng gì là chưa bao giờ thiếu.
Thành Thành rất tốt, nhưng rất nhớ ba mẹ.
Lăng Thanh Vân ở trên đường cũng kiếm không ít đồ ăn. Lúc này đang nhanh nhẹn lột ra một con thỏ hoang, định tí nữa làm thỏ hầm.
Vùng duyên hải Giang Nam dân số đông, cơ bản là không có động vật hoang dại.
Nhưng ngắn ngủi 4 tháng, rất nhiều con đường đã bị cỏ phủ kín, mà trên đường hắn còn nhìn thấy thỏ hoang.
Hầm nửa con là được rồi, lưu lại một nửa đi, để mẹ mang qua cho Lan Lan một ít.
Lâm Hiểu Hồng thấy Lăng Thanh Vân chuẩn bị nấu cơm, nói.
Vâng.
Mà mẹ ơi, Lan Lan là ai đấy?
Đây đã là lần thứ 2 Lăng Thanh Vân nghe thấy tên này.
Chính là cô gái mang thai hồi trước con cứu về đó, tên là Vương Lan.
Lâm Hiểu Hồng gần đây hay sang thăm Vương Lan, hai vợ chồng bọn họ thường thường nhận được ít trứng gà, bà liền làm mấy món như canh trứng mang qua.
Cô ấy sinh rồi ạ.
Đúng là nên bồi bổ.
Lăng Thanh Vân gật đầu, cô gái kia thật không may, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi cô ấy nhìn thấy chồng mình biến thành tang thi thì khóc lóc đau đớn như thế nào.
Sinh rồi, là một thằng cu con, rất đáng yêu.
Lâm Hiểu Hồng hoàn toàn đã quên. Hai ngày trước mình và Liêu Khả Phàm đến thăm, còn từng ghét bỏ đứa nhỏ này nhăn nhún khó coi.
Thịt thỏ hầm, khoai tây kho và một nồi bắp cải xào, ba người ăn đến vui vẻ.
Lâm Hiểu Hồng hầm nửa con còn lại, chuẩn bị lát nữa mang cho Vương Lan.
Cơm nước xong, Lăng Thanh Vân nhớ tới dự định của mình sau khi thăng cấp, lập tức hỏi, ba mẹ, đợt này ba mẹ làm lụng vất vả, con từng học massage, để con massage cho ba mẹ nhé.
Con từng học massage à?
Trang Diệu Tổ hơi ngạc nhiên hỏi.
Vâng. Tay nghề con tốt phết đấy, Thành Thành cũng thích con massage cho em ấy.
Lăng Thanh Vân đương nhiên không phải thật sự massage cho bọn họ, hắn cũng không học massage bao giờ, ngược lại Trang Thành từng học qua, còn thí nghiệm trên người hắn.
Đáng tiếc khi đó hắn không thông suốt, bằng không massage gì đó, phỏng chừng tất cả đều có thể biến thành tán tỉnh.
Ồ, thế thì ba cũng phải thử một chút.
Trang Diệu Tổ cười, trước kia ông ít làm việc nặng, mấy ngày nay tuy rằng làm không nhiều lắm, nhưng lưng với eo cũng đau mỏi, có người xoa bóp cũng không tồi.
Quan trọng nhất là ông nhìn ra được Lăng Thanh Vân vẫn luôn cố gắng thân thiết hơn với bọn họ, một khi đã như vậy, ông cũng không tất yếu đả kích sự tích cực của đối phương.
Lâm Hiểu Hồng cười, hai người cứ thử trước đi nhá, tôi đi xem Vương Lan.
Lâm Hiểu Hồng đi, Lăng Thanh Vân liền tập trung lực tín ngưỡng vào tay, giúp Trang Diệu Tổ massage.
Lần này thăng cấp, hắn vận dụng lực tín ngưỡng càng thêm trôi chảy, cũng từ chỗ tiểu công biết được không ít cách dùng.
Hiện tại cái này gọi là massage, nhưng kỳ thật là đang giúp Trang Diệu Tổ khơi thông huyết mạch cường kiện thân thể.
Tay Lăng Thanh Vân vỗ nhẹ trên người Trang Diệu Tổ, một ít lực tín ngưỡng liền từ lưng ông xâm nhập vào cơ thể, cứ làm thế thêm mấy lần, Lăng Thanh Vân tin chắc mình tuyệt đối có thể giúp Trang Diệu Tổ sống lâu trăm tuổi.
Đợi đến khi Lâm Hiểu Hồng trở về, Trang Diệu Tổ mặt mày hường hào, tinh thần rất tốt.
Cảnh này ngược lại khiến Lâm Hiểu Hồng có chút ghen tị, ghé vào ghế cũng bắt Lăng Thanh Vân xoa bóp một trận.
Mẹ cảm thấy sắc mặt tốt hơn nhiều thật.
Lâm Hiểu Hồng có chút kinh ngạc,
ngay từ đầu khi Lăng Thanh Vân nói massage, bà vẫn cảm thấy việc này chẳng có tác dụng gì mấy, vừa rồi, cái mà Lăng Thanh Vân gọi là massage chỉ là vỗ mấy cái trên lưng mình. Nhưng chỉ bị vỗ mấy cái mà bà lại cảm thấy cả người thoải mái tinh thần gấp trăm lần, hiện tại soi gương, sắc mặt vốn tiểu tụy đã tốt lên rất nhiều. Nếu ba mẹ thích, lần sau con lại xoa bóp tiếp. Lăng Thanh Vân lập tức nói. Đứa nhỏ này trang rượu tổ cười, hiệu quả massage của Lăng Thanh Vân quá tốt, phòng trừng căn bản cũng chẳng phải massage, mà là khả năng thần kỳ của hắn đúng không? Tuy con trai không thể cưới vợ về nhà, nhưng hiện tại nhìn lại, Lăng Thanh Vân cũng không tồi, về phần bạn già thích trẻ con, cũng không nhất định phải là cháu nhà mình đúng không? Lấy lòng ba mẹ vợ chẳng khác nào lấy lòng Trang Thành, Lăng Thanh Vân rất vừa lòng với tình hình hiện tại, sau đó lại đi xem tiến độ đàm phán. Khi biết mình chỉ cần giao công pháp ra lúc đàm phán xong là xong, tâm tư hắn liền đặt hết lên người Trang Thành còn ở bên ngoài, vì thế rõ ràng trở về phòng, phóng ý thức lên người phân thân. Không thể không nói, phân thân này giờ đối với Lăng Thanh Vân đã là hơi yếu, nhưng ngẫu nhiên vẫn có lúc dùng được, ví dụ như lúc này, khi bản thể của hắn ở khu an toàn chờ tin tức, không thể tùy tiện ra ngoài. Trong thân xác tang thi, Lăng Thanh Vân không bao lâu đã tìm được Trang Thành và Tiểu Công, hai người chọn một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố làm điểm dừng chân. Lúc này Tiểu Công đang ngủ, Trang Thành thì mặt không đổi sắc ngồi nghịch một khúc gỗ. Móng tay cậu rất sắc, tức nhẹ đã có không ít vụn gỗ rơi xuống, nhìn thấy Lăng Thanh Vân, cậu dùng chút lực khiến cả khúc gỗ vỡ tan. Thành Thành, em đang làm gì đấy? Lăng Thanh Vân lấy vở ra viết, từ khi tốt nghiệp cấp 2 hắn chẳng mấy khi viết chữ, gần đây ngược lại, vì khiến Trang Thành có ấn tượng tốt mà luyện viết, từ chữ nghĩa xấu xí đã đẹp hơn nhiều. Ngẫu nhằm chán. Trang Thành nhìn khúc gỗ vừa bị mình hủy thi diệt tích, mặt không chút thay đổi đáp. Trước khi luyện được kỹ thuật, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho Lăng Thanh Vân biết mình đang làm gì. Biết em nhằm chán, cho nên anh đến với em. Lăng Thanh Vân hưng trí bừng bừng viết, rất muốn sờ sờ tay Trang Thành, về phần vừa rồi Trang Thành làm gì có lẽ là mài móng. Đội trưởng, chúng ta tìm một cái biệt thự ở đây để nghỉ ngơi đi. Lăng Thanh Vân đang muốn nói chuyện tiếp với Trang Thành thì bỗng nghe thấy tiếng người sống. Những người sống ở đây rất xa xỉ, vì vậy khu biệt thự đã bị khu an toàn thanh lý qua, nay một chút lương thực cũng chẳng còn, ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng đã bị mang đi phân nửa. Tình huống này người ở khu an toàn đều biết, sao còn có thể có người đến. Lăng Thanh Vân ghé vào cửa sổ trộm nhìn ra ngoài, liền thấy mười mấy người đi vào căn biệt thự mở rộng cửa bên cạnh, chốc sau lại đi ra, nhà này trước kia rõ ràng có người ở, sao một chút lương thực cũng không có. Không chỉ không có lương thực mà cũng không có tang thi. Vừa thấy đã biết có người thanh lý qua. Một người nói, gần đây hẳn là có khu an toàn, đội trưởng, chúng ta có nên đi xem không? Nếu chúng ta vào khu an toàn, không cẩn thận bại lộ thì cũng không còn tự do nữa. Một người lạnh lùng nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Thanh Vân. Tính cảnh giác không tồi, Lăng Thanh Vân ngụy trang thành tang thi bình thường, nhìn chằm chằm đối phương không núp ních, đối phương quả nhiên quay đầu đi không chú ý hắn nữa. Một tiểu đội tiến hóa, mùi vị không tồi. Lăng Thanh Vân quay đầu, lập tức lấy giấy bút ra viết, mặc dù cách khá xa, nhưng mùi vị trên người đối phương vẫn truyền lại đây. Không thơm bằng Tiểu Công. Trang Thành cũng lấy bút viết một câu, chỉ Kỳ Lân nhỏ đang ngủ bên cạnh. Thành Thành, tên đội trưởng kia còn là người tiến hóa cấp 2 đấy. Không biết vì sao không đầu nhập cho HN, nếu có thể, anh rất muốn thu bọn họ làm người của mình. Lăng Thanh Vân nhớ lại, trình tự là như vậy đúng không? Cái gì người của anh cơ? Anh là của em. Chỉ có thể có em thôi. Trang Thành vỗ đầu Lăng Thanh Vân, ngữ điệu kỳ quái. Cậu vốn muốn nói đùa, nhưng khiến cậu buồn bực là, giọng điệu cậu hoàn toàn không thể có ý đùa cợt, vì thế lời này nói ra vô cùng đứng đắn, lại cộng thêm cái mặt nghiêm trang không chút thay đổi. Trang Thành rất muốn che mặt, nhưng mà mặt cũng không thẹn thùng, nên là thật ra là không cần che đúng không? Lăng Thanh Vân ngược lại chẳng để ý, vì thế người bị đánh mà còn vui tươi hớn hở ngọt ngào mật mật. Đồng thời cũng dùng cái mặt người chết dướn lên muốn bị đánh thêm mấy cái, dù sao thân thể này cũng không phải của mình mà. Về phần Trang Thành tuyên thệ chủ quyền, kỳ thật hắn rất muốn kéo Trang Thành lên giữa không trung mà thông báo đây là vợ anh. Đáng tiếc, bọn họ muốn liếc mắt đưa tình mà đám người tiến hóa lại không cho bọn họ như nguyện. Cánh cửa dưới lầu rầm một tiếng bị phá mở, sau đó Lăng Thanh Vân liền phát hiện những người đó thế mà đã bao vây tòa biệt thự này. Quá chủ quan rồi. Đương nhiên, nay hắn chỉ là tang thi cấp 4. Muốn nói chủ quan, Trang Thành bên cạnh khẳng định càng thêm chủ quan. Bọn họ chẳng qua chỉ có chút thực lực như vậy, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lăng Thanh Vân nhấc Tiểu Công đang ngủ lên ném ra ngoài cửa sổ, mình cũng theo sát sau đó, kéo tay Trang Thành cùng nhảy ra ngoài. Tiểu Công đã sớm tỉnh, không muốn làm bóng đèn nên mới giả bộ ngủ, bị Lăng Thanh Vân ném như vậy, nó lập tức chạy nhanh trốn thoát. Ngược lại là Lăng Thanh Vân với Trang Thành,
bởi vì Lăng Thanh Vân kéo tay Trang Thành, lúc nhảy xuống hai người bị mất thăng bằng, ngã ngửa, may là Trang Thành phản ứng nhanh, lập tức xoay người đứng lên, kéo Lăng Thanh Vân chạy. Trang Thành mặt không chút thay đổi lộ ra răng nanh sắc nhọn với Tiểu Công đang chạy đằng trước. Vừa rồi, cậu khẳng định là do Tiểu Công ở bên cạnh quấy nhiêu cảm giác nên mới khiến cậu không chú ý tới những người đó vây lên. Tuyệt đối là như vậy. Lý Bạch Tuyên đá văng cửa biệt thự xông lên tầng, nhưng lại nhìn thấy cảnh vườn không nhà trống, hắn tận mắt nhìn thấy hai tang thi nắm tay nhau nhảy lầu, hình ảnh này thật đúng là vô cùng quái dị. Đội trưởng, hai tang thi kia lai lịch thế nào? Hình như còn lợi hại hơn tên chúng ta gặp lần trước. Một cô gái kinh hoàng hỏi, bọn họ từng gặp một tang thi lợi hại hơn cả tang thi biến đến dị, liền bởi vì nhất thời không kiểm tra mà còn chết mất một đội viên, mà tốc độ chạy của hai tang thi vừa rồi tựa hồ còn nhanh hơn cả đội trưởng của bọn họ. Tôi không biết, thì ra tang thi đã lợi hại đến vậy sao? Lý Bạch Tuyên nắm chặt tay, vừa rồi hắn cảm thấy phụ cận có nguy hiểm, thế nên mới quyết định trước tiên giết hết tang thi ở biệt thự bên cạnh, không ngờ hai tang thi này quá lợi hại. Nhưng tang thi đều thích ăn thịt bọn họ, nếu hai tang thi này lợi hại như vậy, vì sao vừa rồi không giết bọn họ? Lý Bạch Tuyên đi quanh biệt thự mấy vòng, tìm được mấy khúc gỗ, thoạt nhìn tựa hồ có người muốn dùng nó để điêu khắc, nhưng cho dù có muốn điêu khắc, có gỗ, có vụn gỗ mà sao không có công cụ? Không đúng, mấy khúc gỗ này giống như bị móng vuốt xẻ xuống từ gia cụ. Móng vuốt, tang thi. Một tang thi điêu khắc. Lý Bạch Tuyên cảm thấy thế giới này khẳng định là điên rồi. Mặt khác, bọn họ cũng không thể ở lại đây, nếu hai tang thi kia trở về, bọn họ khẳng định sẽ chết. Về phần vì sao vừa rồi hai tang thi kia lại chạy. Nhớ tới hình như là một tang thi kéo một tang thi khác rời đi. Ngàn vạn lần đừng nói với hắn là bởi vì tang thi kia rất sốt ruột. Muốn làm đồng loại mình trước rồi mới đến ăn bọn họ nhé. Ý tưởng của Lý Bạch Tuyên quá mức tà ác, quan trọng nhất là, Trang Thành ngay cả dây thần kinh mặt cũng không thể khống chế, thì càng đừng nói đến cái vật phía dưới. Trang Thành tha Lăng Thanh Vân đi xong chỉ đổi sang một phòng khác có gia cụ tốt mà thôi. Nhưng có một tiểu đội tiến hóa mười mấy người tới gần khu an toàn thành phố S cũng không phải là chuyện nhỏ, Lăng Thanh Vân không dám trì hoãn, rất nhanh trở về khu an toàn, vừa về thì nghe nói cuộc đàm phán đã tạm xong một phần. Đỗ Dã. Lăng Thanh Vân gọi lại Đỗ Dã đang muốn đi ăn cơm. Cậu Lăng, có việc gì sao? Đỗ Dã rất tôn trọng Lăng Thanh Vân, nay tuy hắn đã là lãnh đạo của khu an toàn, nhưng trên thực tế, hết thảy hắn có được đều là Lăng Thanh Vân cho. Đàm phán thế nào rồi? Lăng Thanh Vân hỏi. Lần này chúng ta chiếm quyền chủ động, chỉ cần có thể đàm phán được, về sau cũng không cần lo khu an toàn sẽ gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Tươi cười trên mặt Đỗ Dã muốn giấu cũng không được, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, nhưng mà cậu Lăng, còn có chút vấn đề. Tề Triệt thì không sao, chứ ông tướng kia nghi ngờ công pháp trong tay cậu. Hơn nữa, bọn họ còn muốn biết liệu công pháp này có phải tất cả mọi người đều có thể luyện được không? Làm sao mà ai cũng luyện được? Lăng Thanh Vân lập tức mở miệng xong lại nhíu mày, nói đúng hơn là tất cả mọi người đều có thể luyện, nhưng người thường luyện thì chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, có thiên phú mới có thể luyện ra hiệu quả. Đầu tiên hắn nghĩ đến thiên phú tu chân mà Tiểu Công nói, hiện tại trên cơ bản, những người có thiên phú đều thành người tiến hóa. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ đây kỳ thật chỉ là một bộ công pháp cường thân kiện thể, kết hợp lời Tiểu Công nói với lý giải của hắn, người thường hẳn là cũng có thể luyện, nhưng phỏng chừng luyện thật lâu cũng không thể trở thành người tiến hóa cấp 1. Đỗ Dã nghe Lăng Thanh Vân nói, ngược lại hai mắt sáng lên, chỉ cần có thể luyện là được. Cậu Lăng, bọn họ luyện chậm, không có khả năng cũng chẳng liên quan gì đến cậu hết. Lăng Thanh Vân nhìn Đỗ Dã cười sung sướng thì biết lần này bọn Tề Triệt phỏng chừng không chiếm được chỗ tốt nào rồi. Đột nhiên nhớ tới mình gọi lại Đỗ Dã là để hỏi nên làm thế nào với hơn 10 người tiến hóa kia. Đỗ Dã, lúc trước ở ngoại thành tôi gặp được mười mấy người tiến hóa, đội trưởng của bọn họ còn là người tiến hóa cấp 2. Cậu Lăng quá may mắn. Đỗ Dã nhìn Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân không phải thần, nhưng hắn thật sự là một người may mắn, có đôi khi, may mắn là yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng ta nên làm gì? Tôi có nên đi tìm bọn họ không? Lăng Thanh Vân cân nhắc xem mình có thể giả thần đi tìm mấy người kia không? Mặt khác, dù sao công pháp kia cũng sẽ công khai, hắn có thể nhận mấy đồ đệ không nhỉ? Không cần, cậu Lăng, lúc này không cần cậu xuất mã, chỉ cần biết bọn họ ở nơi nào, để Liêu Khả Phàm dẫn người đi tìm là được. Mấy chuyện này nếu để Lăng Thanh Vân tự đi làm, tuy rằng có thể giúp hắn tăng thêm danh vọng đối với dân chúng, nhưng cũng dễ dàng khiến những người khác không sợ hắn, lãnh đạo lãnh tụ tinh thần gì đó, vẫn nên có chút thần bí mới tốt. Vậy cũng được. Lăng Thanh Vân tin tưởng Liêu Khả Phàm. Càng tin tưởng Đỗ Dã có thể giải quyết tốt mọi chuyện, đặc biệt là khi đối phương đã từng học ở Hà Vạn, người như vậy đối với hắn mà nói thật sự là quá xa xôi, quá thần kỳ. Xử lý xong việc này, Lăng Thanh Vân nghĩ tới trước kia Tiểu Công từng nói, đám người Trương Nghị không có tư chất trở thành người tiến hóa, nhưng chỉ cần hắn dùng lực tín ngưỡng giúp bọn họ khơi thông. Hiện tại mỗi ngày lực tín ngưỡng của hắn đều tăng trưởng rất nhiều, thật đúng là không ngại giúp đám Trương Nghị. Mặt khác, về sau dưới tay hắn hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến hóa, như vậy có phải cần bồi dưỡng mấy thân tín làm đội trưởng không? Nghĩ thế, Lăng Thanh Vân bước nhanh hơn, quyết định đi tìm đám người Trương Nghị. Việc Lăng Thanh Vân nguyện ý giao công pháp ra, tuy rằng người ở thượng tầng đều đã biết nhưng người thường thật đúng là không biết. Nay đối với bọn họ mà nói, những thứ khác đều không đáng quan tâm, giờ trồng trọt cho tốt để tương lai không bị đói mới là quan trọng nhất. Đỗ Dã cho khai khẩn toàn bộ khu trồng, chuyên môn trồng khoai tây, khoai lang vân vân, bên ngoài thì trồng lúa nước, cho dù thu hoạch lúa không tốt, thì khoai tây với khoai lang ở khu trồng cũng có thể điền bụng. Nay đại bộ phận người đều tập trung vào trồng trọt, tất cả mọi người đều sợ đói. Lăng Thanh Vân ăn mặc chỉnh tề, giờ Đỗ Dã cũng thường xuyên giúp hắn tuyên truyền, nên đại đa số người dân khu an toàn đều nhận thức hắn. Dọc đường đi hắn nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt sùng bái, thậm chí còn có người quỳ xuống, tình hình khiến Lăng Thanh Vân có chút mất tự nhiên, liền tăng tốc đi tới chỗ tường thành. Trương Nghị đang ở trên tường thành, Kim Tưởng và Cố Gia Bảo thì không ở đây. Trời nắng nóng hơn, Trương Nghị phơi nắng đen đi không ít, nhưng khí thế cả người cũng tăng. Trương Nghị. Lăng Thanh Vân đi lên pháo đài. Lăng Thanh Vân. Trương Nghị gật đầu, sau này có nhiều người học Cố Gia Bảo gọi Lăng Thanh Vân là anh Lăng, nhưng anh đã quen gọi hắn là Lăng Thanh Vân. Tôi có việc tìm anh, Cố Gia Bảo với Kim Tường đâu? Nếu đã làm thì cùng lúc ba người cho nhanh. Tối hôm qua bọn họ trực, hiện tại đang ngủ. Trương Nghị đáp, anh chần chừ trong chốc lát, nói tiếp, anh cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta đi tìm bọn họ đi, anh có tâm sự gì hả? Xem biểu tình Trương Nghị liền biết trong lòng anh có việc, Lăng Thanh Vân hỏi. Anh muốn về nhà một chuyến, Trương Nghị mở miệng. Tang Thi xuất hiện đột nhiên như vậy, anh ngay cả nhà cũng không về được, nhưng nỗi nhớ càng ngày càng tăng. Dù là ba mẹ hay người vợ đang mang thai của mình, đều khiến anh vạn phần tưởng niệm. Lúc trước, bởi vì ý thức trách nhiệm cùng với đủ loại nguyên nhân mà anh không có biện pháp trở về. Hiện tại thì khác, nay toàn bộ khu an toàn đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần có Lăng Thanh Vân, mọi người có thể cùng nhau cố gắng sống sót, nhưng người thân của anh thì sao? Trước kia anh muốn cứu thật nhiều người ra khỏi thành phố S, hiện tại anh chỉ muốn về nhà xem. Để tôi điều trực thăng đưa anh đi. Lăng Thanh Vân có thể lý giải tâm tình Trương Nghị. Kỳ thật nếu so sánh hắn với Trương Nghị thì hẳn Trương Nghị mới là người lương thiện, ví dụ như hắn không làm được đến bước này như Trương Nghị. Cảm ơn. Trương Nghị ngẩn người rồi mới nói cảm ơn, cười cười với Lăng Thanh Vân. Nếu là lúc trước, Lăng Thanh Vân tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại, không biết là do tâm tư mình không thuần khiết hay bởi vì từng nghe phải Cố Gia Bảo tán tỉnh Kim Tưởng, lúc đi đến cửa phòng hai người, hắn liền nhịn không được mà nghĩ liệu hai người có làm cái gì không hài hòa bên trong hay không. Giờ hai Lăng Thanh Vân cực tính. Dùng để nghe lén là thích hợp nhất, nhưng cố tình bên trong một chút động tĩnh cũng không có, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Gõ cửa, một lúc sau, Cố Gia Bảo ra mở cửa, Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua trong phòng, không có bất cứ dấu hiệu ái muội nào, không khỏi có chút thất vọng, đương nhiên, trên mặt tuyệt đối không biểu hiện ra. Cố Gia Bảo mời hai người ngồi, cậu không biết suy nghĩ của Lăng Thanh Vân, nếu cậu mà biết chỉ sợ sẽ không nhịn được mà trào phúng, cậu với Kim Tường đều là người thường, hai người bận việc cả đêm. Chẳng lẽ còn tinh lực đại chiến tiếp 300 hiệp? Anh Lăng, có việc gì hả? Cố Gia Bảo ghé trên giường, ngáp ngắn ngáp dài. Mọi người muốn thành người tiến hóa không? Xua hết đống tư tưởng đáng khinh ra khỏi đầu, Lăng Thanh Vân nghiêm túc hỏi, đây mới là mục đích hắn đến đây, nghe lén chỉ là nhân tiện. Cái gì? Lực tín ngưỡng từ tay Lăng Thanh Vân chuyển tới người Trương Nghị, cuối cùng tiêu tán, trên mặt Trương Nghị lộ ra vẻ đau đớn, nhưng anh cắn chặt răng không rên một tiếng. Nếu nói Lăng Thanh Vân dùng lực tín ngưỡng giúp Trang Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng điều trị thân thể là từ từ từng chút một thì đối với Trương Nghị chính là dùng thuốc liều cao, Trương Nghị sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn cũng là bình thường. Sau Trương Nghị là Cố Gia Bảo, cuối cùng là Kim Tường. Một ngày hôm nay, Lăng Thanh Vân tiêu tốn nhiều lực tín ngưỡng nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng coi như đáng giá, dù sao những người này là thân nhân cũng là bạn bè của hắn. Đám người Trương Nghị tuy đã được lực tín ngưỡng tinh lọc một lần, nhưng muốn thành người tiến hóa còn cần chính họ tu luyện. Lăng Thanh Vân dạy công pháp cho bọn họ, đang muốn mời bọn họ đến chỗ ba mẹ Trang Thành ăn cơm, thì nhận được điện thoại của Đỗ Dã, hiện tại, hắn phải dạy công pháp đó cho những người khác. Bộ công pháp này đúng như lời Tiểu Công nói, dùng để cường thân kiện thể. Những người ngay từ đầu không hề có tu vi, có thể thông qua kiên trì làm những động tác này không ngừng để đạt được tu vi. Còn những người đã có tu vi, có thể thông qua đó khiến tu vi vận động theo quỹ tích cố định mà tăng cường. Mà người tiến hóa đều đã có tu vi nhất định. Đợi Lăng Thanh Vân nói xong toàn bộ công pháp, lập tức nghe được, đạt được 80 vạn công đức. So với phần tài liệu lần trước nhiều hơn 30 vạn, hơn nữa nói không chừng về sau còn có thể mang lại công đức quần quần không ngừng. Đỗ Dã, lần này anh đổi được những gì vậy? Buổi tối Đỗ Dã mời người của đảo HN ăn cơm, trên bàn ăn, linh vật Lăng Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Hải quân, không quân, lục quân, còn có người tiến hóa khỏe miệng Đỗ Dã cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Cậu Lăng, hiện tại thực lực của khu an toàn chúng ta còn mạnh hơn cả khi ông Tuấn Siêu còn ở đây. Lợi hại. Lăng Thanh Vân ngẫm lại, thành phố S nằm ven biển, đúng là cần hải quân. Nếu không phải duy trì tàu sân bay quá phiền toái, Đỗ Dã cũng dám đánh chủ ý lên cái này. Đám Lăng Thanh Vân đang cùng người của đảo HN nâng cốc nói cười, ở một nơi khác, tiểu đội tiến hóa mới vừa đi đến phụ cận thành phố S lại gặp phiền toái không nhỏ. Những người này đều là chậm rãi tụ tập lại với nhau, muốn dựa vào thực lực của chính mình để sống sót, nhưng ban ngày sau khi gặp được hai tang thi tốc độ cực nhanh kia xong, trong lòng lại cứ cảm thấy bất an, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, không ngờ vận khí kém, thế mà gặp phải một đàn tang thi, bị hơn vạn tang thi bao vây. Nhiều tang thi như vậy, Lý Bạch Uyên là người tiến hóa cấp 2 còn có cơ hội chạy thoát, nhưng những người khác thì không, mà hắn cũng không muốn bỏ rơi đồng đội của mình, vì thế một đám người liền lâm vào cuộc chiến cam go. Ngay tại thời điểm bọn họ tuyệt vọng, Liêu Khả Phàm đến. Liêu Khả Phàm nhận lệnh lái xe ra ngoài tìm một tiểu đội tiến hóa. Nay bọn họ có phía HN duy trì, súng bắn chim được thay thành pháo rồi, tất cả các loại trang bị đều thăng cấp, còn đều là hàng cao cấp, muốn tìm người đương nhiên cũng có thiết bị tương ứng. Thậm chí còn dùng mấy cái máy bay không người lái tìm chung quanh, mất mấy tiếng liền tìm được những người này. Liêu Khả Phàm đương nhiên không có khả năng đi một mình, cô mang theo 20 binh lính, súng ống cũng mang theo không ít, thậm chí còn mang một cái súng máy. Có thứ này, chẳng mấy chốc, nhóm người tiến hóa đã thoát khỏi vòng vây của tang thi. Liêu Khả Phàm cũng không tham chiến, chạy theo. Cô là người tiến hóa cấp 2. Lão đại của cô là người tiến hóa cấp 4. Lý Bạch Uyên kinh ngạc nhìn Liêu Khả Phàm. Hắn vẫn cảm thấy mình phi thường lợi hại, không ngờ lại chỉ là hết ngồi đáy giếng. Đúng vậy. Anh Lăng rất lợi hại, anh ấy còn đưa ra công pháp giúp người tiến hóa thăng cấp. Vốn tôi chỉ là người tiến hóa cấp 1, hiện tại đã lên cấp 2 rồi. Liêu Khả Phàm cười. Quốc gia không bắt giữ người tiến hóa sao? Lúc trước sở dĩ Lý Bạch Uyên lựa chọn du tẩu chung quanh chính là bởi vì từng có người muốn bắt hắn đi nghiên cứu. Vì sao phải bắt giữ người tiến hóa? Hiện tại quốc gia đang cố gắng bồi dưỡng người tiến hóa để đối phó tang thi cấp cao. Mấy ngày trước, anh Lăng đã giúp quốc gia giết một tang thi cấp 5 đó. Tang thi cấp 5. Mấy ngày trước chúng tôi cũng gặp được một tang thi cấp cao, còn cả hôm nay Lý Bạch Uyên kể hết những gì bọn họ gặp được. Tang thi mà anh có thể đối phó được hẳn là tang thi cấp 3, hiện tại số lượng tang thi cấp 3 không tính là ít, các anh chỉ gặp phải một tên cũng coi như may mắn. Về phần hai tang thi mà hôm nay các anh gặp được chắc là tang thi cấp 4, nói không chừng còn là hai tang thi cấp 4 vừa mới chiến đấu xong tang thi làm sao có thể tay nắm tay. Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể yêu nhau? Liễu Khả Phàm cảm thấy bọn họ nhất định là nhìn nhầm rồi. Lý Bạch Uyên nhìn Liễu Khả Phàm, một lần nữa lại cảm thấy xấu hổ. Trước kia hắn cảm thấy mình rất lợi hại, hiện tại xem ra, thế mà còn kém cả phụ nữ. Quyết không thể để người ở khu an toàn xem thường. Mặc kệ thế nào, giờ đây, lực phòng hộ của khu an toàn thành phố S đã tăng lên gấp bội, thật đáng mừng. Ngày hôm sau, đã hoàn thành những việc phải làm, sáng sớm, Lăng Thanh Vân liền thu thập hành lý. Đánh thức Trương Nghị, người anh em, muốn về nhà phải không? Tôi có vé này. Trương Nghị trầm mặc nhìn Lăng Thanh Vân trong chốc lát, cực kỳ không có khiếu hài hước, cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi chỉ thuận tiện đi kiếm tinh hạch cho Thành Thành nhà tôi thôi. Lăng Thanh Vân cười. Hắn đã thăng cấp, cũng từ chỗ Tề Triệt biết được nay châu ép đã xuất hiện tang thi cấp 6 có thể nói, tất nhiên cũng hy vọng Trang Thành có thể mau chóng thăng cấp. Nếu tang thi cấp 5 xuất hiện sớm nhất ở thành phố B cũng đánh chủ ý này, lại còn lên cấp 6 trước Trang Thành. Trên trực thăng ngồi 4 người một tang thi, Kim Tưởng và Cố Gia Bảo cũng đi, vừa mới biết mình cũng có thể trở thành người tiến hóa, bọn họ bức thiết muốn tăng cường thực lực của mình, bởi vậy, đi theo Lăng Thanh Vân tất nhiên là một lựa chọn không sai. Trang Thành đội mũ bảo hiểm, im lặng ngồi một bên. Thành phố S không có tang thi cao cấp, về phần tinh hạch cấp 2, người của khu an toàn giết chết tang thi cấp 2 xong, tinh hạch đều được Lăng Thanh Vân gom góp đưa cho cậu, một chút cũng không thiếu. Không có gì để làm, cậu liền luyện tập dùng móng tay để điêu khắc. Đáng tiếc là tay nghề cậu quá kém, hiện tại mới khắc được hình người, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Đang nghĩ lung tung, Trang Thành đột nhiên phát hiện tay mình bị người cầm, không ngẩng đầu cậu cũng có thể tưởng tượng ra tươi cười đắc ý trên mặt Lăng Thanh Vân, vì thế xoay lại nắm tay đối phương. Anh Trương, anh thả lỏng một chút đi, nói không chừng ba mẹ với vợ anh đều tránh ở trong nhà, không có việc gì hết. Cố Gia Bảo an ủi, tâm tình của Trương Nghị, bọn họ đều có thể hiểu. Ba mẹ anh đã lớn tuổi. vợ anh còn trẻ lại đang mang bầu, Trương Nghị thở dài, mặc kệ thế nào, bọn họ phải đến nơi rồi nói sau. Anh thật sự hy vọng Lăng Thanh Vân là thần, có thể phù hộ cho cả nhà anh bình an. Tỉnh Hờ Bờ, nằm bao quanh thành phố B, dưới chân một ngọn núi phía nam nguyên bản có một thôn yên tĩnh, hiện tại, nơi này lại bởi vì không thiếu tang thi lang thang mà có vẻ vô cùng ấm trầm. Trong đó, một căn nhà hai tầng cũ kỹ bị không ít tang thi vây quanh. Bọn chúng sở dĩ vẫn vây quanh nơi này, hoàn toàn là bởi vì bên trong có hơi thở của người sống. Đột nhiên, một bóng dáng quỷ mị xuất hiện, chợt lóe mà qua, những tang thi vây quanh ngôi nhà đều bị đập vỡ đầu. Thân ảnh này lặng yên không một tiếng động tiến vào căn hộ bên cạnh không còn người sống, tìm ra một túi bột mì, sau đó liền biến mất trong đêm tối. Ở một thôn gần đó, toàn bộ thôn im lặng dị thường, ngay cả một tang thi cũng không có, những căn phòng tối tăm tựa hồ cũng không có hơi thở của người sống, chỉ có gian nhà mới xây được vài năm nằm ở cuối cùng truyền ra ít âm thanh. Bố nó à, lương thực của chúng ta hết rồi. Ông nói một bà lão mở miệng, ở cái thời điểm mà người sống nào cũng đói đến xanh xao vàng vọt, khí sắc của bà lao thế mà không tồi. Nếu thần tiên còn mang lương thực cho chúng ta thì chúng ta sẽ sống thêm được mấy ngày. Một ông lão nói, ông và người bạn già đã lớn tuổi rồi, con trai con dâu đều đi thành phố B làm công, bọn họ không trồng trọt được nữa liền cho thuế đất, kết quả tai nạn đến, thức ăn của bọn họ cũng dần vơi đi, không ngờ khi tưởng sắp chết đói, đột nhiên có thức ăn từ trên trời rơi xuống. Không những thế, mấy ngày nay, ngay cả gà vịt gì đó cũng sẽ đột nhiên nhảy vào nhà bọn họ, mà vẫn còn sống. Bố nó kìa! Bên ngoài lại có động tĩnh. Đúng là có động tĩnh. Lần này còn có cả bình ga, may là nhỏ thì tôi mới nâng được. Ông ơi, còn có cả thực phẩm chức năng này. Bà lão nhìn đống đồ trên mặt đất, cười nói, nhưng rất nhanh lại bắt đầu thương tâm, con trai của bà, con dâu, cả cháu gái nữa, không biết bọn họ thế nào. Trong đêm tối, một bóng đen chợt lóe mà qua. 37023. Chương 73, tang thi. Trời đã sáng, mặc kệ thế giới này biến đổi thế nào, mặt trời vẫn như trước mọc đằng đông lặn đằng tây, lặng yên như mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước. Lúc trước là mùa đông, kết hợp với tang thi đầy khắp núi đồi khiến thế giới này có vẻ vô cùng hiệu quả. Nhưng hôm nay mùa xuân đến, cỏ mọc chim bay, tuy rằng trong thành phố vẫn tan hoang không có sinh khí, nhưng ở nông thôn thì cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Mặt đất bị bao phủ bởi cỏ dại, ngẫu nhiên cũng có rau chân vịt linh tinh mọc xen lẫn trong bụi cỏ, tuy rằng rất hỗn độn, nhưng lại sinh cơ mênh mông. Có lẽ không có con người can thiệp, thiên nhiên sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vẫn là ngôi nhà hai tầng cũ kỹ kia, một người phụ nữ trung niên từ trên lầu ló đầu ra, quả nhiên nhìn thấy phía dưới có không ít xác tang thi. Nhà của bọn họ đã cũ, cửa cũng không vững chắc, rất nhiều lần bọn họ nghĩ sẽ có tang thi phá cửa mà vào, không ngờ gần đây tang thi xung quanh càng ngày càng ít. Tựa hồ có người đang giết tang thi. Nhưng mà đã có người giết tang thi, vì sao lại không tới cứu bọn họ? Mẹ, tang thi đi hết rồi ạ. Thanh âm một cô gái trẻ vang lên. Tang thi bị giết hết rồi, cảm ơn trời đất. Người phụ nữ trung niên trở lại trong phòng, cảm khái nói. Mẹ, nếu không đợi lát nữa con ra ngoài xem sao. Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu vẫn không có đồ ăn thì sao được. Một cô gái trẻ mặc bộ quần áo bẩn thỉu, trong lòng bế một đứa bé. Quần áo trên người đứa bé là đồ người lớn sửa lại, nhưng đường khâu rất loạn, có thể thấy được cái quần kia ban đầu là hai cái tay áo của một bộ đồ ngủ nữ. Không được. Bên ngoài có quái vật, sao con có thể ra ngoài? Người phụ nữ trung niên lập tức phản đối. Mẹ! Chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết. Nếu hết lương thực thì chúng ta cũng chết, tuy rằng không biết là ai giết tang thi, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cô gái trẻ nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng, tuy rằng trốn ở trong nhà không thể ra ngoài cửa. Nhưng lúc nào cô cũng có việc để làm, chỉ riêng việc tách vỏ thóc để ăn hàng ngày đã không phải là việc dễ dàng. Vậy con bảo phải làm gì? Khẩu khí người phụ nữ trung niên mềm xuống, tuy rằng sợ hãi thế giới bên ngoài, nhưng bà biết con gái nói đúng. Nếu có thể, con muốn trốn lên núi. Con hiện tại, trước hết chúng ta sang nhà chú Vương bên cạnh lấy lúa mì về đi. So với người ở trong thành phố, người ở nông thôn bởi vì nhà mình trồng mà trong nhà tồn rất nhiều lương. Lương thực dự trữ trên cơ bản có thể đủ cho cả nhà ăn một năm, chỉ cần không bị biến thành tang thi hay bị tang thi cắn là có thể chống đỡ được một thời gian. Tình huống nhà Tôn Đình Đình chính là như vậy. Cô còn nhớ đêm hôm ấy, bụng lớn, ngủ cũng không ngon, nửa đêm cô bị động tĩnh bên ngoài làm bừng tỉnh, nghe có người gọi tên bố cô, nói là có người bị bệnh dại gặp người liền cắn, bảo bố cô đi hỗ trợ. Khi đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bệnh dại thật đáng sợ. Nghe được bên ngoài rất nhiều đàn ông trong thôn hô to đối phó với người phát bệnh dại kia, cô liền cầm điện thoại lên mạng, không ngờ, vừa lên liền biết bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Cô vọt ra hành lang gọi bố, bảo mẹ mở TV lên xem tin tức,
nhưng cho dù cô phản ứng nhanh thì cũng đã không kịp rồi, bố cô bị cắn. Tình hình bên ngoài thật loạn, người cắn người càng ngày càng nhiều, cố tình còn có không ít người không biết mà ra hỗ trợ. Mẹ cô xem tivi, muốn đưa bố cô vào nhà, cô sợ hãi nhưng cũng không biết phải ngăn trở thế nào, đó là bố cô, là người bố yêu thương nuôi nấng cô hai mươi mấy năm trời. Đừng mở cửa. Hai mẹ con đừng mở cửa. Sẽ bị quái vật cắn chết đấy. Tôn Đình Đình và mẹ muốn mở cửa, nhưng bố cô ngược lại ngăn cản. Không bao lâu sau, người bố canh giữ trước cửa cũng biến thành quái vật, bắt đầu gõ cửa nhà bọn họ. Hết thảy phát sinh trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, cô không kịp suy nghĩ, chỉ nhớ tới trước kia mình từng đọc tiểu thuyết về mặt thế, sau đó lại xem tin tức, làm theo hướng dẫn giúp mẹ chặn cửa, lấy ra toàn bộ xô thùng trong nhà để tích nước, đợi làm xong hết thảy, bụng cô bắt đau co rút kịch liệt, vô cùng đau đớn. Phải 10 ngày nữa mới đến ngày dự sinh của cô, vốn bởi vì chồng không ở nhà. Ba mẹ chồng lại bận rộn nên cô về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không ngờ toàn bộ thế giới xảy ra biến hóa, không những thế, ngay ngày hôm sau, cô đột nhiên liền sinh. Trải qua thiên tân vạn khổ, cô sinh hạ một bé gái, lúc này bên người chỉ còn một mình mẹ, nhưng có thể sinh con an toàn không gặp nguy hiểm cũng đã là phúc lớn rồi. Lúc chưa sinh, cô còn cảm thấy đẻ thường rất khổ, muốn mổ đẻ, nhưng đến lúc sinh thật sự, suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ có sống sót mà thôi. Cuộc sống kế tiếp, ở cữ, chăm sóc con. Thời điểm không đủ nước, bọn họ thậm chí không thể giặt tã cho đứa bé, nhưng may mắn, cố gắng, bọn họ cũng chống đỡ được đến giờ. Nhưng về sau thì sao? Tôn Đình Đình nhìn thoáng qua con gái đang ngủ trên giường. Hơn 4 tháng, mẹ con cô bị nhốt trong căn nhà này, không dám ăn nhiều một ngụm cơm, uống nhiều một ngụm nước, cả người bẩn thỉu cũng không dám lấy nước tắm, trước kia thấy rán còn phải tìm thuốc xịt khắp nhà, hiện tại, nhìn thấy chuột liền nghĩ thịt chuột có ăn được không? Thời điểm mang thai cô béo lên rất nhiều. Sớm đã mua sẵn các loại đai quấn bụng giảm béo, nhưng giờ đây, cô hối hận lúc mình mang thai không ăn nhiều một chút, bởi vì giờ cô còn gầy hơn lúc chưa cưới những 10 cân. Mẹ đứng ở cửa tiếp ứng, con sang cách vách xem có cái gì ăn được không. Tôn Đình Đình cổ vũ chính mình, vác theo cái cuốc trong nhà. Có ga giường vỏ chăn gì đó cũng lấy một ít, làm đã cho níu níu. Mẹ Tôn Đình Đình vội nói. Hiện tại, con gái và cháu ngoại là toàn bộ của bà, nếu không còn ai ở bên cạnh. Bà khẳng định sẽ nhịn không được mà tự sát, trong thôn bọn họ có không ít người cũng làm như vậy. Nữu nữu, là cách gọi bé gái một cách đồ hiếm, mình để nguyên, coi như biệt danh ở nhà.